Phương Tu rơi vào Sơn Hải giới lập tức biến thành tóc bạch kim trường bảo tiên nhân trạng thái, dẫm đạp đụn mây đảo mắt nhìn Sơn Hải. Chỉ nhìn thấy giờ phút này bầu trời mấy viên sao băng chạy xuống, rơi vào bất đồng địa phương, nhìn qua phi thường đồ sộ. Có hai người rơi vào Nam Phương lục địa Sơn Mạch Vũ Dân Quốc phụ cận, một người rơi vào biển khơi, mà một người khác là rơi vào mới xuất hiện Đông Phương mới xuất hiện lục địa ở giữa dãy núi. Như thế nào còn có một người? Phương Tu vây tay, lập tức nhìn thấy sinh tử bộ xuất hiện tại trên tay hắn, cầm ra sinh tử bộ lật một chút, lập tức hiểu được là tình huống gì. Vung tha thân xác, không vào luân hồi, trực tiếp xông vào Sơn Hải giới sao. Nguyên lai còn có phương thức như thế. Thật sự là tao thao tác. Không có linh căn, không có ba hồn bảy vía, coi như xông vào Sơn Hải giới, cũng không có kiếp trước ký ức, tương đương với chém cắt hết thảy. Làm được loại trình độ này chỉ là vì vào Sơn Hải giới. Đây là không tiếc bất cứ giá nào. Sau đó Phương Tu lại nhìn thấy trên bầu trời ngân nguyệt, mới vừa đột nhiên trong lúc đó, hắn lại phát hiện, tốc độ thời gian trôi qua lại thêm nhanh hơn một chút, cộng thêm trước xuất hiện thay đổi, đạt tới 15 lần, mà trên trời ngân nguyệt bên trong ám bất từ khước yếu ớt một tia, mà mỗi lần ám bất phai màu, đều nương theo lấy tốc độ thời gian trôi qua tăng nhanh. Đây đã là lần thứ 3 xuất hiện biến di chuyển, lần đầu tiên là ở trên núi Hoàng Dương, chư yêu tề sông cánh cửa tiên giới, lần thứ 2 là trước kia quy khư chi môn mở rộng ra. Trong biển trước tại núi Quân Chỉ bên dưới vách núi nuốt linh căn quả các yêu tộc cũng thuận lợi tiến vào Sơn Hải giới, còn lại chính là một lần này. Liên tục 3 lần đều xuất hiện chấn động, Phương Tu đã cơ bản khẳng định trước đây suy đoán. Quả nhiên, có ngoại giới người sống tiến vào cái thế giới này, người sống bản thể ở lại đồng hồ không gian liền có thể thay ta chia sẻ cắn trả áp lực. Phương Tu vây tay, cả người biến thành một ngọn gió, xuyên qua ở trên trời biển mây, biến mất không thấy gì nữa. 10. Tuyết rơi nhiều rối rít. Tuyết trắng mênh mang bao phủ đỉnh núi. Gió rét hô hô quát, thổi thanh dương tán nhân run lẩy bẩy, nước mũi chảy ròng, trên mặt xanh một miếng bạch một khối, quần áo trên người rách tung tóe. Trên người chỉ là một cái tay ngắn, hạ thân quần cũng quát thành một cái, trên người còn có không ít vết thương, rối bù bẩn cùng ăn mày không có gì khác nhau, nếu như không phải là thể chất cường tráng gần như dị thường, chỉ sợ sớm đã chết quóng. Ta mẹ nó cuối cùng đi ra được. Đây rốt cuộc là địa phương quỷ gì? Thanh dương tán nhân cuối cùng từ trong quần sơn đi ra, nhìn trước mắt biển khơi, kích động nước mắt vui mừng. Hắn quay đầu nhìn phía sau trong quần sơn, giống như hạc đứng trong bầy gà cao vút trong mây đỉnh núi, khi đó hắn liền rơi xuống tại phía trên kia, đứng ở giữa sườn núi nhìn xuống thời điểm, nhìn thấy không phải là đại địa, mà là vân. Khi đó hắn còn cho là chính mình không phải là rơi vào cái gì tiên sơn động phủ bên trên rồi, một đường đi xuống mới biết, đây là một tòa tủng lên vân điên đỉnh núi, mà hắn liên tục đi 5 ngày mới đi tới chân núi. Mấy ngày này, hắn ở trên núi đụng phải mấy thực dài, đem heo rừng làm con gà bắt con lưng khổng lồ, thấy được cao 3 mét lông đen người khổng lồ đuổi theo bầy sói, há mồm đem đỉnh núi đốt thành đất trống, cùng với đủ loại hình thể vô cùng khó tin quái vật vân vân. Một đường tạc qua, trải qua ngàn khó vạn hiểm, rốt cuộc đến được chân núi sơn cốc, cùng trên núi hoa tuyết bay lượn bất đồng, cái sơn cốc này lại tiết lộ ra từng trận ấm áp, trong cốc giống như mùa xuân còn mở hoa. Chân núi sơn cốc có một con trọc trời gỗ lớn. Trừ cái đó ra chỉ còn lại hoa cỏ cùng dây leo, lại cũng không có bất kỳ một cây cái khác thực vật, trong gốc, không nghe được một tia âm thanh, không thấy được một tia hoa điểu thú trùng vết tích, thanh dương tán nhân khi đó cũng không nghĩ nhiều, liền dưới tảng cây xây dựng cơ sở tạm thời rồi. Nào biết tại ban đêm lại hóa thành thực nhân yêu cây, nặng nghề rễ cây theo đại địa xuyên qua mà ra, người khác mà ăn, nếu không phải là hắn phản ứng nhanh chạy gấp, sợ rằng vào lúc này sớm trở thành yêu thụ phân bón rồi. 6 ngày trước. Một tòa không biết tên rậm rạp trong núi rừng, đụng phải một đám trong truyền thuyết sơn quỷ, thiếu chút nữa không có đưa hắn nướng ăn rồi. Hắn dựa vào sinh tồn linh thuật đối với mấy cái này sơn quỷ căn bản không có tác dụng, những thứ này lục nhãn con ngươi xấu xí quái vật, trời sinh thật giống như liền miễn dịch ảo thuật, mà thanh dương tán nhân thần thông cũng không phải là công kích tính loại thần thông kia. Hoàng hốt chạy trốn bên dưới, trên người ba lô toàn bộ đều vứt bỏ, liền áo khoác đều không mang theo, suốt đêm chạy trốn bên trong, với bóng cây nặng nề trong lúc đó. Lại thấy được trong núi có lửa cháy điểm sáng điểm. Hắn cho là dưới núi có thôn trang, vui đến mức lệ rơi đầy mặt tiến lên, kết quả đến gần mới phát hiện, vậy căn bản cũng không là cái gì thôn trang, mà là một tòa thành, một tòa thuộc về yêu quái cùng ma vật thành. Bên trong thành có thể nhìn thấy thành đoàn sơn quỷ xuyên qua, đủ loại không thuộc người nhân vật khủng bố tiến vào bên trong, tại ban đêm giống như chợ náo nhiệt. Mà hắn mắt thần là càng cảm giác hơn đến, ở chính giữa yêu thành có một luồng khí tức kinh khủng. Không chút kiêng kỵ thả ra lực lượng của chính mình cùng ý thế, nồng nặc kia yêu khí thậm chí ngưng kết thành một cái cột khói. Đây tuyệt đối là một cái cường hạn đến hắn không cách nào địch nổi yêu ma. Ban đêm sợ đến hắn dừng đều không dám dừng lại, nghiêng đầu mà chạy, giống như chim sợ ná một bước cũng không dám dừng. Sau đó hôm nay rốt cuộc đã tới bờ biển. Thanh Dương lại đói lại lạnh, nhìn thấy trên biển đóng băng, toàn bộ biển khơi đều bị đóng băng, vì vậy nghĩ tới mặt băng bắt cá phương thức, bất quá hắn đang tại kiểm tra trên mặt băng tình huống, còn không chờ đến hắn bắt đầu hành động, liền nghe được một tiếng vang thật lớn. Ầm. Thanh Dương ngẩng đầu lên nhìn sang, lập tức nhìn thấy xa xa mặt băng tan vỡ, một cái giống như long thân ảnh màu xanh theo dưới mặt nước lao ra, nhảy lên một cái. Kỳ Trương đạt mấy chục mét, cả người vậy tại ban ngày ánh mặt trời cùng lớp băng khúc xạ xuống, tản ra tia sáng chói mắt. Mà một cái màu đen mọc ra răng nanh răng nhọn màu đen mặt người cá bị cắn một cái trong, cơ thể hình nhìn qua giống như là một cái cá mập, răng nanh răng nhọn hung ác không chịu nổi, nhưng là giờ khắc này ở cái kia màu xanh rắn ảnh chi xuống, yếu ớt không chịu nổi một kích, cái kia cá lại phát ra trẻ sơ sinh tiếng khóc, thật giống như đang cầu xin tha. Nhưng mà cái kia màu xanh cự xà không chút lưu tình đưa nó kéo vào dưới đáy nước, thon dài cái đuôi đi một vòng, ở bên trong bầu trời một cái hồi báo, rơi vào dưới mặt biển. Thanh Dương há to miệng, thật giống như không dám tin tưởng phun ra một cái tên, Long. Rồng. Khổng lồ như vậy tồn tại, giống như long hình thái, trừ không có góc trở ra, đối với Thanh Dương mà nói, cùng long cơ hồ không có gì khác biệt rồi. Cái kia bóng người màu xanh rơi vào mặt nước thời điểm, thật giống như nhẹ xẹp Thanh Dương một dạng, sau đó đụng ra mặt băng, lập tức nhìn thấy toàn bộ mặt băng bể tan cảnh, hướng về hắn qua tới. Mẹ nó. Này xui xẻo chuyện làm sao luôn là đến phía ta. Chỉ nhìn thấy toàn bộ mặt biển giống như ngày cuối cùng sụp đổ hướng về Thanh Dương che ập đến. Thanh Dương há hốc miệng, hai tay điên cuồng đong đưa, giải nha tử chạy, liền toàn bộ sức mạnh đều sử xuất ra, cũng không có cái kia mặt băng băng liệt tốc độ nhanh. Coi như Thanh Dương sắp rơi vào lạnh giá thấu xương trong nước biển thời điểm, một tiếng chim để theo bầu trời chuyển tới. Tiểu tiểu. Theo cái kia nhanh như điện chớp âm thanh xẹt qua mặt biển, hai cái giống như móng vuốt chân cầm lên Thanh Dương, xách theo hắn bay lên bầu trời. Thanh Dương quay đầu lại, liền thấy một cái đầu chim nhân thân tồn tại, mở ra cánh khổng lồ, mang theo hắn bay lượn ở bên trong bầu trời. Đầu chim cùng hai cánh cùng trên người, che xây đầy lông chim, giơ lên hai cánh tay cùng hai chân có bắp thịt rắn chắc, trên người lại người mặc vải bố chế thành áo quần. Linh động ánh mắt nhìn Thanh Dương, sau đó càng khiếp sợ tới rồi, nó lại mở miệng nói chuyện rồi, mặc dù phát ra bịt Thanh Dương một cái cũng nghe không hiểu, nhưng là tổ hợp lại với nhau, Thanh Dương lại trong nháy mắt minh bạch hắn nói là ý gì. Giống như ban đầu xích diễm cùng bọn họ tiến hành cầu thông thời điểm. Ngươi chính là Thanh Dương tán nhân. Thanh Dương sững sờ, không biết làm sao gật đầu. Người chim kia nắm Thanh Dương tán nhân bay qua mặt biển, núi cao, nhanh chóng hướng về xa xa mà đi. Vũ dân quốc chi xích diễm quốc chủ chờ đã lâu. Mệnh chúng ta tới tìm ngươi. Đúng rồi, còn có Trúc Dung cùng Phong Đô hai vị cũng trước một bước đến được Vũ dân quốc, đang đợi ngươi. Đề cử một quyển sách. Cũng là tác giả bạn tốt một quyển sách. Đều là kỳ huyễn loại mục đích tác giả, tên là Harry Potter học bá vô địch. Ừ, nhìn tên liền biết rồi, Harry Potter đồng nhân, khó được cùng nhân loại hình tinh phẩm sách, tác giả cũng tại đuổi, thoạt nhìn tương đối buông lỏng một quyển sách. Chương 91, Vũ dân quốc kiến thức. Đó là một tòa nhiều tầng thức đoạn nhai, vách đá rơi vào một nửa là một cái dốc thoải bên dưới, lại là một đạo vách đá dựng đứng, mà Vũ dân quốc liền nằm ở cái này hai tòa vách đá dựng đứng trong lúc đó vị trí, giống như giữa không trung một nấc thang. Thanh Dương đầu tiên nhìn thấy, dĩ nhiên là cái kia trên vách đá bích họa, cái kia bích họa dưới ánh mặt trời giống như lập thể hiện ra, xa xa nhìn sang liền cảm thấy vô cùng rung động, phảng phất thấy được thời đại thượng cổ thần thoại tái hiện. Thứ hai chính là dựng đứng ở trong thành Vũ dân quốc bia đá, cao lớn hùng tráng, là Vũ dân quốc ký hiệu cùng vật truyền thừa, bia đá hai bên còn có thể nhìn thấy cầm lấy trường thương Vũ dân quốc vũ nhân thủ vệ. Bên trong thành phần lớn kiến trúc vì bằng gỗ kiến tạo nhiều tầng lầu gỗ, đa số là hai tầng. Bất quá một chút trọng yếu kiến trúc, tỉ như quảng trường, vương cung, tế đàn vân vân trọng yếu kiến trúc, đều là cục đá lỗi thế mà thành. Bên trong thành người đến người đi, nữ có nam có, trong bầu trời càng là lẩn quẩn số lớn vũ nhân, bọn họ theo vách đá bay lên bay xuống, người thường mà nói danh trời, đối với bọn hắn mà nói giống như trường chân một bước thềm đá nhỏ. Nhà nhà trên đỉnh dựng đứng có một cột cờ, nhưng là lại không có cờ xí. Thanh Dương tán nhân quyền rúc vào một chỗ, bị cái kia vũ nhân nắm bay qua trong sân hải. Dần dần đến gần, cả người đều bị gió thổi đầu không rõ, sắc mặt biến thành màu xanh trắng, cả người hung hăng phát run. Hắn xa xa liền thấy những thứ này kỳ lạ bằng gỗ cột cờ, không biết là làm cái gì. Theo những thứ kia vũ dân quốc dân xuyên qua tầng mây, tịch quyển chứ hoa tuyết rơi vào cái kia trên cột cờ, sau đó tại phổ thông dọc theo mở ra thiên song chui vào bên trong nhà, Thanh Dương tán nhân liền biết cái kia gậy tác dụng rồi. Nguyên lai là dùng để đặt chân, những thứ này rốt cuộc là cái gì người? Vũ dân quốc vậy là cái gì? cái đó Xích Diễm quốc chủ lại là ai? Phong Đô cùng Trúc Dung tại sao đều ở chỗ này? Xích Diễm? Chẳng lẽ là Xích Diễm tiên sinh? Trong lòng của Thanh Dương tán nhân xông ra đủ loại suy đoán, đồng thời cũng làm xong hai tay chuẩn bị. Chư sơn núi, ở dưới chân núi còn có không ít kiến trúc và xưởng, thậm chí có thể nhìn thấy khói, thuốc, sợi lượn lờ, toàn bộ vũ dân quốc đều tràn đầy một cổ khí tức cổ xưa cùng mùi vị, hết thảy đều tốt giống như về tới trước Tần thì thay lúc trước, mà để ý nữa đến những thứ này vũ dân người kỳ dị tướng mạo, càng là khiến người ta cảm thấy thật giống như chuyển kiếp muôn đời, về tới trong truyền thuyết thần thoại thời đại. Cái kia vũ nhân nắm Thanh Dương tán nhân rơi vào vũ dân quốc trung ương, cái kia tại trên phế tích lần nữa sửa nhà mà lên thạch điện trước. Mang theo bao bọc gió bay lượn, chậm chạp chậm lại, sau đó mang theo Thanh Dương tán nhân một cái xoay mình, rơi vào thạch điện trước dưới cầu thang, nắm hắn nhanh chóng hướng về phía trên chạy đi. Người chim này khí lực thật là lớn. Thạch điện từ bên ngoài nhìn chia làm tam trọng, chậm rãi sườn núi nghiêng thu tụ đi lên tạo thành một cái đỉnh nhọn, từng cây một xưa cũ cột đá dọc theo bên ngoài hành lang đi xa. Toàn thể tràn đầy thô ráp phong cách, nhưng là lại lộ ra đại khí bằng bạc. Nơi này nhìn qua không quá giống là một tòa cung điện, ngược lại càng giống như là một tòa cúng tế thần điện. Bên trong cung điện cư trú cũng không phải là cái gì vũ dân quốc vương, mà là theo thần linh của bọn hắn. Thanh Dương tán nhân rơi vào cung điện trước, lập tức nhìn thấy cái kia nắm Thanh Dương tán nhân tới vũ nhân tiến lên, quỳ túi trên đất, đem một tấm lệnh bài đưa đi ra. Cánh cửa đứng hai hàng, nắm lấy trường thương ăn mặc da thú đặc chế thành nùng trang thị vệ. Một tên thị vệ nhận lấy lệnh bài, quan sát Thanh Dương tán nhân một dạng. Đây chính là tên kia quốc chủ muốn tìm dị nhân. Không sai. Thanh Dương tán nhân mặc dù bị đông cứng có chút mơ mơ màng màng, nhưng là có thể nhìn ra được, những thứ này có tư cách làm thị vệ, toàn bộ đều là có tu vi trong người tồn tại, bước vào tiên thiên kỳ, giống như hắn. Có tu vi trong người tu sĩ. Tiên thiên kỳ. Hai gã nhìn qua giống như là người làm nữ tính vũ nhân theo bên trong cung điện ra đón. Đem một tấm màu trắng da gấu áo khoác ở trên người Thanh Dương tán nhân. Tôn khách mời vào bên trong. Quốc chủ xin mời. Lông xù da gấu áo khoác lên người, lập tức để cho Thanh Dương tán nhân cảm giác được một cổ ấm áp chìm vào đáy lòng. Cả người đều cảm giác thư thái rất nhiều, nắm chặt cái này da gấu áo khoác không buông tay, đi theo hai gã vũ nhân người hầu hướng về bên trong đi tới. Cung điện cửa chính không biết là lấy tài liệu với cái gì dị chủng cây cối, cao gần 5 mét, nhìn qua đỏ tươi vô cùng. Còn tản ra một cổ lửa nóng luồng không khí. Mà trên cửa là trạm trổ thượng cổ gió thần phi thiên bay lượn đồ án, bắt trước chính là trên bích họa đồ án, bất quá nhìn qua điêu khắc kỹ thuật không quá tinh xảo, có vẻ hơi trừu tượng. Bên trong cung điện phần lớn đều là lấy bằng gỗ làm chủ thể, xây dựng so với bên ngoài thoạt nhìn tinh xảo nhắn nhủi nhiều. Thanh Dương vẫn còn đang, tại các nơi thấy được không ít gốm màu đồ gốm cùng lớn nhỏ đồ đồng tao, những thứ kia lớn đồ đồng tao. Nhìn qua cổ xưa giống như từ đâu cái cổ đại trong di chỉ lật đi ra ngoài tiểu nhân là nhìn qua tương đối đơn giản đáng khen mới. Xuyên qua nhất trọng đại điện, tiến vào bên cạnh hành lang, quanh co đi một hồi, rốt cuộc tại một cánh thiền điện trước cổng chính, thấy được Phương Tu cùng Chu Lục. Thanh Dương căng thẳng tiếng lòng thoang cái đưa xuống dưới, thấy được hai người bọn họ giống như thấy được thân nhân, lúc này cũng không nhịn được nữa, hai người các ngươi làm sao cũng tiến vào rồi. Ta còn tưởng rằng ta liền muốn một người lưu lạc nơi này. Chu Lục quan sát một chút Thanh Dương, thoạt nhìn ngươi đây là chịu không ít khổ a. Thanh Dương tán nhân nói đến chính mình gặp gỡ, quả thật là chính là một cái chua cay lệ, nghe Chu Lục vừa nói như thế, quả thật là liền không nhịn được. Không ngừng khoát tay, các ngươi không biết. Ta dọc theo con đường này là gặp bao nhiêu tội. Thanh Dương nhớ lại liền không nhịn được rơi lệ, những ngày qua ta liền không ngủ qua một ngày ăn giấc, chưa ăn qua một hồi tốt đấy. Phương Tu là nhường ra thân thể. Lộ đã xuất thân sau một tên ăn mặc hoa lệ màu đỏ vũ y cao lớn vũ nhân nam tử, như cùng hỏa diễm thiêu đốt lông vũ cùng tràn đầy ý chí chiến đấu mắt nhìn Thanh Dương tán nhân, để cho hắn cảm giác một trận quen thuộc. Đầu chim thiên chuyển, độ lệnh, Xích Diễm hướng về phía Thanh Dương tán nhân gật đầu một cái. Thanh Dương! Nhiều năm không gặp, hôm nay cuối cùng là gặp lại lần nữa rồi. Thanh Dương nhất thời có chút không biết làm sao. Phương Tu giới thiệu nói, Thanh Dương! Vị này chính là Xích Diễm quốc chủ. Vũ dân quốc chi vương. Đồng thời cũng là bạn cũ của chúng ta Xích Diễm tiên sinh. Thanh Dương tán nhân nhìn từ trên xuống dưới Xích Diễm, há to miệng, Xích Diễm tiên sinh. Thanh Dương làm sao nhớ đến, Xích Diễm tiên sinh là một cái ảng gì bậc sao? Khi nào trở nên cao to như vậy uy vũ? Thanh Dương giờ phút này bụng kêu rột rột, lập tức cảm giác toàn thân như nhũn ra, mặc dù có chút không quá rõ tình trạng, nhưng là Thanh Dương hiểu được hiện tại coi như là tìm tới tổ chức, cũng an toàn, đúng rồi, có gì ăn hay không uống? Đều cho ta lên điểm A. Ta đều nhanh chết đói. Xích Diễm vỗ tay một cái, lập tức có người chuẩn bị lại đi. Thanh Dương. Đừng khách khí, muốn cái gì cứ việc nói, đã từng là các ngươi giúp ta vào Sơn Hải giới, mới có ta hôm nay. Ta Xích Diễm từ trước đến giờ có ân phải trả, hôm nay cũng nên là đến ta hồi báo thời điểm rồi. Xích Diễm nói tới nói lui cùng ngày xưa một dạng, tràn đầy đâu ra đấy cảm giác. Thanh Dương một hớp bưng lấy hũ sành, liền đem canh thịt hướng đổ vô miệng. Một hớp lôi xé không có gia vị gì nướng lợn rừng thịt, lộ ra tham lam lại không có chút nào tương ăn, thoạt nhìn là thật đói điên rồi. Phong Đô, Trúc Dung, hai người các ngươi là thế nào tới nơi này? Thanh Dương tán nhân vừa ăn một vừa nhìn hai người nói. Trên đường khẳng định cũng không dễ dàng đi. Địa phương quỷ quái này, liền không có một chỗ là an toàn, khắp nơi là yêu ma, khắp nơi là quỷ quái, tùy tiện đụng tới cái thứ gì, đều có thể chết người. Phương Tu cùng Chu Lục sắc mặt quái dị, nhìn lấy Thanh Dương hồi lâu không nói gì. Thanh Dương sửng sốt một chút, lôi xé chân heo động tác ngừng lại, hai người các ngươi chẳng lẽ liền trực tiếp rơi đến bên trong Vũ Dân Quốc chứ? Phương Tu chỉ một cái Chu Lục, Trúc Dung là trực tiếp rơi đến bên trong Vũ Dân Quốc, khi đó còn đánh, Trúc Dung thả hỏa thiêu mấy căn phòng, bất quá lập tức bị Vũ Dân Quốc ngự phong khiến cho bắt lại, ném đến trước mặt Xích Diễm, hỏi mấy câu lập tức liền biết rồi thân phận của hắn. Mà ta khi đó rơi xuống địa phương cũng không xa, liền ở phía sau kia, đi mấy bước lại tới. Phương Tu múc một chén canh uống một hớp, lau miệng, nhìn qua giống như ra ngoài tùy tiện lưu một vòng trở về. Trên tay Thanh Dương chân heo thoáng cái rơi mất đào bàn, trên mặt đã lộ ra không dám tin tưởng. Nói như vậy, hai tên gia hỏa các ngươi khoảng thời gian này chính là thoải mái dễ chịu ở chỗ này khoác trồn áo khoác bằng da, ăn nướng thịt, uống lấy canh nóng, tránh ở trong cung điện hơ lửa. Sau đó chỉ có ta một người ở bên ngoài trong băng thiên tuyết địa lại đông lại đói, còn bị những thứ kia yêu ma quỷ quái đuổi theo chạy. Cùng xài lang cướp thịt ăn. Chương 92, trong núi không biết năm tháng. Vũ Dân Quốc bên trong, tuyết rơi nhiều đã dừng, trên đất lưu lại từng mảnh dấu chân. Toàn bộ Vũ Dân Quốc cho dù tại mùa đông cũng là một mảnh bận rộn, Xích Diễm thường ngày dò xét hắn quốc gia bắt đầu hắn một ngày làm việc, Phương Tu ba người cũng theo ở một bên, Thanh Dương là nói đến trước hắn bi thảm kinh lịch, mà Xích Diễm nghe xong là một bên giải thích hắn đi qua những địa phương kia gọi là gì. Ngươi nói tòa kia cao vút trong mây núi, gọi là bay khỏi núi. Đó là khu vực này chúng ta biết ngọn núi cao nhất. Dốc ác liệt, cao vút trong mây. Ngươi đụng phải tòa kia yêu thành chắc là Sóc Bay Thành, chủ nhân của nó gọi là Thư Thông Thiên, nguyên bản chắc là một cái giống như ta theo nhân gian giới rơi xuống vào núi biển một cái chuột yêu, nhưng là truyền thuyết hắn đang bay khỏi đỉnh chi chỗ tiếp theo di động trong ao sen, phát hiện một gốc tiên liên, sau đó liền thành nắm giữ thần thông truyền thừa đại yêu, nhưng mà chúng ta đều đi tìm cái kia cái gọi là tiên trì, lại cũng không có phát hiện qua, hắn cảnh giới như ta cũng là luyện khí kỳ. Sau đó hắn nô dịch sơn quỷ, khai sơn tạc vách tường, thành lập Sóc Bay Thành, tự hào Sóc Bay Thành thành chủ, trong núi một chút yêu quái tinh linh, cơ hồ đều phụng hắn vì vương. Bất quá còn có một con có thể phun lửa người khổng lồ trong ngày cùng hắn đối nghịch, còn có trước ngươi tại chết cốc đụng phải huyết ma cây cùng với vài tên yêu ma đều không kém gì hắn. Về phần càng xa xăm ta đây thì không rõ lắm, ta cũng chưa từng đi, ngoài núi còn có trọng núi, thiên ngoại còn có thiên, ai biết mảnh đất này rốt cuộc lớn bao nhiêu. Từ khi nhiều năm lúc trước, một trận mưa lớn đi qua, trong núi yêu quái cũng liền biến rất nhiều, một vài chỗ cũng thường xuyên xuất hiện một chút linh vật, sau khi dùng hoặc có thể tăng trưởng linh lực tu vi, cũng hoặc là nắm giữ một cái nào đó loại thần thông, thậm chí là kế thừa một cái thượng cổ truyền thừa, bất quá người chết càng nhiều hơn. Bởi vì phát hiện một chút linh vật liền cầm lên hoặc là nuốt chết mất vũ nhân tộc cũng không thiếu, những thứ này không có biết rõ trước, ngàn vạn lần không nên đi đụng bọn họ. Cho nên các ngươi thấy được cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật, không cần loạn đụng loạn cầm, nhìn thấy một chút thần dị thực vật cục đá kiến trúc, cũng lập tức né ra, cái kia rất có thể nương theo lấy cái gì khủng bố cấm chế, hoặc là những vật kia bản thân liền là cực kỳ nguy hiểm yêu ma. Xích Diễm mang theo ba người cùng nhau ở trong Vũ Dân Quốc đi lanh quanh, vừa cùng bọn họ nói lấy một chút liên quan với Sơn Hải giới thưởng thức kinh nghiệm, bên người đi theo mấy tên vũ nhân vệ sĩ, một đường trải qua có thể nhìn thấy nhóm lớn vũ nhân hành lễ nhìn chăm chú, tránh nhường đường. Vũ Dân Quốc quốc dân phần lớn chất phác không màu mè, cần cù nhiệt tình, toàn bộ trong nước cộng lại dân số cũng liền hơn một vạn người, cái này còn đến tính cả nhiều năm trước tới nay ra đời dân số. Nhà nhà nữ tính đều có cung thủ công đan dệt vải bố, đặc chế da lông, Phương Tu cùng Vũ Dân Quốc quý tộc mặc quần áo mùa đông, đều là xuất từ tay bọn họ, các nam nhân đi ra ngoài săn thú. Dưới núi có làm gốm xưởng, có thể nhìn thấy tại chế tạo xinh đẹp gốm màu bày ra ở bên ngoài, trừ những thứ này ra có thể nhìn thấy hơn 10 người ăn mặc Vũ Dân Quốc dân đang tại khí thế ngất trời rèn sắt cụ, phát ra thùng thùng tiếng vang, ở dưới chân núi còn có đại lượng bị nuôi dưỡng dê bò cùng gà rừng, những thứ này đã trải qua mấy đời thuần hóa, đã dần dần đã mất đi công kích tính. Xích Diễm quốc chủ, cái này chính là của ngươi vương quốc ca. Thanh Dương cảm giác được vô cùng rung động. Cùng nhân gian so sánh, nơi này quả thật là liền không coi vào đâu. Xích Diễm lắc đầu, gặp qua hiện đại đô thị phồn hoa, tự nhiên có thể hiểu được nơi này chênh lệch. Nhưng là chỉ có nơi này mới nắm giữ trường sinh bất tử, mới nắm giữ tiên đạo bất tử. Hơn nữa loại này điển viên tự nhiên, thong thả tự đắc rạng rỡ, thật sự là để cho người hướng tới. Thanh Dương tán nhân phảng phất thích vô cùng nơi này. Bất quá hắn đột nhiên hỏi, nhân gian. Các ngươi xưng chi địa cầu vì nhân gian. Như thế nơi này nên gọi tên gì? Tiên giới sao? Xích Diễm khoát tay, đi lên đường tới cũng hổ hổ sinh phong, căn cứ tổ tiên ghi lại. Nơi này hẳn gọi là Sơn Hải Giới, bất quá bởi vì một trận lớn tai nạn, cả thế giới tái diễn địa hỏa phong thủy, cho tới bây giờ, mới từng chút lần nữa khôi phục sinh cơ. Thiên địa khôi phục. Vạn vật sống lại. Chúng ta đuổi kịp một cái thời cơ tốt nhất. Trong mắt Xích Diễm lóe lên. Thật giống như tràn đầy đối với tương lai mong đợi và phát triển vọng. Chu Lục vào lúc này đứng ở đó cháy hừng hực lò cạnh, nắm kéo bên cạnh bệ thổi gió. Hắn đối với cái này nhiệt độ cao cùng phun hỏa diễm thật giống như không chút nào cảm thấy hoảng sợ cùng né tránh. Ngược lại la to, Thanh Dương. Tới xem một chút, cái này chính là ta cùng Phong Đô chế tạo. Xích Diễm cũng đi vào, nhờ có hai người bọn họ trợ giúp, chúng ta Vũ Dân Quốc rốt cuộc có thể chế tạo công cụ của mình đồ sắt, còn có ngươi xem nhà nhà hun thịt muối, cũng là bọn hắn hai chủ ý. Xích Diễm hướng hai bên đường phố trùng điệp phong ốc chỗ sâu chỉ đi, cái kia phía sau còn có một tòa tạo giấy xưởng, hẳn là qua một thời gian ngắn liền có thể chế tạo ra tờ giấy tới. Sang năm ta chuẩn bị đem chung quanh đây sơn cốc đều khai thác nạ gì tạm mà, như vậy cũng sẽ không dùng mỗi ngày săn thú. Phương Tu hướng về phía Thanh Dương nói, ta cùng Trúc Dung hai cái trong bụng liền điểm này hàng, phỏng chừng hai người chúng ta xuyên Việt đến cổ đại, cũng không có cái gì tác dụng, nếu như ngươi có cái gì tốt ý tưởng cũng có thể nói một chút. Thanh Dương lập tức lắc đầu, để cho ta làm ăn giao thiệp với người ta tạm được. Những thứ này ta còn thực sự không hiểu, hai người các ngươi có thể làm được những thứ này đã rất không dễ dàng. Do xét toàn bộ Vũ Dân Quốc trọng yếu địa điểm, sau đó lại đến huấn luyện Vũ Dân Quốc binh lính thời điểm, ở trên quảng trường xếp hàng đầy mấy trăm tên nắm lấy trường thương vũ nhân. Mỗi một người đều là tu sĩ, mà bọn họ tu luyện chính là Vũ Dân Quốc truyền thừa Vũ Hóa Kinh, coi như là Vũ Dân Quốc dị tộc, cũng không phải là mỗi một người cũng có linh căn, khi sinh ra chuyển thế một khắc kia, địa vị của bọn họ cùng vận mệnh cũng đã bị đã định trước. Binh lính bên trong mạnh nhất một nhóm người được gọi là Ngự Phong Sứ, mà bọn họ, cơ bản đều là sự tồn tại của luyện khí kỳ, đa số đều là cùng Xích Diễm theo ngoại giới xông vào Sơn Hải giới Vũ Nhân tộc. Vũ Nhân một khi bắt đầu tu luyện, trời sinh chính là gió sùng nhi, Ngự Phong bay lượn. Chỉ nhìn thấy trên quảng trường vũ nhân binh lính theo Xích Diễm ra lệnh một tiếng, đồng thời vỗ cánh mà lên, treo lên một trận cuồng phong, thổi Phương Tu ba người che đỡ hai mắt của mình. Mấy trăm người đồng thời dương cánh bay lượn, xông lên đám mây, lôi ra một đường thật dài gió vết và sóng khí, nhìn qua đồ sộ không dứt, phảng phất toàn bộ bầu trời đều đã bị vũ nhân nhất tộc thống trị. Thanh Dương tán nhân nhìn lấy hướng vào trong mây, cười gió mà đi vũ nhân, hâm mộ có phải hay không? Đây mới là tiên nhân tồn tại a. Cười gió mà đi. Hướng du Bắc Hải mộ thương nô. Chu Lục lắc đầu nói, bọn họ có cánh, khác với chúng ta. Bất quá bọn hắn dường như trong tay nắm giữ đột phá luyện khí kỳ phương pháp. Nắm giữ chân chính tu hành truyền thừa. Nam. Kế tiếp một đoạn trong cuộc sống, bọn họ thường xuyên sẽ cùng vũ nhân tộc binh lính tiến hành vật lộn, học tập kỹ năng chiến phương pháp, đồng thời giữa lẫn nhau cũng sẽ giao lưu một chút liên quan với linh thuật bên trên sử dụng. Đông đi xuân tới, theo đại địa giải phong, vạn vật xuân về. Chim hót hoa nở cùng màu xanh lá cây từng chút tái hiện đại địa, ba người cũng ở trong Vũ Dân Quốc ngây người mấy tháng, hao tốn thời gian lâu như vậy, Thanh Dương cùng Chu Lục cũng rốt cuộc đem trong cơ thể thần thoại máu hoàn toàn dung hợp hoàn tất. Ba hồn bảy vía viên mãn, linh giác không câu nệ, đạt tới đột phá luyện khí kỳ cửa khẩu. Ba người tại Vũ Dân Quốc ngây ngô coi như thích ý, trợ giúp Vũ Dân Quốc làm tiểu phát minh, điều chỉnh sinh hoạt, vẫn tính là thật có ý tứ, trải qua phi thường cao hứng. Toàn bộ Vũ Dân Quốc quốc dân cũng bắt đầu tiếp nhận ba người bọn họ, thường xuyên có người sẽ cho bọn họ đưa chút ít thức ăn lễ vật, một chút trước không chào đón binh lính của bọn họ cùng Ngự Phong Sứ, cũng bắt đầu tiếp nạp bọn họ. Liền ngay cả thuộc về Sơn Hải giới thông dụng văn tự, linh văn cùng linh ngữ, ba người đều học không sai biệt lắm, loại này kỳ dị phảng phất thông qua linh hồn giao lưu ngôn ngữ, mới là thuộc về Sơn Hải giới bình thường giao lưu phương thức. Theo tờ giấy bị chế tạo ra, trải qua mấy lần cải tạo, nguyên bản có chút thô ráp khó dùng tờ giấy rốt cuộc có thể dùng đến giày, ba người thậm chí còn làm ra bút lông, còn dùng đốt dầu lấy khói, thuốc, pháp mặc, học một tay coi như nhìn được chữ bút lông, bất quá mấy tháng, ba người thật giống như thật sự đã biến thành người cổ đại. Ba người chính thương lượng dự định đã nhiều ngày tìm Xích Diễm, lấy mê trận trận pháp toàn bộ bản đồ làm giá, trao đổi bên trong vũ hóa kinh đột phá luyện khí kỳ ngưng luyện pháp lực bộ phận. Mà Chu Lục cũng đang một lần ra ngoài, mang về không giống nhau tin tức. Thanh Dương, Phong Đô. Chu Lục nhìn qua nghiêm túc mà vội vã xông vào một cái nhà lầu gỗ bên trong, Phương Tu chính đang ngồi xếp bằng tại trên giường trúc ngồi tĩnh tọa quan tưởng, ngay lập tức sẽ bị Chu Lục kéo ra ngoài, ba người cùng nhau vây quanh một cái bàn gỗ ngồi. Ba người cơ bản đã đổi trước xã hội hiện đại trang phục, cũng chỉ mặc một thân có chút thô ráp đơn sơ màu xám vải bố trường sam, ngược lại là càng lộ ra có loại núi sâu tu đạo cảm giác. Phương Tu nhìn lấy Chu Lục như vậy thần sắc nghiêm túc, nhất thời mở miệng hỏi, Chu Lục. Ngươi không phải nói theo Xích Diễm đi xem một chút sóc bay thành vạn yêu chợ rồi sao? Làm sao đột nhiên chạy trở lại? Chu Lục hủ ở tay múa chân nói, hôm nay ta đụng phải hai cái giao nhân, từ trong biển lên bờ tới tiến hành lấy vật đổi vật đấy. Thanh Dương tán nhân gật đầu một cái, nghe nói hải lý giao nhân đều là nhất đẳng mỹ nữ, ngươi cái này có thể có nhãn phúc rồi, hơn nữa nghe nói giao nhân quốc chiếm cứ biển khơi long cung, giàu dầu mỡ, như thế nào đây? Chẳng lẽ là vị nào giao nhân tộc mỹ nữ vừa ý ngươi rồi hả? Ngươi như vậy kích động. Chu Lục vỗ bàn một cái, ở đâu ra mỹ nữ? Chính là hai người nam, to con thô cánh tay, còn có hai cái chân, nếu không phải là nghe người khác nói, ta căn bản cũng không biết bọn họ là giao nhân tộc. Chu Lục lập tức vây vây đầu, nói đi nơi nào. Thanh Dương ngươi luôn là như vậy đổi chủ đề, ta muốn nói là chính sự. Chu Lục lập tức kích động nói, nghe nói giao nhân tộc biết một nơi, có thể đi tam giới lục đạo. Trong đó liền bao gồm chúng ta tới nhân gian giới. Chương 93, đi giao nhân quốc. Biển khơi sóng lên xuống, chim biển bay, từng trận chim biển tiếng kêu to nương theo lấy đợt sóng vỗ vào âm thanh. Nước biển tập qua bãi cát, dâng lên từng trận bọt, làm ướt cát bị vớt lên, lưu lại một chút vỏ sò tôm. Mà giờ khắc này mười mấy tên vũ nhân tộc tụ tập ở chỗ này, trên biển đậu một chiếc thuyền buồm, thuyền trưởng 10 mét, chỉ có hai miếng buồm cùng răng khắp nơi vai u thịt bắp sợi dây, thuyền chế tạo cũng tương đối đơn sơ. Bất quá sử dụng chính là sơn hải giới vô cùng rắn chắc cơ mục, nhìn qua vững chắc mà bền chắc. Mặt trời vừa mới lên, chiếu vào sáng sớm trên bờ cắt kéo ra cái bóng thật dài. Đây là một trận thương cảm ly biệt, đưa tiễn chính là vũ dân quốc quốc chủ Xích Diễm, mà rời đi chính là Phương Tu ba người. Phương Tu ba đầu tóc cũng thay đổi dài rất nhiều, cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, mỗi một người mặc vải bố áo dài, trên chân đạp giày cỏ, ban đầu giày sớm cũng bởi vì trong núi chạy tới chạy lui thối hư. Bọn họ lần đi là đi trong biển thần bí nhất giao nhân quốc, cầu kiến giao nhân quốc nữ quân. Ba người trong khoảng thời gian này, đã thông qua các loại phương thức hoặc là một chút hiện đại kiến thức, theo yêu tộc, vũ nhân tộc nơi đó đổi lấy không ít linh thuật, pháp thuật, thậm chí một chút bảo thạch, kim ngọc, linh tài các loại bảo vật. Nghe nói giao nhân giỏi về luyện đan, tinh thông trận pháp chi đạo, ngự thủy chi thuật, ba người muốn đi viếng thăm cái đó thần bí quốc gia, đổi lấy phương pháp tu hành, luyện đan phương pháp, trận đạo cấm chế chi thuật. Đồng thời hỏi thăm rời đi Sơn Hải giới phương pháp. Lần này vào Sơn Hải giới mục đích đã đạt thành một bộ phận, mặc dù nơi này không phải là bọn họ trong tưởng tượng tiên giới, nhưng là lại là tu luyện thánh địa. Xích Diễm đầu đội mũ vũ, đứng ở biển khơi trước chăm chú nhìn Phương Tu mặt của ba người, ba vị trân trọng. Nếu là có bất kỳ khó khăn, ta vũ dân quốc đều vĩnh viễn là bạn của các ngươi. Phương Tu gật đầu đáp lễ, ta đám ba người cũng nhất định không quên lần này tình nghĩa. Sau đó Xích Diễm lấy ra một phần viết đầy chữ tơ lụa. Hai tay dâng lên đưa tới trên tay của Phương Tu, Phong Đô. Lâm biệt cũng không có cái gì có thể đưa cho các ngươi. Trang này ta sửa sang lại tu hành ghi chép coi như là lễ vật rồi. Trừ ngưng pháp chi thuật bên ngoài, còn có mấy cái pháp thuật nhỏ, các ngươi đột phá luyện khí kỳ sau, có thể tu hành pháp thuật lẽ ra có thể cần dùng đến. Phương Tu trịnh trọng nhận lấy, sau đó nhìn về phía Thanh Dương, Thanh Dương rút ra một cái ống trúc, Phương Tu nhận lấy, hai tay bưng đến trước mặt Xích Diễm. Đây là liên quan với mê trận trận pháp một chút vận dụng cùng bố trí pháp. Cùng với một chút trận pháp lý luận, vũ dân quốc hoạch tâm trọng địa, ta muốn cũng phải có một tòa xứng với trận pháp, mới hiển lên rõ uy nghiêm đại khí. Xích Diễm hai tay nhận lấy, thật chặt nắm trong tay, kích động không thôi, nhìn qua là thật sự có chút ít cảm động, Phong Đô. Thanh Dương. Trúc Dung. Lần đi trời cao nước xa. Hy vọng còn có thể có tái kiến chi nhật. Leo lên thuyền, Dương buồn khởi hành, rời đi thời điểm. Ba người cũng cùng đứng ở lái thuyền, hướng về trên bờ Xích Diễm vây tay, mãi đến thuyền dần dần co lại thành một đạo không thấy rõ cái bóng, biến mất ở trên mặt biển. Đứng ở trên thuyền, ba người cũng cảm giác có chút thất vọng mất mát. Trong mấy ngày nay, bọn họ kiến thức kỳ lạ vũ nhân nhất tộc, còn có bọn họ cùng bầu trời làm bạn lối sống, kiến thức đủ loại kỳ lạ yêu quái, những thứ kia yêu quái mặc dù nhìn qua cơ bản duy trì nguyên lai dã thu hình thái, bất quá cũng hiểu được mặc quần áo nói chuyện nói lê nghi. Trao đổi cơ hồ cùng nhân loại không có gì khác biệt rồi. Dĩ nhiên yêu cũng chia thiện ác, có cái loại này vui vẻ cùng người khác giao lưu, tự nhiên cũng có cái loại này tùy ý cắn nuốt đồng loại cướp đoạt yêu ma, cùng với những thứ kia không thông trí tuệ nhưng là nắm giữ sức mạnh cường hãn dị thú. Xem qua đủ loại thuộc về sơn hải giới mỹ cảnh, theo đám mây rớt xuống thác nước, hoa tươi trải rộng màu sắc sặc sỡ sơn cốc, tại nửa trên sườn núi giống như gương trong suốt hồ nước. Còn có thật sự chảy ra rượu nước suối, chỉ có ban đêm biết lái thả ra khắp núi đóa hoa, toát ra ánh sáng màu trắng núi, cũng chính là trên ngọn núi này, Phương Tu cùng Thanh Dương ba người còn chứng kiến sát cánh cùng bay đôi chim, đó chính là trong truyền thuyết chim liền cánh. Cái kia sát cánh song phi linh điểu. Lông chim thanh hồng gặp nhau, nương theo lấy khắp núi bách hoa bay lên, dương cánh đã nhìn thấy từng mảnh đóa hoa chiếu xuống, bay xuống nguyệt không, ở trên trời lôi ra một đạo cánh hoa con đường. Phát ra man man tiếng kêu, khi đó ở trong núi tìm kiếm rượu tuyền ba người, trực tiếp đều nhìn ngu rồi. Nhìn phía xa xa núi lớn rừng rậm dần dần mông lung, ba người thu hồi ánh mắt. Chu Lục trải nghiệm như thế này qua sóng gió cùng biển khơi hun đúc nam nhân, cũng cảm giác được khoảng thời gian này sinh hoạt, giống như thật sự là một giấc mộng mở dạng, thật sự là một trận khó có thể tưởng tượng kinh lịch. Phương Tu là nhìn về phía xa xa sơn hải giới biển khơi, phía sau sợ rằng sẽ càng thêm đặc sắc. Thanh Dương tán nhân gật đầu một cái, sau đó, ta sợ rằng đều sẽ không quên khoảng thời gian này kinh lịch. Ta cảm giác ta thật sự giống như trong truyền thuyết Tiêu Dao tán nhân vui chơi thỏa thích với núi lớn hồ nước trong lúc đó, hát vang đảm nhiệm được. Chu Lục lập tức không chút lưu tình nói, đó là bởi vì có ta cùng Phong Đô ở bên người che chở ngươi, bằng không ngươi cái này gà mở linh thuật, cái kia trong núi tùy tiện đi ra cái yêu quái đều có thể đuổi đi ngươi gào khóc. Thanh Dương tán nhân lấy ra tấm kia tơ lụa, mở ra sau không chịu thua nói, cắt. Nếu không phải là thần của ta con mắt có thể trước thời hạn phát hiện nguy hiểm, hai tên gia hỏa các ngươi đụng phải những thứ kia đại yêu ma cùng khủng bố dị thú, một dạng mạng nhỏ chơi xong. Hắn nhìn lấy tơ lụa chữ phía trên, dương dương đắc ý, chờ ta đột phá luyện khí kỳ rồi, liền có thể dùng pháp thuật, đến lúc đó để cho các ngươi biết sự lợi hại của ta. Thế giới này, không xem ai lợi hại, phải xem ai sống được lâu a. Giống như ta vậy chó ra một mảnh trời đấy. Mới mạng lớn, gió cổ động buồm, thổi ba người vải bố áo dài loạn vũ, nương theo lấy gợn sóng cùng gió biển, hướng về biển sâu đi. Cuối chân trời mặt trời chậm rãi mọc lên, chiếu ở trên thuyền trên người của ba người, phảng phất đang đón đưa bọn họ. 10. Đêm trầm như nước, bầu trời một bánh xe ngân nguyệt chiếu sáng biển khơi, có thể nhìn thấy cá lội nhảy ra mặt biển, tại dưới ánh trăng ngân lân lóe lên. Phương Tu ngồi tê đít trên thuyền liếc nhìn tấm kia tơ lụa, nhìn dĩ nhiên không phải ngưng pháp chi thuật, mà là phía trên chú thích cùng chính xích diễm lục lọi ra tới pháp thuật. Phương Tu trước mắt linh lực cũng sớm đã góp nhặt đến trình độ nhất định rồi, nhưng là tự thân lại chậm chạp không có tìm được đột phá giai đoạn tiếp theo phương pháp, dị thế giới phát thanh bên trong bộ kia phương pháp tu luyện cũng không thích hợp với cái thế giới này, Phương Tu cũng không nghĩ tới như thế nào đột phá luyện khí kỳ giai đoạn tiếp theo. Tu hành không chỉ là góp nhặt linh lực là đủ rồi, còn phải có đồng bộ hệ thống cùng hoàn chỉnh tu hành kiến thức phối hợp, mới có thể không ngừng đi lên tích lũy, góp nhặt ra một cái thông thiên đại đạo. Dựa vào Phương Tu một người khẳng định là không đủ, chỉ có thể hy vọng cái thế giới này có thể từng chút diễn hóa ra, không ngừng đột phá vào cấp, giúp Phương Tu thăm dò ra một cái thành tiên thành thần con đường tới. Dù sao tử linh thụ lợi hại hơn nữa cường đại đi nữa, coi như Phương Tu có thể nắm giữ thao túng toàn bộ sơn hải giới, cũng chỉ là ngoại vật mà thôi. Mà từ bên trong sơn hải giới luyện khí kỳ giai đoạn tồn tại càng ngày càng nhiều, đủ loại phương pháp tu hành không ngừng tung tóe ra, Phương Tu có thể cảm giác được tu hành hệ thống dần dần tại được hoàn thiện, đi thông giai đoạn tiếp theo bình cảnh tùy thời đều có người đột phá. Dẫn vào người ngoại giới tiến vào sơn hải giới, cũng là tồn ở phía này pháp, thúc đẩy cái này tu hành hệ thống hoàn thiện cùng tiến tới, đồng thời vì hắn giải đều con đường tu hành, sau đó sẽ ngược lại hoàn thiện cái thế giới này. Luyện khí kỳ xuất hiện, dĩ nhiên là hiện lên nhóm lớn luyện khí kỳ di tích, dị thú, truyền thừa, pháp bảo, linh dược. Phía sau giai đoạn xuất hiện, cũng tự nhiên sẽ đối ứng xuất hiện cùng cấp bậc tồn tại, vừa vặn phù hợp linh khí khôi phục cái này chủ đề. Phương Tu cũng không sợ có người mạnh hơn chính mình bản thể tu vi, cường đại đi nữa, cũng là ở bên trong sơn hải giới, cường đại đi nữa, tên thật của hắn cũng bị đóng dấu ở bên trên sinh tử bộ. Mà giờ khắc này, Chu Lục cùng Thanh Dương tán nhân đang ngồi ở trên thuyền nhắm mắt quan tưởng, toàn lực ngưng kết vòng xoáy pháp lực, đem linh lực chuyển hóa thành pháp lực. Theo Thanh Dương tán nhân cả người linh quang kích động, hai mắt mở ra, lại toát ra hai vệt thần quang hướng về trên bầu trời chạy trốn. Chu Lục cả người cũng toát ra nồng nặc hỏa diễm, nhưng là lại không chút nào đốt thân thuyền, hóa thành một đạo hỏa long vòng quanh Chu Lục thân thể xoay tròn, quanh quần má lên, cuối cùng bị Chu Lục một hớp nuốt xuống. Hai người đồng thời hai tay trèo tròn, đem trên người nở rộ sóng pháp lực thu liễm. Xong rồi. Chương 94, Ngự Phong Lướt Sóng. Dựa theo hành trình, chúng ta hôm nay hẳn là tiến vào Nam Hải giao nhân quốc hải vực rồi. Chu Lục cố định trên thuyền cánh buồm dây thừng, hắn đánh xích bạc, lộ ra ngăm đen cường tráng lên bản thân, nhìn về phía xa xa tà dương. Sơn hải giới biển khơi cùng nhân gian biển khơi, có không giống nhau mùi vị, phảng phất rõ ràng hơn mới tinh khiết, hết thể tiết lộ ra nguyên thủy cùng cổ xưa mùi vị, tại trong biển có thể nhìn thấy đủ loại cổ xưa sinh vật biển. Đáy biển bên dưới thành đoàn cá lội trải qua, tại dưới trời chiều, bầy cá môn cạnh tương nhảy ra mặt biển, tại kim biển lớn màu đỏ bên trên văng lên chói mắt đợt sóng. Giữa hông của Thanh Dương treo một cái vỏ xanh hồ lô, rót chính là đã từng tìm kiếm rượu tuyến nước suối, giờ phút này bưng ngồi ở trên mũi thuyền nghiêng người dựa vào, mặc cho cái kia ánh mặt trời nghiêng rải ở trên người mình, Tiêu Dao tự tại vẻ mặt lộ ra mấy phần say, ánh mắt hiếp nhìn lấy mặt biển. Thanh Dương chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía cánh buồm bên trên, chỉ nhìn thấy phía trên một bóng người ngồi ở cánh buồm bên trên, vững vàng lại không có rớt xuống, chính là Phương Tu, hắn đang tại cảm ngộ gió đặc tính. Gió cổ động cánh buồm, đồng thời đem Phương Tu hơi tóc dài cùng vải bố áo dài thổi loạn vũ. Thanh Dương giơ lên hồ lô rượu, hô lớn, Phong Đô. Ngươi pháp thuật còn không có tìm hiểu hoàn tất à? Ý nghĩ của ta hẳn không có vấn đề, khẳng định có thể được. Ngươi pháp thuật thiên phú tốt nhất. Đừng nói tìm hiểu không ra a. Ba người bọn họ mấy ngày trước đây học được khinh thân thuật, Thanh Dương liền đề nghị, đem khinh thân thuật cùng vũ nhân tộc ngự phong thuật hòa làm một thể, như vậy thì có thể sáng tạo một cái pháp thuật mới. Theo Thanh Dương tiếng nói vừa dứt, trên mặt biển cuồng phong nhíu lại, thổi thuyền đều gợi lên chuyển tới. Phương Tu lỗ thai khẽ động, lập tức nhìn thấy Phương Tu hồn phách bên trong thành phiến trong pháp thuật, hai cái pháp thuật kết cấu giống như lập thể kết hợp dung hợp làm một thể, kết hợp thành làm một thể. Cái kia gió lớn thổi qua Phương Tu, lập tức nhìn thấy Phương Tu lại như cùng một chiếc lá rơi xuống. Thật giống như đã mất đi trọng lượng theo cánh buồm bên trên chạy xuống, ở bên trong bầu trời xẹt qua một đạo xinh đẹp đường vòng cung, sau đó theo gió hướng về trên bầu trời cuốn sạch mà đi. Phương Tu nghiêng người sang, áo khoác đi theo gió cùng nhau múa động, cả người theo gió cùng nhau xoay tròn, sau đó giẫm đạp gió, dĩ nhiên cũng làm như vậy ở bên trong bầu trời bay. Nam ở trên thuyền Thanh Dương cùng Chu Lục đồng thời kinh ngạc đến ngây người nhìn lấy Phương Tu, không nghĩ tới Phương Tu thật sự đem pháp thuật này tìm hiểu đi ra. Thật sự tìm hiểu ra đến. Thanh Dương tán nhân thẳng người sững sờ nhìn lấy Phương Tu cùng gió cộng vũ tư thái. Cười gió mà đi. Không có có cánh cũng có thể. Chu Lục chống cột buồn lộ ra mừng rỡ. Phương Tu giẫm đạp gió, đi theo phong vũ động, giống như cái kia trong truyền thuyết Tiêu Dao tiên người, từng bước một mà lên, bay vào bầu trời. Theo gió rừng, Phương Tu như cùng một mảnh hoa rơi bay xuống, giống như say rượu ngược nằm dùng gót giày tại mặt nước nhẹ một chút một dạng, liền giống như là cây lau mỉ chín trần nước lạnh, lần nữa bay lên. Hai tay xoay tròn, áo khoác dán vào mặt nước, lại không chút nào làm ướt. Bước chân nhẹ một chút, dẫm đạp mặt nước từng bước nhấc lên rung động, đuổi theo dưới trời chiều ánh sáng mà vũ động. Sau đó Phương Tu dĩ nhiên cũng làm như vậy ôm lấy tay, nhắm mắt lại nằm ở trên mặt nước, mặc cho gió thổi hắn tại trên mặt nước phiêu vũ, giống như thật sự biến thành một cánh hoa theo gió phiêu lãng. Giờ phút này trên thuyền Thanh Dương đột nhiên không biết vì sao nhớ lại một câu thơ, mê ngông ngữ như phùng hương ngự phòng, mà không biết sở dừng. Lung lay ngữ như di thế độc lập, vũ hóa mà lên tiên. Thuyền vận chuyển tại trên mặt biển, hướng về Phương Tu mà đi. 3. Vào lúc này mặt nước đột nhiên nhấc lên mảng lớn đợt sóng, chấn động tới trên mặt biển đang tại đùa bỡn chơi Phương Tu, cất hai tay thân thể rốt cuộc mở mắt. Giờ phút này chỉ nhìn thấy một cái xinh đẹp tới cực điểm sinh vật phá vỡ mặt nước vừa nhảy ra, thon dài đuôi cá nhấc lên kim hồng sắc đợt sóng, màu bạc đuôi lân dưới ánh mặt trời chiết xạ ra một đạo cầu vồng. Hi hi. Đó là một cái giao nhân thiếu nữ. Nàng theo sóng mà tới, đuổi theo tà dương, sát qua bên người của Phương Tu. Nhấc lên bọt nước làm ướt Phương Tu áo quần. Đen trong hơi mang một ít tóc dài màu lam xẹt qua gò má của Phương Tu, trong mắt mang theo một cổ chơi đùa hài hước ý, con mắt màu xanh lam sẫm giống như biển khơi, khuôn mặt đẹp đẽ tươi đẹp để cho người trong nháy mắt thất thần. Giờ phút này trên thuyền hai người cũng bị giờ phút này nương theo lấy tà dương nhảy múa Phương Tu cùng giao nhân cho kinh diễm đến rồi. Giao nhân. Thanh Dương tán nhân đứng lên. Xem ra chúng ta đã đến Nam Hải giao nhân nước. Chu Lục gật đầu nói. Phương Tu hai mắt lóe lên. Nhìn cái kia giao nhân thiếu nữ một dạng, hai tay cắm ở trong tay áo, dựa lưng vào biển khơi, chân tại trên mặt biển một chút, lập tức xẹt qua mấy chục mét mặt biển, quay ngược lại rơi vào trên thuyền, chạy xuống mà xuống ngồi tê đít cạnh cột buồm. Vào lúc này, thành thuyền cạnh bọt nước bốc lên, một cái yêu tinh khuôn mặt nằm ở trên thành thuyền, lộ ra nửa người trên. Chỉ nhìn thấy trước ngực che lớp vảy, che lại bộ vị mấu chốt, màu bạc cái đuôi vỗ vào mặt biển, nhìn lấy Phương Tu ba người. Giao nhân thiếu nữ tinh khiết không danh con ngươi nhìn lấy ba người bọn họ, hồn nhiên giống như một con mèo hoặc là động vật nhỏ sau đó mở miệng dùng linh ngữ nói, các ngươi là ai hả? Tại sao lại muốn tới giao nhân quốc? Đúng rồi. Trước ngươi vậy cũng lấy bay trên trời pháp thuật là pháp thuật gì? Thật là lợi hại. Tiếp lấy nàng vừa tò mò nhìn một chút chiếc thuyền này, còn có. Các ngươi ngồi đấy. Cái này kỳ kỳ quái quái đồ vật. Là cái gì? Liên tiếp vấn đề giống như hạt đậu nổ quăng ra, cũng không lo cùng người khác để ý tới hay không thuận, đầu chuyển không chuyển qua con tới. Phương Tu túi đầu nhìn một chút, mới hiểu được nàng nói là thuyền, cái này gọi là thuyền. Chúng ta những thứ này không thể ở trong đại dương sinh tồn chủng tộc, dùng để ở trên biển tiến hành đi xa công cụ. Mới vừa tại hạ sử dụng pháp thuật gọi là đạp gió thuật, cũng không có thể chân chính phi hành, chẳng qua là đang mượn dùng sức mạnh của gió, ngắn ngủi trệ không mà thôi. Ta gọi Phong Đô. Đây là Thanh Dương, Trúc Dung. Chuyến này ta ba người vượt qua biển khơi, tới Giao Nhân Quốc. Chẳng qua là vì cầu thấy Giao Nhân Quốc nữ quân. Giao Nhân thiếu nữ cau mũi một cái, quốc vương mới sẽ không thấy các ngươi những dị tộc người ngoài này đây. Thanh Dương vào lúc này mở miệng nói, chúng ta mang theo có Vũ Dân Quốc quốc chủ thơ để cử hàm mà tới, cũng không ác ý, xin cô nương chỉ rõ con đường. Giao Nhân thiếu nữ là biết Vũ Dân Quốc, nghe nói là trên đất bằng một cái vô cùng cường đại dị tộc chi quốc, cái hướng kia, đi thêm về phía trước đi. Tự nhiên sẽ đụng phải Long Cung vệ, các ngươi cùng bọn họ nói là được rồi. Giao Nhân thiếu nữ nói xong cũng vung ra thành thuyền, thoáng cái chìm vào đáy nước, đuôi cá xoay chuyển, biến mất không thấy. Ba người đồng loạt hướng về đáy biển nhìn lại, chỉ nhìn thấy trong suốt biển khơi dưới nước, một cái linh động thân ảnh dần dần mơ hồ tản ra, lẻn vào chỗ sâu. Trên bầu trời bay vũ nhân, trên đất chạy bầy yêu, hải lý bơi giao nhân, cái này sơn hải giới rốt cuộc còn có bao nhiêu chúng ta chưa từng thấy qua kỳ dị chủng tộc. Còn có cái này giao nhân cũng quá đẹp, nói thật. Mới vừa có một khắc như vậy ta còn thực sự động lòng. Thanh Dương tán nhân buông lỏng thành thuyền, lại cầm lên rượu của mình hồ lô, lại bị Phương Tu một tay nắm giữ đi, mạnh ngực một hớp, giao nhân từ xưa tới nay truyền thuyết chính là mỹ nữ nha. Rất bình thường. Chu Lục lại nửa ngày mới nở nụ cười, vậy là các ngươi chưa nhìn thấy qua giao nhân nam kia, dài được một cái hung thần ác sát. Cùng những thứ kia yêu quái không có gì khác nhau. Vào lúc này mặt trời rốt cuộc rơi xuống núi, trăng sáng thay thế cái kia mặt trời chậm rãi mọc lên, giữa ban ngày biển khơi cùng ban đêm biển khơi, liền giống như hai cái thế giới. Trên mặt trăng nô lên cao, trên thuyền ba người núp ở khoang thuyền chen chút chung một chỗ, che kín một tấm không biết là dã thú gì ra lông đặc chế mà thành thảm. Mà lúc này đây, trên biển khơi, chậm chấn động, sóng lớn theo trong biển nhấc lên, hàng ngàn hàng vạn giao nhân lướt sóng truy đuổi. Bọn họ đứng ở lãng trên đầu, khống chế đầu sóng cao vút lên mấy chục mét, trong nháy mắt vượt qua thành 10 triệu mét, điều khiển sóng biển đánh vào tại trên biển khơi, mấy ngàn tên giao nhân cùng lãng trên đầu, mang theo biển khơi uy thế, giống như thiên quân vạn mã không thể ngăn cản. Cuồng bạo biển khơi, tại lực lượng của bọn họ xuống, giống như một thất bị thuần phục con ngựa, mang theo bọn họ vượt qua biển khơi, đuổi theo đảo trục lãng. Mà giờ khắc này bọn họ lại vô cùng phẫn nộ phảng phất đang đuổi theo cái gì, chỉ nhìn thấy ở trước người bọn họ trên biển khơi, một cái màu xanh thân ảnh khổng lồ khắp nơi trong biển tạt qua, tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi. Theo biển nhìn trên mặt, chỉ có thể nhìn thấy đi bộ phận thân thể cùng sống lưng, nhưng không thấy đầu đuôi, giống như thần long lội qua ban đêm biển khơi. Mà giờ khắc này ở phía trước nó, một chiếc thuyền đang lẳng lặng vận chuyển tại trên mặt biển, không chút nào nhận ra được trước mặt to đại hải quái cùng cao đến mười mấy thước khủng bố sóng lớn. Chương 95, thùng luồng hung ác. Lúc nửa đêm, trên biển một chiếc cô thuyền đêm tối chậm rãi vận chuyển. Trong lúc mơ hồ nghe tiếng sóng gào thét, sóng lên xuống, ba người đồng thời lỗ thai động một cái, lật lên thân tới, xông ra khoang thuyền, nhìn về phía biển khơi. Tình huống gì? Nổi sóng rồi. Cái này lãng cũng lớn quá rồi đó. Chỉ nhìn thấy nguyên bản coi như bình tĩnh biển khơi, giờ phút này bỗng nhiên thay đổi mặt, xa xa cái kia sóng lớn cuốn tới, toàn bộ mặt biển phong vân biến sắc, thuyền ở nơi này phập phồng trong sóng dữ không ngừng lay động. Trong mắt của Thanh Dương tán nhân ánh sáng lóe lên, quét qua phương xa cùng biển khơi, lập tức sắc mặt thay đổi, lãng thượng hạng giống như có người. Không đúng. Trong biển cũng có đồ. Có yêu ma. Không được, vội vàng tránh. Nhưng mà còn không chờ ba người làm ra phản ứng. Đã nhìn thấy trong biển xuất hiện một cái dữ tợn đầu lớn, ở trên mặt biển mang theo bao bọc sóng lớn mà lên. To lớn dữ tợn đầu che lấp giống như thiết giáp vậy, không có sừng lại mọc ra kỳ, giờ phút này gò má hai bên kỳ nội trường, hiển lộ ra giống như long uy thế. Vẹn vẹn lộ ra một cái đầu liền có thể so với nửa chiếc thuyền lớn, chỉ yêu cầu nhẹ nhàng khẽ cắn, liền có thể đưa bọn họ chiếc thuyền này cắn đứt. Giờ phút này dựng đứng mà lên, ánh mắt quét qua bọn họ, liền có thể cảm giác được trong ánh mắt kia vô tận tàn bạo cùng cắn nuốt dục vọng. Vật khổng lồ như vậy ở trên biển lộ ra khí thế, không khỏi không khiến người ta liên tưởng tới cổ đại trong truyền thuyết nổi danh nhất sinh vật. Rồng. Chu Lục là lần đầu tiên nhìn thấy quái vật này. Ổ thảo. Lại là cái tên này. Mà Thanh Dương vừa thấy mặt, lập tức nhận ra vật này, lần trước chính là tại hắn chán nản nhất thời khắc, còn hướng về thân thể hắn vãi một nắm muối ra hỏa. Cái kia thuồng luồng hung ác phổ thông một cái chui vào mặt biển, nhấc lên đầu sóng trực tiếp để cho thuyền bè nghiêng về thành 45 độ, để cho ba người đứng không vững. Thành phiến nước biển theo trên bầu trời rơi xuống, đem ba người thêm thành ướt như chuột lột, mà giờ khắc này cái kia thuồng luồng hung ác lại còn quăng một cái đuôi. To lớn cái đuôi sát qua thuyền bè, lập tức nhìn thấy thuyền thoáng cái lật, ngã quỵ rơi vào trong biển. Giống. Lật ngược thuyền bè, cái con kia thuồng luồng hung ác còn phát ra một tiếng kêu đắc ý, giờ phút này sau lưng đuổi theo nó giao nhân tộc, chút nào cũng không có bị nó coi ra gì. Mà giờ khắc này theo trong biển chui ra ba bóng người giẫm đạp mặt nước, hóa thành một đạo tàn ảnh, tại sóng bên trên bay lượn, theo ba phương hướng đồng thời đuổi kịp đầu kia thuồng luồng hung ác, ba người trong con mắt đều lộ ra tức giận. Thanh Dương cũng không còn cách nào duy trì mấy tháng tới nay giữ tiêu giao tán nhân hình tượng, trực tiếp tức miệng mắng to, Ma Đức. Hại chết xuất sinh này. Hôm nay liền ăn thịt rán nướng. Vừa vặn ngay đêm đó tiêu. Chu Lục xẹt qua mặt biển, lại cướp trước một bước đã tới trước mặt, trực tiếp chắn cái kia thuồng luồng hung ác trước mặt, vây tay ngưng thần, hít một hơi dài. Sừng sững ở trên biển khơi, chính diện cái kia giống như trong biển cự quái thuồng luồng hung ác. Một người đứng trên mặt biển, tại sóng cuốn sạch bên trong lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Một dao cuốn sạch sóng lớn phong vân, khổng lồ có thể so với một tòa nhà lớn đầu lâu hướng về đối phương va chạm mà đi. Chu Lục há miệng, đã nhìn thấy một cái hỏa long theo trong miệng thoát ra, từ một đốt lửa mầm nhanh chóng khuyết trường, biến thành kéo dài hơn 20 mét trường long, hướng về cái kia thuồng luồng hung ác mà đi. Thuồng luồng hung ác vào lúc này há miệng, một cái cột nước trực tiếp theo răng nanh răng nhọn trong miệng xì ra, nước kia trụ mang theo cao áp, nhanh chóng vượt qua Chu Lục hỏa long. Vào lúc này, thuồng luồng hung ác mặt bên Thanh Dương tán nhân giẫm đạp lãng đuổi theo. Ngưng. Một tay phất lên, từ đỉnh đầu đến dưới người vẽ một cái vòng tròn lớn, lập tức thấy được 7 lá bùa đồng thời xuất hiện ở phía sau hắn, lá bùa thiêu đốt, trong đó vân triện linh văn biến thành một đạo linh quang hiển lộ mà ra. Xá. Từng đạo màu đen chú ấn ngưng kết, đồng thời xoay tròn mà ra, tạo thành một đạo lưới lớn, vong la hướng cái kia thuồng luồng hung ác. Chính là cái kia truyền thừa tự Tam Dương Quan Vân Hoa kinh độc ác vô cùng chết vô chú. Cái này chú thuật ban đầu độc ác không chịu nổi tại tu chân liên minh đoàn người trong lòng để lại khó mà xóa nhòa ân ký. Không coi vào đâu cao cấp pháp thuật, nhưng là lại là xảo quyệt độc ác tới cực điểm. Người chúng thuật nếu là không có chính xác giải thuật phương pháp, liền sẽ không ngừng bị cắn nuốt nguyên khí, thống khổ hành hạ khó ngăn cản, cho đến chết. Mà Thanh Dương tán nhân càng là dốc lòng điều nghiên nhiều ngày, hôm nay trực tiếp có đất dụng võ, không nghĩ tới đối mặt cường địch lại là một mực trên biển thuồng luồng hung ác. 7 cái chết vu chú ngưng kết thành đùa chú lưới trực tiếp đánh vào cái kia thuồng luồng hung ác trên người, màu đen chú ấn sợi tơ chụp vào máu thịt, thâm nhập hồn phách. Nguyên bản toàn lực phun cường lực của nước, đánh về phía Chu Lục thuồng luồng hung ác nhất thời phát ra một tiếng sắc nhọn ngầm, thật giống như gặp đúa tạ ngã về phía một bên kia. 7 đạo chú rắn đồng thời chui vào da thịt của nó, cắn nuốt nguyên khí của hắn sinh mạng. Nó vô cùng thống khổ tại trên mặt biển lan lộn, lan qua lan lại, dài mấy chục thước thuồng luồng hung ác lan lộn. Run rẩy dữ dội phát ra phá không quất âm thanh, nhấc lên to lớn bọt nước. Cuốn lên cái đuôi, to lớn đầu nhất lưu, liền muốn hướng về đáy biển bên trong chui vào. Nhưng là vào lúc này Phương Tu chạy tới, giẫm đạp không khí rơi vào đầu của nó bên trên. Tay vừa bấm ngón tay đã nhìn thấy cuốn sạch lên gió mạnh, mãnh liệt khí áp hô hô hướng về trung ương co rút lại, trói buộc tại thuồng luồng hung ác trên người, đem hướng về trung ương đè ép thành một đoàn, giống như một cái bàn tay khổng lồ đem vò thành một cục. Cái kia thuồng luồng hung ác điên cuồng giãy giụa. Nhưng là chết vũ chú cũng đồng thời hướng về trong cơ thể nó chui vào, phát tác suy yếu khí lực của nó. Gió buộc chú. Phong áp giống như dây thừng đem thuồng luồng hung ác trói buộc mà lên, cái này do Phương Tu thả ra gió buộc chú sức mạnh mạnh mẽ liền xa xa giao nhân đều sợ ngây người. Xa xa cái kia giao nhân tộc mang theo cuốn sóng lớn đều ngừng lại, dừng lại ở trên mặt biển giao nhân tộc nhìn lấy ba người bọn họ, nhìn lấy bọn họ liên thủ đối phó cái con kia thuồng luồng hung ác, cái con kia ở trên biển hung ác khó chống chọi thuồng luồng hung ác lại đang. Tại ba người dưới sự liên thủ, rên rỉ giống giận, giống như khốn đấu thú, không còn sống lâu nữa. Đến luyện khí kỳ, nắm giữ pháp lực sau, thần thông sức mạnh mới thật sự triển hiện ra. Giờ phút này chỉ nhìn thấy trên mặt biển, gió buộc chú đem cái kia thuồng luồng hung ác không ngừng hướng trung gian đè ép, cái kia thuồng luồng hung ác chúng chết vô chú, giờ phút này liền dãy rủa khí lực đều bị không có, lộ vẻ cực kỳ vô lực. Phương Tu liền như vậy đứng ở đó thú dữ trên đầu, nhìn lấy nó vô lực dãy rủa. Thuồng luồng hung ác trong ánh mắt để lộ ra khủng hoảng cùng bất lực, nhìn lấy Phương Tu giẫm đạp đầu của nó mà không có bất kỳ biện pháp nào làm gì được hắn. Mà giờ khắc này Phương Tu ánh mắt quét qua, đột nhiên phát hiện con này thuồng luồng hung ác bụng phồng lên, lại mang thai con non. Chính thừa dịp Phương Tu ngây người, cái kia thuần luồng hung ác trong mắt đông nhiên bộc phát ra ác liệt thần sắc, hiện ra vô cùng dứt khoát. Phương Tu lập tức phản ứng lại nhảy lên một cái, đạp gió đã đứng ở không trung, đồng thời trên tay bấm nổi lên chú quyết, bởi vì hắn biết cái này thuần luồng hung ác muốn liều mệnh. Giống. Quả nhiên, thuần luồng hung ác há mồm đã nhìn thấy một ánh hào quang hiện lên, một ánh hào quang giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ chấn động mà ra, tránh thoát tất cả trói buộc, thậm chí liền trên người chết vu chú đều bắt đầu suy yếu rời đi. Tia sáng kia hướng về Phương Tu bắn ra, chỉ nhìn thấy một viên tỏa ra vô tận ánh sáng rực rỡ hạt châu mang theo linh lực cường đại đánh về phía Phương Tu. Trên đó rung động băng ánh sáng màu xanh, xuất hiện một khắc kia, liền không khí đều bắt đầu đóng băng, tất cả đến gần hạt châu hết thảy đều sẽ bị hóa thành tượng đá. Giờ phút này Phương Tu trên tay trái cuốn sạch lên màu đen vòng xoáy, nên mặt đối mặt lên cái kia giao châu, màu đen vòng xoáy cùng màu băng lam sức mạnh đánh kích, nhấc lên lực lượng khổng lồ nổ bể ra tới. Ầm. Mây mù tản ra, mà giờ khắc này cái con kia thuần luồng hung ác đã lẻn vào đáy biển, hướng về xa xa chạy trốn mà đi, mang theo thật mệt mỏi vết thương, đánh mất tu hành căn cơ. Mà Phương Tu một cái xoay mình đứng ở trên mặt biển, tay trái nắm cái kia giao châu, chỉ nhìn thấy phía trên chết vu nguyền rủa chú rắn lưu chuyển không chừng, vẫn còn có hướng hắn ra thịt bên trong chui vào ý đồ. Phương Tu nhìn một cái kia gây sóng gió trốn chui thuần luồng hung ác, lại không có đuổi nữa ý tứ. Một cái mang thai ấu tể giao, sẽ tại trong biển mở lại thác ra một chủng tộc. Địch. Vẫn để cho xuất sinh này chạy. Thanh Dương quăng một cái tay áo, dẫm đạp mặt biển đến gần Phương Tu, đứng ở trên biển hùng hùng hổ hổ. Còn có chúng ta thuyền, chìm đi trong biển. Chu Lục chính là thương tiếc thuyền của hắn. Ba người mặc dù nhìn qua vô cùng nhạt nhưng là lại hiện ra tam giác đứng, đối mặt hướng xa xa vây bọn họ giao đại quân người. Phương Tu là đem cái kia viên giao châu thu hồi, nhìn về phía xa xa giao nhân tộc. Mới vừa ba người cường hãn sức chiến đấu mặc dù không đủ để cho giao nhân nhất tộc hoảng sợ, nhưng là để cho tại chỗ giao nhân cũng nổi lên một tia lòng kiêng kỵ. Mấy ngàn giao nhân nghị luận ầm ĩ, hướng về phía ba người chỉ trò trò, những người này hẳn là đã là giao nhân nhất tộc gần nửa dân số rồi, trong đó thu cùng cường tráng nam tính giao nhân và xinh đẹp mềm mại nữ tính giao nhân đều có, không hơn phân nửa đều chỉ là không có tu hành phổ thông giao nhân, nắm giữ phương pháp tu hành chẳng qua là số ít. Một tên cầm trong tay ngọc thạch biển xin kinh tởm nam tính giao nhân đứng dậy, đại biểu chủ nhân của hắn bơi đến trước người ba người, kỳ hành đi trong lúc đó phá vỡ sóng biển, đuôi cá vung vẩy trong lúc đó sóng chuyển động theo. Các ngươi là ai? Vì sao tới ta giao nhân quốc? Nhân tộc Phong Đô, Thanh Dương, Trúc Dung. Mang theo vũ dân quốc xích diễm quốc chủ quốc thư, đường xa mà để van cầu thấy giao nhân quốc nữ quân. Chương 96, giao nhân quốc nữ quân. Cái kia long cung xây dựng ở đáy biển một chỗ đỉnh núi. Bèo mọc cung tùm, san hô thành đoàn. Một viên minh châu khảm nạm với long cung đỉnh chót, toát ra vô tận ánh sáng rực rỡ, màu sắc sặc sỡ ánh sáng lưu chuyển, ở trong đáy nước có thể nhìn thấy cái kia lưu quang như nước du động ngưng kết. Một chỗ trận pháp cấm chế bao phủ ở ngoài long cung, nước biển đều bị cách ly ra, tất cả lớn nhỏ bầy cá vòng quanh kết giới du đãng, bên ngoài còn có thành phiến giống như thiên nhiên hình thành bằng đá kiến trúc, nhìn qua giống như là phòng ốc hoặc như là hang động, bị bèo san hô bao trùm. Có thể nhìn thấy không ít giao nhân ra ra vào vào, tầm thường bọn họ liền ở tại nơi này bên ngoài. Nghe muôn đời năm tháng lúc trước, nơi này đã từng là chân long chi ổ, sở hữu biển khơi, thống ngự hết thảy thủy tộc, cái kia là bực nào uy thế cùng hưng thịnh, mà bây giờ liền đỉnh núi đều sụp đổ hơn phân nửa, chỉ còn lại miểu miểu vài chục tòa tất cả lớn nhỏ cung điện, vẫn là giao nhân quốc sau đó trải qua tu sửa xây lại sau tình cảnh. Coi như thế, tại Thanh Dương cùng trong mắt của Chu Lục, cái này đáy biển tỏa ra vạn trượng tia sáng cung điện bảy, cũng quả thật là giống như thần tích. Ba người đi theo mấy ngàn giao nhân cùng pháp thuật dũng động nước chảy xuyên qua biển khơi, cảm thụ cái kia giống như viễn cổ biển khơi tinh khiết nước biển nước chảy sát qua gương mặt sợi tóc, không chớp mắt nhìn phía xa xa cái kia đáy biển ánh sáng. Long cung trước số lớn giao nhân du đãng, liền ngay cả trong nước biển cũng tràn ngập một cổ mùi máu tanh. Ở trong long cung trước dường như cũng trải qua một trận đại chiến, có thể nhìn thấy không ít chết đi giao nhân trôi lơ lửng ở trong biển. Sau đó bị từng tên một giao nhân đem những thứ kia chết đi giao nhân gì thân liệm thu nhập từng cục đám người chiều rộng to bối bên trong. Cung điện lâu vũ trước nằm một cái cùng trước thuần luồng hung ác so với kiểu không lớn lắm màu đen song đầu hung xà, bất quá đây chẳng qua là cùng cái kia thuần luồng hung ác so sánh, xà này cũng đầy đủ có cái này dài hơn 30 thước, nhìn qua giống như một tòa núi thịt để ngang lòng cung trước điện. Mà giờ khắc này màu đen kia song đầu hung xà giờ phút này cũng đã bị chém làm hai khúc, biến thành một cỗ thi thể. Hai quả hung hãn đầu lâu giữ tợn chết không nhắm mắt nhìn về phía xa xa. Mà ở chung quanh cũng có thể nhìn thấy thành đoàn mọc ra mặt người đuôi dài cá lớn thi thể lơ lửng đầy trong nước, những người đó mặt quái ngư phần lớn cái bụng hướng ra ngoài, chảy ra sức thịt ruột bên ngoài lật, hình như là theo trong cơ thể nổ tung. Không cần suy nghĩ nhiều liền biết, mới vừa cái con kia thuồng luồng hung ác chắc là ở chỗ này cùng giao nhân quốc xảy ra một trận ác chiến, không biết cái kia thuồng luồng hung ác kết quả muốn mưu đoạt cái gì đó. Mên ngông quần quận giao đại quân người tản ra, Phương Tu ba người theo trong đó giao nhân Long cung vệ lẻn vào trong Long cung, ba người liền từng mặc như vậy trận pháp kia kết giới xông vào trong đó, thoạt nhìn trận pháp này kết giới chủ yếu là ngăn trở nước biển, còn có báo động tác dụng, cũng không thể chính thức có được lực lượng phòng ngự. Ba người xông vào trận pháp cấm chế bên trong, đứng kết thúc, phất tay háo hất một cái, đã nhìn thấy trên người hơi nước chấn động tiêu tan, đồng thời nhìn về phía trước mặt Long cung điện. Thanh Dương tán nhân thất thần sau một lúc lâu thở dài, không nghĩ tới ta Trương Tán loại này phàm trần tục tử. Lại một ngày kia có thể được mời tới cái này Long cung bơi một cái. Chu Lục cũng chật chật mà nói, bơi Sơn Hải, sông Yêu Thành, đấu thuần luồn hung ác, vào Long cung. Bây giờ chúng ta cũng không thể coi như là phàm phu tục tử rồi. Những thứ kia cổ đại thần thoại trong thoại bản thần tiên. Cũng bất quá theo chúng ta như vậy. Dọc theo Bạch Ngọc xếp thành sàn nhà quảng trường hướng về đi về trước, xuyên qua cao vút Long cung cửa chính, đến gần rồi. Cái kia Long cung trên đỉnh Minh Châu quang hóa chiếu để cho người có chút không mở mắt ra được. Tôn khách xin mời. Quốc vương đã ở đại điện chờ. Hơn 10 người đã sớm chờ ở một bên, giao nhân thị nữ đem 3 người nên tiến vào trong đó. Các nàng cùng bên ngoài giao nhân sinh ra vẻ che chắn không giống nhau. Người mặc thật giống như vô phùng thiên y êm ái áo mỏng. Đây là giao nhân tộc đặc biệt Long Tiêu chế thành áo quần. Áo mỏng bên trong nguyện chuyển vóc người theo như ảnh như hiện. Nói thật, cái này mặc vào so với không mặc càng dụ người rồi. Từng viên lớn trừng quả đấm Minh Châu đặt vào với bên trên đài sen, chiếu sáng thật dài hành lang, hoặc khảm nạm với nóc đỉnh, chiếu sáng minh phòng, dọc theo hoa lệ lưu thải cung điện bày đi trước, kim ngọc bảo khí trang sức đến khắp nơi đều là, biển khơi giàu có và sung túc quả nhiên không thể so với bên trên đại địa, xa hoa khó có thể tưởng tượng. Hoặc có lẽ là kế thừa Long cung giao nhân nhất tộc, lấy được tài nguyên phong phú để cho người chắt lưới, ba người xuyên qua đặc biệt phong cách đáy biển núi giả hoa huyền, rốt cuộc đã tới trong đại điện. Đại điện cao đến mấy chục mét, nhìn qua giống như viễn cổ thần điện, cường tráng trên cây cột chạm trổ kim nước sơn thần thú, hai bên thành hàng cường tráng nam tính giao nhân Long cung vệ tay cầm vũ khí đứng, nhìn qua lộ ra huy vũ lại hung thần ác sát. Ba người đi vào trong đại điện thiêu đốt nhàn nhạt Long tiên hương, bọn họ rốt cuộc thấy được trong truyền thuyết giao nhân quốc nữ quân. Chỉ nhìn thấy một vị lạnh lùng như xương mỹ nhân ngồi ở trên ngai vàng, bán trong suốt không có tay quần lụa mỏng kéo tới trên đất, trắng tinh giơ lên hai cánh tay một tay dựng ở trên vương tọa. Một tay để xuống bụng, trước ngực một màn tuyết trắng căn bản không che nổi, cùng thâm nhập trong đó bảo thạch dây chuyền lẫn nhau nổi bật. Mềm mại cổ tay cùng chân trên cổ tay đều mang màu vàng vòng tay, chân trần trùng điệp ngồi ngay ngắn ở trên ngai vàng, mắt nhìn xuống ba người bọn họ. Nàng phảng phất bất thiện ngôn ngữ, hết thảy đều do bên cạnh người hầu truyền lời, mà nói chuyện, chính là trước kia cùng bọn họ gặp nhau cái đó giao nhân tộc thiếu nữ, giờ phút này ba người bọn họ mới biết đối phương tên là Lụa Đỏ. Giờ phút này chính người mặc màu đỏ thị nữ ăn mặc đứng ở giao nhân quốc nữ quân sau lưng. Ba người đang quan sát giao nhân quốc nữ quân cũng đồng thời đang quan sát ba người bọn họ, một đôi mắt đẹp mang theo giống như biển khơi dịu dàng, lại có biển khơi dữ dằn lạnh lùng, khiến người ta cảm thấy không đoán được, dùng ba người cảm giác mà nói, là thực sự có một tia đế vương phong độ, mà giờ khắc này lại xuất hiện tại trên người một nữ nhân. Phương Tu đứng lên trước, đem một phong dùng linh quy mu rùa triện viết thành quốc thư đưa tới, phong đô. Thanh Dương, Trúc Dung, ba người mang theo vũ dân quốc xích diễm quốc chủ quốc thư, cầu kiến giao nhân quốc nữ quân. Lụa Đỏ nhìn giao nhân quốc nữ quân một dạng, gật đầu một cái, đưa tới. Giao nhân quốc nữ quân nhìn sau khi xong, hướng về phía bên cạnh giao nhân thiếu nữ Lụa Đỏ nói nhỏ mấy câu, Lụa Đỏ lập tức nói, giao nhân quốc đã cảm nhận được xích diễm quốc chủ thành ý, mấy ngày sau sẽ phái sứ giả tham đáp lễ vũ dân quốc, thương lượng song phương lẫn nhau mở bên thành phố vấn đề. Vào lúc này Phương Tu nói lần nữa. Ngoài ra ba người chúng ta còn có một chuyện muốn nhờ. Không liên quan vũ dân quốc cùng giao nhân quốc quốc sự, mà là ta ba người chuyện riêng. Lụa Đỏ mở miệng, nói. Ta ba người đến từ với nhân gian giới, lầm vào Sơn Hải chi giới, nghe giao nhân quốc biết như thế nào trở lại nhân gian giới, cố ý mà tới. Lần này không phải là Lụa Đỏ lên tiếng, mà là giao nhân quốc nữ quân lần đầu tiên mở miệng nói chuyện rồi, âm thanh giống như mặt mũi lạnh lùng mà uy nghiêm. Căn cứ thời đại thượng cổ tin đồn, Sơn Hải phần dưới cùng. Cùng U Minh Chi Hải chỗ sâu, bên trong hư không vô tận, có một chỗ tiên đảo tên là U Đô. U Đô có thể đi thông tam giới lục đạo, động tiên, luân hồi vị trí, nhưng mà U Đô hành tung lơ lửng không chừng, tự do ở Sơn Hải ở ngoài, thường người không cách nào tìm được. Lại đi thông U Đô chi địa, nhất định phải xuyên qua U Minh Chi Hải, người thường vào trong chỉ có một con đường chết. Thanh Dương tán nhân có vẻ hơi cấp bách, xin hỏi nữ quân có biện pháp nào hay không tìm tới cái kia U Đô. Giao nhân quốc nữ quân trầm ngâm rất lâu, mà thôi. Bọn ngươi giúp ta đuổi thuồng luồng hung ác thanh ly, từ đấy cùng nhau triệt tiêu. Giao nhân quốc nữ quân vây tay, không có quá nhiều lâu, đã nhìn thấy một bên giao nhân nữ hầu bưng lấy một cái cổ quái khí vật đi ra. Đó là một chiếc thanh đồng đăng, nặng nghề cán dài cùng đèn đồng, trên đó chạm trổ mấy con diện mục khả tăng ác quỷ, loáng thoáng có thể nhìn thấy ống trên đèn có hai cái cổ xưa chữ triện, Udo. Cầm chiếc đèn này, lấy pháp lực đốt duy trì bất diệt, liền có thể xuyên việt U Minh chi hải, chỉ dẫn bọn ngươi đến được Udo. Bất quá chỉ là tin đồn, dù sao thượng cổ hết thảy đều đã biến mất, ở thời đại này, Udo kết quả còn có tồn tại hay không, ba vị kết quả có thể hay không đến được Udo, trả lại quê cũ, thì nhìn ba vị số mạng rồi. Bản quân còn có yếu vụ, không thể ở lâu. Giao nhân quốc nữ quân nói xong liền đứng lên, trường cắt kéo tại bạch ngọc trên sàn nhà, nện bước chân dài, nương theo lấy thanh thúy chuông hòa âm âm thanh rời đi, bên người hơn 10 người người hầu đồng thời đi theo sau lưng nàng, thành đoàn cổ điển mỹ nữ tuyệt sắc để cho Thanh Dương cùng Chu Lục hai người thu không quay mắt tới. Mà lụa đỏ là thay thế giao nhân quốc nữ quân tiếp đãi bọn hắn ba người, đứng chỗ cao nói, chuyện đã xong. Ba vị xin mau sớm rời đi thôi. Ta giao nhân quốc gặp đại biến, tạm thời không cách nào đãi khách, xin ba vị thứ lỗi. Thuyền của các ngươi đã bị đánh vớt lên. Sau này lụa đỏ sẽ mang bọn ngươi đi. Chương 97, U Minh Chi Hải. Một chiếc thuyền vững vững vàng vàng ngừng ở sóng gợn lăn tăn trên mặt biển, tại ánh nắng sáng sớm xuống phảng phất đang chiếu lấp lánh. Thuyền nhìn qua không có vấn đề quá lớn, bất quá nội bộ đồ vật bị mất một chút, nguyên bản thịt muối, rượu thuyền cũng không có, chỉ còn lại mấy cái quả dập nát tử, lúc rảnh rỗi dùng để lật xem sách, tu hành pháp thuật sao buồn cũng làm ướt hồ rớt, thậm chí bọn họ theo hiện thế mang tới một chút đồ vật bao bọc cũng đều rơi vào đại dương. Cái mông cũng còn không có ngồi ấm chỗ liền bị đuổi ra ngoài. Cái này giao nhân quốc thật sự là quá không hiểu đạo đãi khách rồi. Thanh Dương tán nhân tái máy trên thuyền dây dưa thành một đoàn dây thừng. Cái đó giao nhân quốc nữ quân cũng quá kiêu ngạo đi. Làm sao cũng phải lưu chúng ta ở thêm mấy ngày, chiêu đãi một phen mới đúng a? Chu Lục lần nữa kéo buồm. Hai người các ngươi là không nỡ bỏ cái kia giao nhân quốc mỹ nữ đi. Chảy nước miếng đều chảy xuống. Nếu không phải là ta trấn áp tình cảnh, lần này đem chúng ta người trong nước mặt đều mất hết. Còn các ngươi nữa từng cái nhìn một chút. Nhìn một chút, 30 tuổi còn không có chính hành cả nhỗng lao nam nhân rồi, vẫn nhìn chằm chằm vào người khác mười mấy tuổi tiểu la lị nhìn. Ánh mắt loạn phiêu không biết hướng nơi nào nhìn đây, đây nếu là ở trong nước, đã sớm đem hai người các ngươi cho làm biến thái bắt rồi. Phương Tu cái nào vẫn không rõ hai người này, lập tức mở miệng nói châm trọng, vạch trần hai người bị ổi xấu xí bộ mặt thật. Ba người ở trên thuyền lẫn nhau tổn hại, thậm chí tức miệng mắng to lẫn nhau phá đám, trên biển thời gian tịch mịch mà buồn chán. Duy nhất thú vui chính là quan tưởng, tu luyện pháp thuật, còn có chính là lẫn nhau tổn hại rồi. Mặc dù không có đạt thành toàn bộ mục đích, nhưng là lại đã lấy được trọng yếu nhất đầu mối, tìm được như thế nào trở về nhà phương pháp, đồng thời còn chiếm được đi Udo trọng yếu mang theo. Tiếp theo bọn họ còn phải xuyên qua toàn bộ giao nhân quốc hải vực, xuyên qua Nam Hải Chi Huyên, đến được U Minh Chi Hải, tìm kiếm trong truyền thuyết Udo. U Minh Chi Hải cũng không phải là chỉ cái nào một chỗ hải vực, mà là đối với Sơn Hải giới nơi cuối cùng cái kia mảnh cấm biển gọi chung, Đông Nam Tây Bắc, chỉ cần là ánh mặt trời không tìm được hắc ám phần dưới cùng thâm uyên, cựu trọng cương phong, tử vong bao phủ hải vực, hết thể xưng là U Minh Chi Hải. Xuyên Việt Sơn Hải Nam Châu, vượt qua Nam Hải, đến được Giao Nhân Chi Quốc. Sau đó lại bị Giao Nhân Quốc Long Cung vệ một đường che chở đưa ra Giao Nhân Quốc Hải Vực, tiếp lấy đi về phía Nam Phương Hải Huyền đi trước. Đói liền bắt lấy trong biển cá ăn, khát liền dùng cái viên này Giao Châu ngưng thủy uống. Trên đường còn bất chợt đụng phải một chút đảo nhỏ, bất quá ở trong đó một cái bên trong hòn đảo nhỏ gặp một chút chuyện lạ sau, bọn họ sau đó liền không nữa dám tùy ý cập bờ rồi, dù là xa xa nhìn thấy trên đảo thực vật dồi dào, cây ăn quả khắp nơi, cũng không dám lên rồi. Cái viên này giao châu chính là một cái thiên nhiên pháp khí, không cần bất kỳ luyện chế, liền nắm giữ không kém sức mạnh. Phương Tu cho nó lấy một tên là Thanh Ly Châu, chủ yếu sức mạnh chia làm. Đệ nhất, tụ nước, có thể tự động ngưng tụ nước lọc nguyên. Cái này tại biển khơi cùng trong sa mạc đều phi thường hiệu quả. Thứ hai, đòn nghiêm trọng, tôi động pháp lực ném ra, liền có thể trong nháy mắt thả ra cường đại lực trùng kích, đem trước mặt vật thể xé rách. Thứ ba, đóng băng, tôi động pháp lực lập tức có thể đem hết thể trước mặt đóng băng lại, phạm vi coi rót vào pháp lực tới tính toán. Nói tóm lại, là một cái phi thường thực dụng hơn nữa pháp khí cường đại. Ở trên biển lại lưu lạc sắp tới sau một tháng, Phương Tu ba người rốt cuộc xuyên qua Nam Hải Chi Huyên. Càng là thâm nhập biển khơi, trong biển quái vật lại càng lớn, mặc dù rất hiếm thấy một chút mở ra linh trí yêu thú, nhưng là cái loại này man hoang hung hãn dị thú lại tùy ý có thể thấy, từng cái to con quái vật khủng bố môn dạo chơi cùng trên biển khơi. Bọn họ nhìn thấy giống như một cái nhỏ đảo to cơ múa to kìm hoành hành với biển khơi, có mọc ra ba cái đầu, tựa như long mã động vật biển chạy nhanh tại mặt biển, có tựa như trẻ sơ sinh đều, tiếng kêu nhiếp nhân tâm phách quái điểu, có mọc ra hàng ngàn con chân, chạy nhanh tại mặt biển như đồng hành đi ở mặt đất cự trùng. Những thứ này dị thú không có trí tuệ, không thông pháp thuật, nhưng là dựa vào thân thể khổng lồ, cường hãn tới cực điểm nhục thân, cũng đủ để cho sợ hãi rồi, mà trong đó có không ít còn tinh thông một chút quái dị năng lực. Giống như phương tu bọn họ loại này thuyền nhỏ, bị những thứ này dị thú tùy tiện tiếp xúc chẳng thử, cũng đủ để cho bọn họ thuyền lật người rơi biển. Bất quá trên đường đi đụng phải ngàn khó vạn hiểm, nhưng là cuối cùng là may mắn chịu đựng nổi, bọn họ rốt cuộc thấy được trong truyền thuyết U Minh Chi Hải. Giờ phút này rõ ràng là giữa trưa, nhưng là thiên u ám giống như chạm vào tối. U Minh Chi Hải, đến được nơi này thời điểm, ngày đó chính lên đại phong bạo, bầu trời mưa to không ngừng nghỉ, mây đen giăng đầy, tiếng sấm rền rĩ. Mãnh liệt sóng biển cọ rửa thuyền bè, người trên thuyền cảm giác chính mình giống như nhảy dây theo gợn sóng đung đưa trái phải. Nhưng cái này đủ để chết người đại phong bạo ở trong mắt ba người giờ phút này lại chẳng đáng là gì rồi, trong mắt bọn họ chỉ còn lại có xa xa cái kia U Minh Chi Hải. Nước biển đến nơi này, thật giống như liền trọng lực đều bắt đầu không ổn định cao thấp, lên xuống không chừng, giống như hỗn loạn vô tự thác nước, những thứ này thác nước lần lượt thay nhau chồng lên nhau, lẫn nhau đan xen lẫn nhau đánh vào, tạo thành cuồng bạo rối loạn hải vực. Vô số loạn lưu vòng xoáy ở chỗ này lần lượt thay nhau tạo thành, thế giới quy tắc ở chỗ này phảng phất đều bắt đầu xuất hiện trạng thái không ổn định. Đủ loại khủng bố để cho người thất thanh cảnh sắc ở chỗ này bắt đầu xuất hiện, liền giống như một bức người điên miêu tả chịu tượng họa, cầm lấy bàn chải ở phía trên quét 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 loạn tô sở loạn hình thành cảnh tượng, mà càng hướng chỗ sâu, có thể nhìn thấy tia sáng thật giống như bị cắn nuốt hết thể đều bắt đầu trở thành nhạt co rút lại, không thấy được chỗ sâu cảnh tượng, màu đen màn che dọc theo biển khơi kéo dài, lên không thấy đỉnh. Xa không thấy phần dưới cùng, chỉ còn lại một mảnh vô tận hắc ám, liền cẩn thận giống như một tấm miệng to như chậu máu, cắn nuốt thế gian này hết thảy. Rung động đẹp lạ thường cảnh sắc bên trong mang theo nguy hiểm chí mạng. Thanh Dương tán nhân mặc cho nước biển đánh vào, cả người cùng tóc dài bị thêm ướt, đờ đẫn nhìn lên trước mặt cái kia quy tắc điên đảo hải vực. Đó chính là U Minh Chi Hải. Chu Lục làm sao cũng không nghĩ tới hoa thời gian dài như vậy đến được nơi này, lại phát hiện đối mặt là như vậy một cảnh tượng, không thể nào. Chúng ta không có khả năng đi xuyên qua, cái này tính là gì, cái này tính địa phương quỷ gì. Trễ. Chúng ta không lui được rồi. Hơn nữa không có chiếc thuyền này, chúng ta chết chắc. Lãng cùng vòng xoáy thác nước tại đẩy chúng ta tiến tới. Thuyền theo thác nước đi xuống rơi xuống, mà phía dưới chính là to lớn vòng xoáy. Trong bầu trời lôi điện mãnh liệt, cuồng phong thổi mọi người không mở mắt ra được, Thanh Dương cùng Chu Lục cũng ở đây loại thiên địa sức mạnh to lớn trước mặt, cảm giác được chính mình nhỏ bé cùng yếu ớt. Tu hành thời gian dài như vậy, như cũ không đỡ nổi cái này sức mạnh đất trời. Xong rồi. Lần này thật sự phải chết ở chỗ này. Thanh Dương bị sóng gió cuốn sạch không mở mắt ra được, cả người cũng đứng ở trên thuyền, lại phảng phất không vào trong nước. Chu Lục nắm chặt cánh cửa, ôm lấy chiếc thuyền này, giống như ôm lấy một cái phao cứu mạng. Phương Tu vẫn đứng ở bong thuyền, mặc cho cái kia sóng lớn cuốn sạch qua bong thuyền, mặc cho cái kia gió lớn cuốn sạch, thủy triều lên xuống, cầm lên cái kia chén thanh đồng đăng. Đốt lên cái kia u đô thanh đồng đăng, ánh đèn yếu ớt sáng lên, xua tan hắc ám, vô luận là gió lớn, sóng biển, nước mưa đều không thể dập tắt ánh lửa kia. Hắn đã đứng ở trên bong thuyền, thật chặt ôm lấy cột buồm, giơ cao thanh đồng đăng. Thanh Dương tán nhân cùng Chu Lục nhìn lấy Phương Tu, không biết tại sao thời khắc này, cảm giác được một loại không nói ra được rung động. Giờ phút này hắn chính là cái kia trong bóng tối duy nhất ánh lửa, cùng tử vong trong tai nạn hy vọng duy nhất, tại sóng biển bên trong đối kháng thiên địa này. Ánh sáng nhạt bọc lại thuyền bè, mặc cho thuyền bè ở đó sóng biển bên trong vòng vo một chút đung đưa, hoặc là hoàn toàn chìm vào trong biển, lại cuối cùng rồi sẽ hiện lên. Ở đó thanh đồng đăng ánh đèn bao phủ bên dưới, giống như kỳ tích chuyển kiếp U Minh Chi Hải biên giới, tiến vào cái kia trong hắc ám vô tận. Chương 98, U Đô Chi Chủ. Vô tận hắc ám, vĩnh hằng yên tĩnh. Bốn phương tám hướng, bầu trời cùng với mặt biển đều là trống rông đen nhánh, không thấy được mảy may ánh sáng. Nơi này biển khơi phảng phất đều là xen vào hư ảo cùng chân thật trong lúc đó, sóng phun trào lại không nghe được mảy may âm thanh. Trong bóng tối có khủng bố thân ảnh quỷ mị như ảnh như hiện, đang dòm ngó trên thuyền ba người, nhưng là lại không dám hiện thân, phảng phất đang kiêng kỵ cái kia một chiếc thanh đồng đang tản ra ánh sáng. Thuyền đi xuyên qua U Minh Chi Hải, cái thế giới này không có thứ gì, trừ hắc ám, cũng chỉ còn lại có một chiếc thanh đồng đăng, một chiếc cô thuyền, ba người. Cái kia ánh đèn chính là hắc ám U Minh Chi Hải lên. Duy nhất dựa vào cùng chỉ dẫn, thúc đẩy thuyền bè đi trước. Thanh đồng đăng bị cắm vào mũi thuyền, Phương Tu liền như vậy ngồi xếp bằng ở thuyền trên ngọn, xuyên qua mảnh này vĩnh hằng hắc ám chi địa. Thanh Dương đói gầy đi trông thấy, Chu Lục cũng cảm giác choáng váng đầu hoa mắt, tiến vào vùng biển này sau, dần dần trở nên hết đạn hết lương thực, trừ nước không thiếu trở ra, lại cũng không tìm được một chút thức ăn rồi. Mà bọn họ ở nơi này vĩnh viễn không thấy được phần dưới cùng trong bóng tối đi hơn nửa tháng, nếu không phải là thuyền một mực đang, tại, tiến tới, chỉ sợ bọn họ đã sớm bị ép điên. Thanh Dương tán nhân nằm ở trên bong, nhìn lấy bầu trời, không có sao, không có trăng phát sáng, nhìn lâu thậm chí cảm giác trước mắt một trận màu xám vòng xoáy không ngừng xoay tròn, đây rốt cuộc là muốn đi đâu. Chu Lục nắm cột buồm, nhìn bốn phía, trợn to hai mắt trừ đen tùi đắc ý mảnh như cũ cái gì đều không thấy được, chúng ta chẳng lẽ thật sự xuyên qua thế giới cuối chứ? Đây rốt cuộc là địa phương quỷ gì? Thanh Dương thở dài nói, chúng ta thật có thể tìm tới Ú Đô sao? Sớm biết liền không tìm cái gì đường trở về rồi. Ở lại Vũ Dân Quốc cũng không tệ a. Chu Lục cũng vang lên tại Sơn Hải Nam Châu Tiêu Giao thích trí thời gian, đúng a? Tiêu Giao, nhàn nhã. Mấu chốt nhất là còn có thịt ăn, uống rượu. Phương Tu quay đầu lại nói, nếu có thể ở lại Giao Nhân Quốc thì tốt hơn, nói không chừng bị cái kia nữ quân chọn làm vương phu, từ nay về sau. Chu Lục cùng Thanh Dương lập tức đứng người dậy tới, hung hăng nhổ Phương Tu một hớp, ta nhổ vào. Nghĩ đến còn đẹp vô cùng. Mà lúc này đây, cuối chân trời không biết vì sao, xuất hiện một chút ánh sáng. Điểm ánh sáng này ở nơi này bóng tối vĩnh hằng bên trong cực kỳ dễ thấy, ngay lập tức sẽ bị ba người chú ý tới. Phương Tu quay đầu cùng bọn họ nói chuyện trời đất thời điểm, vẫn là đứng ở trên bong Chu Lục thứ nhất nhìn thấy, có ánh sáng. Xa xa có ánh sáng. Bên trong khoang thuyền Thanh Dương cũng bỏ ra, nhìn về phía phương xa, đó là cái gì? Chỉ nhìn thấy ánh sáng kia càng ngày càng mạnh mẽ, thuyền bè không ngừng dựa vào, bọn họ rốt cuộc thấy rõ ràng rồi, đó là một tòa thành, xây dựng ở một tòa phía trên hòn đảo lớn. Nhà nhà đốt đèn lóe lên, giống như khắp trời đầy sao, cổ thành không biết trải qua bao nhiêu năm tháng tăng thương, như cũ sừng sững ở nơi nào. Chỉ nhìn bên trong thành đèn đuốc, liền biết tưởng tượng cái kia phồn hoa cảnh tượng. Giờ phút này Thanh Dương cùng Chu Lục cùng vọt tới mũi thuyền, bọn họ nơi nào còn có thể không biết mình tới nơi nào, Ú Đô. Thanh đồng đăng ánh lửa lóe lên, thuyền cập bờ, dừng ở cũ kỹ trên bến tàu, mà ba người giờ phút này phát hiện trên bến tàu dừng đầy tất cả lớn nhỏ thuyền, có thuyền quá mức thậm chí đã mục nát rồi. Nhìn qua đã đậu sắt ở nơi này trăm ngàn năm. Ba người cầm lên đồ vật, bao quần áo, cùng hướng về bên trong thành đi tới, đại đạo là tấm đá xếp thành, bên ngoài thành có thể nhìn thấy thôn, ánh lửa, còn có khói bếp. Nhìn bầu trời. Nơi này có trăng sáng, mới vừa ở trên biển thấy thế nào không thấy. Thật là sáng trăng sáng. Trên đường đi có không ít vào thành bóng người nặng nề, cất bước vội vã, phần lớn đều người mặc áo choàng đang đổi đường, hoặc là mang theo nón lá. Thanh Dương cẩn thận từng ly từng tí quan sát một chút khuôn mặt của bọn hắn, nhìn thấy cũng không phải một khuôn mặt người, mà là một cái người đầu heo hình quái vật, mà lại nghiêng đầu, lập tức thấy được một cái lông xù mặt, sau lưng mọc ra cái đuôi yêu quái, hắn lập tức thoáng cái thu hồi ánh mắt. Thanh Dương cảm giác sống lưng chợt lạnh, hóa hình. Hóa hình yêu quái. Hơn nữa còn không chỉ một cái. Chu Lục cũng nhớ ra cái gì đó, Xích Diễm nói qua. Có thể hóa hình yêu quái hoặc là nuốt linh vật. Hoặc chính là đại yêu. Ba người đi theo cái kia từng cái nút ở áo choàng, dưới nón la quái vật đến gần Ú Đô Thành, cái khác yêu quái xuyên qua cửa chính thời điểm chuyện gì cũng không có, nhưng là ba người bọn họ đến gần thời điểm, lại xuất hiện dị thường. Cánh cửa sáng quỷ dị hai hàng đống lửa, theo bọn họ đến gần cửa chính đồng thời nổ tung, xông lên cao 2 mét hỏa diễm. Cánh cửa hai cổ màu đen sư tử đá lại mở miệng nói chuyện rồi, bọn họ dãy rùa đầu, nhìn về phía Phương Tu ba người, cầm thanh đồng đang yêu. Một con khác sư tử hóa đá đích thực ánh mắt thật giống như che một lớp bụi sắc, cẩn thận quan sát bọn họ, là người. Ngoại giới người tới. Thật lâu không có ngoại giới người tới rồi. Nhất định sẽ chết đi. Chủ nhân sẽ ăn bọn họ đấy. Thịt người thì ăn rất ngon. Hắc 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 hắc. Hai cái quỷ mị tà dị sư tử đá chợt nói chuyện, tự hỏi tự trả lời, dọa Thanh Dương cùng Chu Lục giật mình, cục đá nói chuyện. Cái kia hai cái sư tử đá nhìn về phía đối phương, người ngoài vào thành. Một con khác sư tử đá trả lời ngay, nhất định phải bày đồ cúng. Nói xong cũng nhìn thấy hai miếng to lớn thanh đồng cửa ầm một tiếng khép lại, đem ba người ngăn ở bên ngoài. Phương Tu cùng Thanh Dương Chu Lục ba người trố mắt nhìn nhau, nói thật, một bộ này Phương Tu cũng không ngờ rằng, bất quá suy nghĩ một chút hát sát cái kia tham tiền bộ dáng, cái này cũng rất bình thường. Thanh Dương suy nghĩ một chút, đầu tiên móc ra một trường phù, đặt ở cái kia dài 3 mét màu đen sư tử đá ụ đất trước. Lập tức nhìn thấy cái kia sư tử đá vừa lên tiếng hóa thành một đạo tàn ảnh đem cống phẩm nuốt xuống, cửa mở ra một cái hở. Ba người đang chuẩn bị vào trong, nhưng là Thanh Dương vừa đi vào cửa liền lập tức khép lại, thiếu chút nữa không đem Chu Lục cho chen chúc thành bánh nhân thịt. Chu Lục nổi giận, chuyện gì xảy ra? Không phải là đã bảy đồ cúng qua rồi sao? Một tên trong đó sư tử đã mở miệng, đó là hắn thượng cung. Người còn không có. Trên người Chu Lục sờ soạng nửa ngày, nhức nhối lấy ra chính mình chân tảng cuối cùng một bầu rượu tuyển tuyển nước, như thế nào đây? Đủ chứ? Tiếp lấy đã nhìn thấy cửa mở ra đem Chu Lục bỏ vào, Phương Tu sờ sờ trên người, phát hiện chứ một chút bảo bối trở ra còn thật không có cái gì có thể hối lộ, hắn trực tiếp dùng thanh đồng đăng cái gõ một cái thạch đầu của sư tử, không có tiền. Vội vàng mở cửa ra cho ta. Ba người vào thành, đứng ở cửa, ngay lập tức sẽ bị bên trong thành cảnh tượng rung động đến rồi. Chỉ nhìn thấy một cái đèn lồng giăng đầy, lâu vũ nặng nề phố xá ra hiện ở trước mặt bọn họ, bằng gỗ kiến trúc cao lớn chia làm mấy tầng, tầng tầng đèn đuốc sáng choang, bóng người nặng nề, phát ra huyên náo thanh âm hỗn loạn. Trên đường phố bay đủ loại mùi thơm của thức ăn, tràn đầy tất cả đều là người đi đường, ăn mặc đủ loại quần áo trang sức, để cho người phảng phất trong nháy mắt xuyên việt về cổ đại đô thành. Một cái lông xù mặt hồ ly che miệng cười, ôm lấy con của mình theo một con quạ đầu hàng rong trên tay nhận lấy một cái kẹo hồ lô. Một cái hở ngực lớn heo mập theo trong thùng đánh ra một lớn xúc xương, rót vào chén đặt ở một chỉ mặc máu quần áo đỏ cầu yêu trước mặt. Một tên thấp nhỏ chuột yêu một thân tiểu nhị ăn mặc, đem bội kiếm ngưu tinh đưa ra tiệm cơm ở ngoài, treo đèn lồng màu đỏ tinh xảo dưới tiểu lâu, một đám lang nữ nùng trang diễm mạn, nhìn qua ánh mắt tiết lộ ra người khác mà ăn dục vọng. Cửa tiệm tiền trạm đủ loại quái vật, cơ hồ không thấy được một nhân loại. Cùng sóc bay thành nhìn qua giống như là động vật thành vạn yêu chợ so với. Nơi này mới càng giống như là một chỗ yêu ma chi đô, dưới ánh trăng cổ thành bên trong, quần ma loạn vũ, quái vật hoành hành. Thanh Dương ba người tiến vào nơi này, ăn mặc vải bố áo dài cùng giày cỏ, nhìn qua không giống như là đô thị sầm uất tới, càng giống như là từ nông thôn đi chợ vào thành nông phu, thán phục nơi này nhìn thấy hết thảy, toàn bộ đều là hóa hình. Yêu quái. Thu. Mà lúc này đây, trong bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng chim đẻ, thanh thúy tiếng kêu to, mang theo giống như cấp trên uy áp. Áp đảo toàn bộ yêu đều chi thành, vẹn vẹn nghe được âm thanh, cũng đủ để cho bầy yêu hai chân như nhũn ra. Theo cái kia chim để âm thanh ra, cả người bên trong thành đồng loạt quỳ xuống, bên trong nhà ngàn vạn yêu tộc đồng thời xung ra, bò lổm lổm tại bên đường. Phương Tu ba người không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể thuận theo âm thanh, hướng về bầu trời nhìn lại. Chỉ có thể nhìn thấy trong bầu trời hai cái loan điểu mở ra màu lửa đỏ cánh sắt qua bầu trời, lửa vũ bên trên dũng động lấy hỏa diễm, phá vỡ cửu trọng cương phong. Lưu lại một đạo màu lửa đỏ quý đạo. Mà giờ khắc này ở đó loan điểu sau lưng, lại kéo lấy một chiếc kim hồng sắc hoa lệ xe phượng. Lấy loan điểu kéo xe, dưới đại địa bầy yêu nằm sấp xuống đất. Keng. Keng. Mà giờ khắc này nằm ở U Đô thành trung ương tiên cung bên trong thần điện vang lên tiếng chuông, nặng nề cửa cung đồng thời mở ra, một tên ăn mặc màu trắng đối khâm trường sam, mặt nhọn cười quái dị hồ yêu xuất lĩnh lấy chư yêu tại trước cung cung nên. Chủ nhân tự thiên giới trở về. U Đô thành vạn yêu. Cung nên U Đô chi chủ. Thanh âm kia theo thanh thúy tiếng chuông truyền hướng khắp thành, bên trong thành vạn yêu đồng thời đứng dậy lại quỳ. Trong toàn bộ thành trở về tạo nên núi thở. Cung nên U Đô chi chủ. Cung nên U Đô chi chủ. Giáng điệu này, quả thật là giống như là thiên đế xuất hành, cái kia loan điểu kéo lấy xe phượng trải qua đỉnh đầu của bọn hắn, nặng nề hỏa diễm xẹt qua bầu trời, bên trong thành nhiệt độ trong nháy mắt đều bị dương cao. Cái kia xuất xứ từ thần thú truyền thừa huyết mạch áp chế Thanh Dương cùng trong cơ thể Chu Lục cái kia mỏng manh thần thông sức mạnh thi triển đều không thi triển được. Mà cái kia xe phượng bên trong nhân vật khủng bố tại xuyên qua bầu trời thời điểm, dường như còn túi đầu nhìn ba người bọn họ liếc mắt, cái kia như rất giống ma ánh mắt xuyên thấu bọn họ khu xác, đóng băng hồn phách của bọn họ. Sợ đến giờ phút này đứng ở cửa thành Thanh Dương cùng Chu Lục cũng cảm giác hai chân run lên, thiếu chút nữa không có trực tiếp quỳ ngã xuống trên mặt đất đi. Chương 99, Tế phẩm. Cái kia loan điểu kéo lấy xe phượng, sát qua U Đô thành bầu trời, nhấc lên một đạo cuồng phong, xuyên qua nặng nề cao lớn tiên cung cửa lầu, xông vào cái kia U Đô thành trung ương cung điện U cung bên trong. Tiếng chuông sau đó lại vang lên mấy tiếng mà thôi. Giờ phút này trên đường phố mới từ từ khôi phục náo nhiệt, đứng tại cửa Thanh Dương cùng Chu Lục, mới cảm giác giống như nhét vào một khối đóng băng đầu dần dần tuyết tan, khôi phục tri giác. Thanh Dương giờ phút này còn đánh run run, ta cái vê đút ho vê đút. Đây rốt cuộc là đường nào thân phận? Chu Lục cũng cảm giác lòng vẫn còn sợ hãi, lần này là đụng phải chân thần. Nói không chừng thật có thể trở về. Thanh Dương, Phong Đô, Trúc Dung. Mà lúc này đây, xa xa đột nhiên truyền đến tiếng hô to, ba người đồng thời quay đầu lại thấy được một người không tưởng được. Chỉ nhìn thấy thiên sư Trương Hạc Minh giờ phút này vẫy tay xuyên qua đám người, nhìn về phía bọn họ, kích động vạn phần một đường chạy thật nhanh. Thiên sư, Trương Hạc Minh, hắn sao lại ở đây? Ba người trố mắt nhìn nhau. Xốc lên màn vải, tiến vào một nhà bên trong quán rượu, đã nhìn thấy bên trong tân khách ngồi đầy, các loại yêu tộc ở bên trong lang thôn hổ yết, vừa đội mũ người thú vật giờ phút này lại có vẻ nho nhã lễ độ. Ông chủ, lên một bình linh huyết rượu. Tùy tiện xào vài món thức ăn, tầm thường màu sắc thức ăn là được, sau đó cơm muốn đặc sắc tuyết có cơm. Cũng không lâu lắm, khoác khăn vải thàn lằn tinh gã sai vật liền bưng trên mâm tới rồi, mà bếp sau hùng hùng hổ hổ chính đang nấu cơm ông chủ kiêm đầu bếp, lại là một cái hung ác mặt thẹo ca sấu, to lớn, cái đuôi vung vẫy bên dưới, phát ra thùng thùng tiếng vang. Cũng còn khá ba người đều không phải là người bình thường, nếu là người bình thường nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ sợ sớm đã hù dọa hôn mê bất tỉnh rồi, chớ đừng nói ở chỗ này ăn cơm uống rượu rồi. Mẹ nó! Ba người chúng ta mấy ngày chưa ăn qua thứ gì? Mấy tháng này cũng không biết gạo là tư vị gì. Rượu này không tệ, chính là nhìn qua giống như là rượu vang, uống nhưng là bạch mùi rượu. Ba người không chút khách khí lang thôn hổ yết, một bên hỏi tới Trương Hạc Minh đoạn thời gian gần nhất kinh lịch. Phương Tu nhìn lấy Trương Hạc Minh nói, cho nên ngươi đi theo chúng ta đi vào, giật mình xuống liền đi thẳng đến U Đô. Chu Lục nguyên bản cho là mình vận khí đầy đủ, trực tiếp lọt vào Vũ Dân Quốc cái này người mình địa bàn, không nghĩ tới cái này Trương Hạc Minh vận khí càng là nghịch tiên, trực tiếp tiến vào U Đô. Chúng ta một đường buôn ba vạn dặm, tốn sức trăm ngàn cay đắng. Sau đó ngươi giật mình liền đi thẳng đến trạng cuối. Thanh Dương tán nhân giờ phút này ghen tị liền đũa đều muốn bẻ gãy, mặc dù đi thẳng đến điểm cuối rồi. Nhưng là khẳng định không có chúng ta những kinh nghiệm kia, chúng ta đi vào nhưng là học tập pháp thuật cùng nghĩ biện pháp đột phá luyện khí kỳ, bằng không vào làm gì. Trương Hạc Minh lập tức nói, ta rơi sau khi đi vào, bởi vì thủy hệ thần thông giỏi về nuôi dưỡng linh thảo, cho nên bị an bài vào linh thảo viên phụ trách bồi dưỡng linh thực. Làm cũng không tệ lắm, cho nên đan đỉnh tư một vị phụ trách tư thuốc yêu quan đối với ta rất nhìn chúng, ta cũng thuận lợi thu được một bộ thủy hệ công pháp, nắm giữ không ít thủy hệ pháp thuật, trước mắt thành công bước vào luyện khí kỳ rồi. Đáng tiếc, ta nếu là hỏa hệ thần thông, liền có thể trở thành luyện đan đồng tử, thậm chí trực tiếp học tập luyện đan. Thanh Dương tán nhân sau lập tức hướng về phía cá sấu yêu ông chủ hô, ông chủ, trở lại hai ấm linh huyết rượu. Chu Lục vào lúc này hỏi tới một cái so sánh vấn đề trọng yếu, thiên sư. Ba người chúng ta là tại giao nhân quốc lấy được tin tức, theo bên trong Long Cung cổ đại ngọc giản ghi lại, U Đô thành trông coi tam giới lục đạo, phúc địa động tiên, luân hồi chi địa cửa vào. Cho nên chúng ta muốn thông qua nơi này trở về. Đây là thật sao? Trương Hạc Minh động khởi đũa, dĩ nhiên là thực sự đấy. Chuyện này U Đô bên trong các yêu tộc đều biết, ngươi tùy tiện tìm người hỏi một chút đều biết, đợi một hồi sau khi cơm nước xong, ta liền mang bọn ngươi đi xem một chút. Nghe Trương Hạc Minh vừa nói như thế, Thanh Dương cùng Chu Lục hai người cuối cùng là an tâm ăn cơm. Sau khi cơm nước no nê, bọn họ dọc theo rộng lớn đường phố một đường hướng về Trung ương đi, mục tiêu chính là U Đô Trung ương U Cung. Từng bước một đi qua, mới có thể hiểu được tòa này yêu đều rung động chỗ, đến không hết yêu quái ra ra vào vào, giống như một cái phổ thông sinh mạng sinh sống ở nơi này. Thanh Dương vào lúc này đột nhiên hỏi, ta tại Sơn Hải giới nghe, có thể hóa hình yêu quái, hoặc là nuốt linh dược, hoặc chính là trong truyền thuyết đại yêu, nhưng là cái này U Đô thành. Làm sao sẽ khắp nơi đều có hóa hình yêu quái? Nhưng là vừa không giống như là cái loại này trong truyền thuyết đại yêu. Tu vi đều phi thường yếu kém. Trương Hạc Minh quay đầu lại, giải thích nói, bởi vì nơi này yêu quái hoặc là tổ tiên là U Đô chi chủ điểm hóa đấy. Hoặc chính là An Khải Linh Đan, cùng ngoại giới yêu quái không quá giống nhau. Ba người một đường tạt qua đại đạo, rốt cuộc đến được bên dưới cung điện, bậc thang cao vút giống như một tòa núi cao hướng về trên đỉnh kéo dài mà đi. Nhìn từ đàng xa liền cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, giờ phút này đến gần rồi, càng cảm giác hơn giống như là một cái triều thiên cung chi đạo. Ba người đi rất lâu, mới đến được phía trên nhất, không về giờ phút này cùng cửa đóng kín, trên cổng thành còn đứng uy vũ yêu binh, chỉ có cửa hông cổng tò vò mở ra, một chút ăn mặc triều phục đám yêu quái ra ra vào vào. Nhưng mà Trương Hạc Minh lĩnh bọn họ không phải là vào bên trong tiên cung, mà là trực tiếp đi tới trên đỉnh quảng trường một bên, lập tức thấy được một chỗ giống như gương tiên trì. Bị bạch ngọc lắt thành mặt đất vây lại. Bên cạnh đứng thẳng một tòa bia đá, trên đó viết ba chữ to, Tam Giới Uyên. Trương Hạc Minh đến nơi này, lập tức sắc mặt cổ quái nói, đây chính là Tam Giới Uyên, sâu không thấy đáy, bên dưới nối thẳng hoàng tuyển, truyền thuyết là một tòa bầu trời tiên khí rơi xuống nơi này diện hóa mà thành nước uyên, có thể đi thông thế gian bất kỳ một chỗ. Nhưng là muốn mở ra, thì nhất định phải có tế phẩm. Trương Hạc Minh hướng mặt trước đi mấy bước, chỉ hướng một tòa một người cao đỉnh đồng lớn. Nhìn thấy Tam Giới Uyên trước cái kia đỉnh đồng không có, chỉ cần đem tế phẩm đầu nhập trong đó, nói cho nó biết tự mình nghĩ địa phương muốn đi. Sau đó liền có thể mở ra đi thông nhân gian cửa chính. Liền có thể trực tiếp về nhà. Thanh Dương cắt gấp mà hỏi. Trương Hạc Minh miệng đều cắt đến cùng nhau đi, liền có thể nhìn thấy thân đỉnh lên mấy cái viên luân chuyển động, địa phương ngươi phải đi nếu như chỉ là trong đảo nơi nào đó thì sao đây, liền sẽ khởi động cái kia tiểu đồng vòng, nếu như là đi sơn hải giới đây. Vậy thì sẽ khởi động trong đồng vòng, giống như đi ở ngoài sơn hải giới đây. Như vậy thì sẽ khởi động lớn đồng vòng. Làm đồng vòng phía trên hai nửa giới ấn nối liền lẫn nhau mà nói, tam giới uyên liền sẽ mở ra. Ba người đến gần cái kia đỉnh đồng nhìn một chút, phát hiện cái gọi là giới ấn chỉ có to bằng móng tay, mà đồng vòng càng lớn, giới ấn nhắm ngay tỷ lệ lại càng nhỏ. Tiểu nhân cái đó cũng còn khá, mà cái đó lớn đồng vòng nhìn qua một thước rưỡi đường kính, nhắm ngay một cái to bằng móng tay giới ấn, quả thật là liền cùng mua vé số không có gì sai biệt. Ba người trố mắt nhìn nhau, Thanh Dương miệng co giật nói, vật này như thế nào cùng sòng bạc đĩa quay thật giống. Chu Lục nhìn về phía Trương Hạc Minh, cái này, người chơi qua sao? Trương Hạc Minh một bộ nhức nhối bộ dáng, ở nơi này nhanh hơn nửa năm rồi, nghĩ hết tất cả biện pháp kiếm tiền, kiếm linh vật, tế phẩm, tổng cộng vòng vo ba lần. Bất quá ngươi nhìn cái đó lớn đĩa quay. Ta phỏng chừng ít nhất đến chuyển 3.000 lần mới có cơ hội có thể trúng đi. Vậy còn phải xem vật khí. Phương Tu cũng hơi biến sắc mặt, hắn nhớ đến cùng Hắc Sát nói tâm sắp tối một chút, bất quá Hắc Sát cái này làm ra một chiêu này nếu như người ứng phó không kịp, hơn nữa Phương Tu còn hoài nghi. Cái này trong đồ khẳng định còn có màn đen, không đem ngươi móc làm, nó thì sẽ không thả ngươi đi vào. Sau đó ba người ở nơi này tam giới bên trước, chơi nổi lên lớn đĩa quay. Thanh Dương lấy ra hắn chân tàng một viên yêu góc, ba tấm pháp phù, Chu Lục lấy ra chính hắn ngưng tụ ba miếng hỏa châu, một viên gió vũ, hai người ném vào đỉnh đồng, phát hiện cái kia đỉnh đồng còn không có khởi động. Chu Lục không nghĩ tới ném như vậy nhiều tế phẩm, còn không có bất cứ động tĩnh gì, mẹ nó. Cái này được bao nhiêu tế phẩm? Trương Hạc Minh hồi tưởng lại chính mình thê thảm kinh lịch, đánh giá một chút, hướng về phía Thanh Dương nói, ngươi cái loại này pháp phù còn cần 4 tờ hẳn là liền không sai biệt lắm. Thanh Dương lập tức quát to lên, trên người của ta thật không có. Ba người lập tức đồng thời nhìn về phía Phương Tu bất đắc dĩ loại trừ tắc tắc, móc ra một khối màu đen ngọc phù, cùng nhau ném vào, theo một ánh hào quang lóe lên, lập tức nhìn thấy đỉnh đồng bên trên lớn đồng vòng rầm rầm vang lên. Trong, 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 trong. Trong đồng vòng khởi động, ba người giống như liều mạng tay cờ bạc một dạng, đỏ con mắt vây quanh cái kia đỉnh đồng gầm to hơn lớn. Trong theo đồng vòng chậm rãi dừng lại, đáng tiếc cùng phía trên cái kia một nửa kia giới ấn còn kém gần nửa vòng đây. Tiếp lấy ba người móc ra trên người trừ thanh đồng đăng cùng thanh ly châu, tất cả theo sơn hải giới lấy được đồ vật ném vào, lại chuyển một lần, mà lần này vượt qua gần nửa vòng. Thanh Dương thoáng cái giơ chân, bấy cha đây, cái này có phải hay không? Chu Lục cũng không nhịn được, cái này cũng quá mẹ nó tối rồi. Phương Tu lập tức hỏi, còn có không có biện pháp nào khác? Chu Lục lập tức gật đầu, đúng a, có không có người có thể làm được biện pháp? Thanh Dương thâm nhập nói, chính là chúng ta loại người nghèo này có thể làm được. Trương Hạc Minh lập tức nói, nếu như có thể cầu kiến Udo chi chủ mà nói, cầu lời nàng nói, cũng có thể trực tiếp mở ra tam giới uyên. Bất quá muốn gặp nàng một mặt có thể cũng không dễ dàng a. Đúng rồi, Udo chi chủ thích mới lạ đồ chơi, thích vật có ý tứ. Nhìn một chút kỳ kỳ quái quái ca múa biểu diễn, thích nghe người ta nịnh nọt nàng, nếu không chúng ta nghĩ cái biện pháp gì, hoặc là chế tạo ra thứ gì, lấy nhân gian quốc gia sứ giả danh nghĩa, coi như cống phẩm bảy đồ cúng đi lên. Đúng vậy. Vào lúc này Trương Hạc Minh thận trọng nhìn lấy bốn phía, thấp giọng nói, Udo chi chủ hỉ nộ vô thường, thường xuyên sẽ không bưng nổi giận, chọc giận người của nàng chỉ có một con đường chết ta. Chương 100, yêu hiến. Nặng nghề lầu các kéo dài không dứt, hoa lệ cung điện uy nghiêm cao vút. Theo nấc thang một đường mà lên, đến được cao cao tại thượng trước cửa cung, to lớn màu đen cửa vào bên trên là tinh xảo vân vân điêu khắc, màu trắng cùng màu bạc lần lượt thay nhau, có thể nhìn thấy phong vân dũng động, dòng chảy dây dưa. Theo cửa chính từ từ mở ra, cửa cung ở ngoài chờ bao lâu bầy yêu đồng thời nối đuôi mà vào, chư yêu tất cả ăn mặc hoa lệ bảo phục, có tại u trong cung yêu quan, có u đô thành luyện khí kỳ yêu quái, cũng có bộ phận bên trong thành tay nghề lái buôn cùng tạp kỹ nghệ sĩ. Hôm nay đêm trăng tròn, bầu trời ngân nguyệt nằm ở trong một năm thịnh nhất dưới trạng thái, chiếu toàn bộ Udo thành đều trùm lên nhất trọng màu bạc. Bầu trời trăng sáng lớn lạ thường, trực tiếp ánh chiếu ở trên Udo, phảng phất khoát tay, liền có thể chạm tới nó. Udo thành cũng sẽ ở hôm nay cử hành theo thông lệ Udo yêu hiến, tham gia yêu hiến tân khách đều có thể tại hôm nay nhìn thấy Udo chi chủ, đồng thời trên yến hội có thể hướng Udo chi chủ dâng lên một chút hiếm đồ chơi, hoặc là vì tạm kỹ mua vui Udo chi chủ. Udo chi chủ vừa cao hứng có lẽ sẽ ban thưởng bảo vật, thậm chí đã từng có tiểu yêu một bước lên trời, trở thành Udo thành quản lý một phương đường phố hoặc là yêu thành phố yêu quan, thậm chí có người trực tiếp một bước lên trời trở thành U Đô các tư chủ quan. Mà gần đây Phương Tu bốn người cũng xen lẫn trong chư yêu bên trong, theo mê ngông quần quận yêu bảy tiến vào cung điện cửa chính, đem một tấm lệnh bài đưa cho cánh cửa yêu binh, đặt bạch ngọc xếp thành sàn nhà hướng về bên trong đi tới. Thanh Dương ở bên ngoài là một cái cường hào, đến nơi này chính là nếm hết nghèo khổ, cái này U Đô từ trên xuống dưới thật sự là tối rồi tâm rồi. Cái gì đều đòi tiền. Trương Hạc Minh lập tức nói, cắt. Không có tiền đả thông quan hệ, chúng ta thế gian này quốc gia sứ tiết thân phận làm sao tới đấy. Nếu không phải là ta, các ngươi những người này đưa tiền người khác còn chưa nhất định thu đây. U Đô sử dụng chính là một loại ngọc tiền, dùng chính là U Đô thành Bắc Bộ ngọc núi sản xuất hắc ngọc. Theo chư yêu đi vào trong, vượt qua cầu có vòm tròn hành lang dài, trên đường đi đèn đuốc không ngừng sáng lên, chiếu toàn bộ U cung đèn đuốc sáng choang. Cuối cùng ngồi xuống với trước đại điện trên quảng trường, ba người tìm được vị trí của mình, ngồi trên chiếu, trước mặt một trưởng trên bàn đá bày đầy cổ quái ám sắc trái cây cùng thức ăn. An mặc váy xòe yêu mèo người hầu cùng chó yêu người hầu xuyên qua không ngừng, nhìn qua vô cùng bận rộn, hoặc bưng bàn đĩa, hoặc ôm lấy bầu rượu, hoặc đem có thể trong bóng đêm cởi mở đêm hoa phủ dung chậu phủ kín quảng trường hai bên. Đầy đủ chuông hòa âm bày đặt ở dưới đại điện, cầm lấy tỳ bà thỏ yêu, đánh trống cóc tinh, thổi quái mô quái dạng nhạc giao hưởng khí xà yêu. Theo trên mặt trăng nô lên cao, một tiếng chuông vang sau, toàn trường đêm đàm đồng thời cởi mở, cánh hoa cất cánh, tán lạc đầy trời. Hai cái loan điệu quanh quẩn với chân trời, lượn quanh chủ điện cân nhắc vòng mấy lúc sau rơi xuống, biến thành hai vị ăn mặc màu lửa đỏ vũ y thị nữ, hai tay vũ động, đã nhìn thấy một ngọc tọa như yên trạng ngưng kết với trước đại điện. In trăng sáng tinh thần cùng nặng nề tầng mây bình phong ở tại sau, theo hai vị thị nữ thổi một cái, trong bình phong tầng mây lại động rồi. Đậm đà khói mù tầng mây theo trong bình phong vờn quanh mà ra, tràn ngập toàn bộ quảng trường. Mà lúc này đây, một cái bóng xuất hiện tại cái kia ngọc tọa bên trên, nàng nắm giữ một cán tẩu hút thuốc, theo nhẹ nhàng hút một cái, nặng nề tầng mây vào hết tẩu hút thuốc bên trong. Mọi người lúc này mới thấy rõ lên đầu tình cảnh, chỉ nhìn thấy một cái ăn mặc màu đỏ thẫm hoa lệ trường bào nữ tiên nằm ở ngọc tọa bên trên, vóc người cao gầy tinh tế, màu đen kịp thắt lưng tóc dài giống như tơ lụa tán lạc. Một đôi hẹp dài con ngươi lộ ra lười biếng trí cực, quét qua hạ thủ thời điểm vạn yêu chớ lên tiếng, khóe miệng xông ra một tia say lòng người đường cong, tẩu hút thuốc phất, phảng phất thời gian đều trở nên đình trệ chậm chạp. Nhưng mà toàn bộ người trên quảng trường hình đồng trụ ngọc đèn, đồng thời xông ra ánh sáng, đem toàn bộ quảng trường chiếu giống như ban ngày. Bắt đầu đi. Hồ ly lẫn nhau mang theo mấy trăm yêu quan đồng thời ra sân, tuyên đọc lời chúc mừng, bầy yêu đứng dậy chầu mừng, chuông hòa âm âm thanh và tiếng nhạc vang lên, yến hội rốt cuộc bắt đầu. Mà dưới đài lần đầu nhìn thấy U Đô chi chủ Chu Lục cùng Thanh Dương đều há to miệng, đây chính là U Đô chi chủ. Bọn họ gặp được giao nhân quốc nữ quân. Liền cho rằng kiến thức qua nữ quân quân vương khí phái, hoàng gia khí độ, nhưng là giờ phút này nhìn thấy U Đô chi chủ, bọn họ liền hiểu, đó bất quá là nhân gian đế vương, mà giờ khắc này U Đô chi chủ khí thế kia, mới hiển lộ ra một tia tiên gia nữ đế phong độ. Cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh. Tuyệt sắc phong thái trong thổ lộ một cổ siêu thoát phàm trần khí tức, để cho người không dám nhìn thẳng khủng bố. Mà Trương Hạc Minh đến lâu như vậy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy U Đô chi chủ, giờ phút này cũng đắm chìm trong cơn chấn động không cách nào tự kiềm chế, nhưng ba người theo tiếng nhạc khí vang lên, trong nháy mắt thu hồi ánh mắt, không dám nhìn thẳng lên đầu cái kia nhân vật khủng bố. Ngồi ở ghế hạng bét bên trên, bốn người chia làm hai tòa, bên thưởng thức thức ăn ngon, một vừa thưởng thức U Đô yêu hiến mỹ cảnh mỹ sắc. Có huyễn hình yêu nữ tại dưới ánh trăng nguyện chuyển nhảy múa, không biết tên quỷ gì yêu quái lấy một thân chia ra thành mấy người, lẫn nhau đánh nhau. Có múa may hảo thuật thận yêu huyễn hóa ra nhân gian bách thái, khí kịch nhân sinh. Cũng có một người độc tấu hồ yêu, lấy sợi tơ thao túng mấy chục con rối con nhện tình, cái kia mấy chục con rối tại sợi tơ dưới sự khống chế, mỗi cái đều có bất đồng thần sắc hình thái, quả thật là để cho người ta nhìn mà than thở. Càng có cái kia thiên diện yêu quỷ trong nháy mắt trở mặt, biến thành tại chỗ tùy ý một người, đủ loại trêu chọc hài hước, kích thích toàn trường tiếng hoan hô. Bất quá tại hắn biến thành U Đô chi chủ một khắc kia, theo U Đô chi chủ nhướng mày một cái, ngay lập tức sẽ bị thủ vệ tại điện hạ con cóc tướng quân một hớp nuốt. Cái kia hoa một tiếng, nương theo lấy kêu thảm thiết cùng nuốt âm thanh, sợ đến mới vừa vẫn còn đang, tại cười to Thanh Dương cùng Chu Lục đám người sắc mặt trắng bệch. Mà tiếp đó, đã nhìn thấy trên bậc thang đứng một tên yêu thị cầm lên danh sách, nhìn về phía dưới. Màn tiếp theo là, tới từ trong nhân gian giới thổ chi quốc sứ giả gặp mặt, hướng U Đô chi chủ dâng lên chân bảo. Trên đài dùng mọi cách không trốn nương tựa U Đô chi chủ rốt cuộc nhấc lên một tia tinh thần, ngáp một cái nhìn về phía dưới, hài hước ánh mắt theo dõi Phương Tu mấy người. Phía dưới bầy yêu nhất thời cũng nghị luận ầm ĩ, rất nhiều yêu quái đều biết gần đây có từ bên ngoài đến chi nhân đi thuyền trải qua U Minh chi hải, đến được U Đô chi thành, nhưng là bọn họ phần lớn cho là bọn họ chỉ là tới từ ở Sơn Hải giới, lại không nghĩ tới, lại là tới từ ở trong truyền thuyết nhân gian giới. Mới vừa kiến thức cái kia thiên diện yêu quỷ tử vong thảm trạng, bốn người chính giữa, lúc này lấy thanh dương năng nôn thiện biện, ăn nói khéo léo, bốn phương tám hướng, cho nên lần này hiến bảo cũng do hắn đi. Chỉ nhìn thấy thanh dương một tiếng cầm bảo, xấu xí gương mặt nếu là có người nói đây là một cái chuột yêu sợ rằng đều có người tin, hắn bưng một cái tinh xảo cái hộp đi tới giữa quảng trường. Nhân gian giới thanh dương tán nhân gặp qua U Đô chi chủ, đặc biệt dâng lên giao châu một viên. Một tên yêu miêu nữ thị tiến lên lấy đi cái hộp, đưa đến trước mặt U Đô chi chủ, U Đô chi chủ mở ra nhìn một chút, phất phất tay, sau đó đã nhìn thấy yêu hầu hạ khắc chuẩn bị tuyên đọc cái kế tiếp. Vào lúc này khẩn trương không dứt thanh dương rốt cuộc nhớ lại nhiệm vụ của mình. Thanh dương còn có một chuyện muốn nhờ U Đô chi chủ, vọng U Đô chi chủ có thể đáp ứng. Hạ thủ bên trái thứ nhất tịch hồ ly lẫn nhau lập tức đứng lên, bén nhọn âm thanh vang vọng ở trên quảng trường, lớn mật. Chủ nhân nhận lấy bọn ngươi cống phẩm đã là ban cho, còn dám khẩu xuất cùng nôn. Người tới. Lập tức nhìn thấy thanh dương sợ đến chân đều mềm nhũn, nằm trên đất, cả người đầu đều giống như nổ lẩm bẩm, xong đời xong đời. Lần này chết chắc. Mà lúc này đây U Đô chi chủ giơ tay lên một cái, nói. Thanh dương mồ hôi chảy đẫm lưng nói, ta bọn bốn người tự nhân gian giới mà tới, hy vọng có thể trở lại nhân gian, vọng U Đô chi chủ thân chuẩn, mở ra tam giới huyên. Chương 101, phản nhân gian. Phương Tu miệng to uống một ly U cung rượu ngon, cầm lên một cái trái cây tại trên quần áo xoa xoa, nhét vào trong miệng, tận tình nhìn lấy lên đầu hắc sắt đang biểu diễn. Nghe xong lời của thanh dương, U Đô chi chủ hai chân giấy gấp với nhau, chi lên thắt lưng tới, tựa vào ngọc tọa bên trên. Chân mềm trường bào thuận theo chân nhắn ra thịt nghiêng dài mà qua. Trường bào kéo ở trên mặt đất, ngọc tọa lên nữ tiên ngẩng đầu, màu đen mái tóc chạy xuống thành một đường vòng cung rủ xuống tới, cám dỗ môi đỏ mọng ngậm vào ống điếu, nhẹ nhàng hít một hơi, trong mắt lóe lên mê ly thần sắc. Xinh đẹp mặt tuyệt mỹ bảng quét qua dưới đài, ánh mắt rảo qua chỗ, chư yêu cúi đầu, ánh mắt rốt cuộc dừng ở trên người Phương Tu. Trên mặt của hắc sắt rốt cuộc lộ ra một tia không có ý tốt nụ cười, ghế hạng bét mặc áo đen người người nào. Thanh dương ánh mắt đảo qua, ngay lập tức sẽ biết U Đô chi chủ nói tới ai, là tại hạ đồng tộc. Tên là Phong Đô. Cũng là lần này rơi vào Sơn Hải giới chi nhân, chúng ta kinh lịch ngàn khó vạn hiểm cuối cùng đến được U Đô, chỉ vì trả lại quê cũ, mong rằng U Đô chi chủ tất thành. Hắc sát ống điếu khinh thiêu, ánh mắt xẹt qua tất cả mọi người, chỉ hướng Phương Tu, phong tỏa lại hắn, ngươi như lên đài múa lên một khúc, bản vương cao hứng, để cho bọn ngươi trở về nhân gian. Phương Tu giờ phút này ngoài miệng ngậm một cái thủy tinh sủi cảo tôm. Đang tại ăn nhiều đặc biệt ăn, không nghĩ tới tất cả mọi người đều nhìn về phía chính mình, trong nháy mắt ẩn nút ở trong góc tầm thường nhất hắn, trở thành toàn trường tiêu điểm. Phương Tu chỉ chính mình, sợ ngây người nhìn lấy hắc sát. Không sai. Chính là ngươi cái này bạch diện gã sai vặt. Giờ phút này Thanh Dương, Chu Lục, Trương Hạc Minh ba người đem Phương Tu coi thành rơm dạ cứu mạng. Thanh Dương sắc mặt tái nhợt hướng về phía hắn nói, Phong Đô. Lần này xem ngươi rồi. Cứu mạng A. Chu Lục kích động nắm bàn đá. Phong Đô. Chúng ta có thể trở về hay không thì nhìn ngươi rồi. Trương Hạc Minh nóng nảy không dứt, lên đi. Nhảy một bản mà thôi. Múa cột, múa thoát y đi, cái gì múa đều được. Ngồi xếp bằng Phương Tu vịn bàn đứng lên, hất một cái ống tay áo, sai bước đi lên trước, đã đứng ở quảng trường trung ương, mà sợ đến cả người run lập cập thanh dương rốt cuộc như chút được gánh nặng chạy trốn đi. Từ đầu đến cuối ẩn nút ở sau lưng người khác lộ ra tầm thường Phương Tu, giờ phút này trở thành trên sân duy nhất, vạn yêu nghị luận ầm ĩ. Đông đảo yêu quan đồng loạt nhìn về phía khuôn mặt của hắn, xì xào bàn tán. Phương Tu đứng ở trong sân ương, tay áo vũ động, hai tay thống nhất. Tạ U Đô chi chủ xem trọng, không khỏi sợ hãi, bất quá Phong Đô không thông âm luật, lại càng không biết mua vui, nhưng cũng sở thích cùng vương thượng một dạng đồ chơi. Có thể biểu diễn cho vương thượng nhìn. Không biết vương thượng vật trong lòng bàn tay có thể mượn dùng một chút. Lũ yêu đồng loạt nhìn về phía U Đô chi chủ cái gọi là vật trong lòng bàn tay, ngay lập tức sẽ phát hiện. Là cái kia một cán hồng ngọc tẩu hút thuốc. Phương Tu lời này vừa ra nhất thời trận người trên đều sợ ngây người, liền ngay cả mới vừa xuống đài thanh dương, còn không có thở được một hơi thanh dương, đều thiếu chút nữa không có nghẹn hết thời đi, Chu Lục cùng Trương Hạc Minh há to miệng, làm sao cũng không khép được. Lớn! 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 Lớn mật! Ngươi! 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 Hồ Ly lẫn nhau đứng lên nửa ngày run lập cập chỉ Phương Tu, nửa ngày mới thốt ra ba cái chữ. U Đô chi chủ nhưng là trong truyền thuyết thượng cổ tiên nhân, tuyệt đối tiên ma tồn tại, toàn bộ U Đô đều là dựa vào U Đô chi chủ mới có thể tồn tại tiếp, mà bên trong U Đô vạn yêu càng là bám vào U Đô chi chủ sức mạnh bên trên. Sức mạnh thông thiên, lai lịch bí ẩn khó lường, một tay che trời, vây tay nhật nguyệt tinh thần cũng chuyển động theo, giờ phút này một cái luyện khí kỳ nhân tộc lại dám lên tiếng không kém, hồ ly lẫn nhau cũng sợ đến hồn phi phách tán, rất sợ Udo chi chủ tức giận bên dưới đem toàn trường yêu tộc diệt thân lục hồn. Mà giờ khắc này đứng thẳng ở ngai vàng hai bên đôi loan điệu thị nữ, sau lưng cũng triển khai hỏa diễm hai cánh, hỏa diễm tùy thời có thể nhảy xuống đem phía dưới phương tu đốt đốt thành cho bụi. Tại chỗ một chút yêu tộc cùng hồ ly lẫn nhau khả năng gặp qua phương tu tóc bạch kim tiên nhân trùng vân tử hình thái, nhưng là lại không có xem qua hắn hình dạng cũ, giờ phút này cũng không ai biết hạ thủ phương tu chính là đã từng hạ phàm đem Udo chi chủ bắt lên thiên giới vị kia tóc bạch kim đạo nhân. Mà giờ khắc này phía trên Udo chi chủ lại kẹp lấy chính mình hồng ngọc cán thương, thon dài hai ngón tay chuyển một cái, đã nhìn thấy theo gió kịch liệt xoay tròn, hướng về phương tu rơi đi. Phương tu đưa tay ra, trực tiếp nắm kịch liệt xoay tròn hồng ngọc tẩu hút thuốc. Phương tu bưng nó, hút một hơi, dưới đài vạn yêu cũng theo đó đồng thời hít một hơi hơi lạnh. Liên Thanh Dương, Chu Lục, Trương Hạc Minh ba người đều bưng kín hai mắt của mình, trên người tịch quấn lên một lớp da gà, sợ đến không dám nói lời nào. Ba người bọn họ biết trong ngày thường không nói nhiều im lìm phương tu, thật ra thì là lá gan lớn nhất cái nào, nhưng là không ai từng nghĩ tới hắn gan lớn đến loại trình độ này. Phương tu há mồm, liền phun ra một cái to lớn vòng khói, hồn viên vòng khói, lại theo tẩu thuốc vung lên, lộ ra long hình thái, cái kia long lăng giác cao ngất, vảy lóe lên, giống như thật chí cực. Long quanh quần mà lên, lại còn phát ra một tiếng long minh. Mà phương tu lại hít một hơi, một cái phượng hoàng theo phương tu cuối cùng phun ra, cùng cái kia long quanh quần dây dưa mà lên, chém giết vật lộn, cuối cùng va chạm vào nhau người diệt. Phương tu mượn cái kia hồng ngọc tẩu hút thuốc sức mạnh, lần nữa ói thở một hơi, lập tức nhìn thấy mây mù phóng lên cao, tại dưới ánh trăng, tạo thành một cái khói mù kiếm khách, bộ dáng nhìn qua cùng phương tu rất giống nhau. Khói mù kiếm khách cầm kiếm đắp xuống, phương tu lấy quần áo đỏ tẩu hút thuốc nên địch, khói mù lưu chuyển nhảy, kiếm khách xuất quỷ nhập thần, xuất kiếm đâm về phía phương tu né tránh xê dịch, tới lui lui hơn 10 chiều, rốt cuộc đem kiếm kia khách đánh tan. Tại phương tu dưới đài cùng kiếm kia khách vật lộn thời điểm, trên đài Udo chi chủ hiếm thấy lộ ra nụ cười. Đôi môi đỏ thắm hơi nhếch lên, như mèo lười biếng liếm môi một cái, xinh đẹp con ngươi cười mị đến cùng nhau đi rồi, sau đó phát ra không chút kiêng kỵ nụ cười. Hỉ nộ vô thường Udo chi chủ lộ ra biểu lộ như vậy là không ai từng nghĩ tới, nghiêng nước nghiêng thành trên mặt đã lộ ra đắc ý thần sắc. Vẫy tay đã nhìn thấy cuồng phong cuốn sạch, trên quảng trường gió lớn nhíu lại, tịch quyển chứ phương tu cùng trên bậc thang, đại điện bình phong trước. Udo chi chủ một thân màu đỏ thấm in hoa rực rỡ tươi đẹp trường bào vũ động, xoay mình dài đến đụng eo tóc đen nhấc lên, trắng non tay trắng lộ ra rộng lớn tay áo, tiếp nhận phương tu. Ôm phương tu, thân mật dán vào hắn cùng nhau hùng ngồi ở trên ngai vàng. Tán lạc tóc đen từng chiếc xẹt qua gò má của phương tu có thể cảm nhận được cái kia chân mềm trường bào cùng kỳ hạ nhiệt độ. Như đồng nhất chỉ nghịch ngợm mèo treo chọc phương tu, một đôi màu đen mắt mèo bên trong tràn đầy thỏa mãn cùng vui sướng, còn có không chút kiêng kỵ cười. Mà dưới đài tất cả mọi người đều đồng thời nén đầu nhìn lấy trên đài, mỗi một người khiếp sợ thiếu chút nữa la lên, lại sau đó một câu lời cũng không dám nói, mà theo Udo chi chủ ngẩng đầu lên, hung ác mắt mèo toát ra vô tận ánh sáng. Màu đen sát khí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ ưu cung. Ai cho các ngươi ngẩng đầu? Chư yêu đồng loạt cúi đầu, không dám nhìn nữa hướng trên đài. Phương tu nằm ở trong ngực hắc sát, thản nhiên nói, ngươi lợi hại. Ngươi châu bò. Trở về đừng cầu xin tha thứ. Hắc sát cực kỳ đắc ý, vậy cũng chờ ngươi trở về rồi hãy nói đi. Hiện tại, nơi này là địa bàn của ta. Một đêm yêu yến, quần ma loạn vũ, vạn yêu tề tụ, tại lã lướt quản dây chuông hòa âm tiếng nhạc, mùi rượu trong hoan lạc kết thúc. Tại Udo, trăng sáng rơi xuống đại biểu đêm tối đến, yêu yến tàn đi, phương tu bốn người đồng loạt bước ra ưu cung, xuyên qua mênh mông cung điện nặng nghề đèn đuốc, lần nữa đã tới tam giới bên trước. Chu Lục vẫn ở chỗ cũ khiếp sợ và mừng như điên bên trong chưa có lấy lại tinh thần tới, phong đô. Người tên mặt trắng nhỏ này tối ra, lần này rốt cuộc đưa đến tác dụng A. Thanh Dương trong vui mừng mang theo sâu đậm ghen tị, bảo vật gì cũng không sánh nổi cái này dáng dấp đẹp mắt châu bò A. Trương Hạc Minh là tuét miệng cười nói bậy. Udo chi chủ cái loại này tiên ma tồn tại, dạng gì không có thấy qua, rõ ràng là tốt phong đô một hớp này à. Phong đô khi đó ở trên đài đúng mực, siêu phàm dũng khí sợ hãi đến tất cả mọi người run chân, chính là loại biểu hiện này mới tản mát ra rất phi phàm mị lực. Phi thường người thường không thể, có đại khí phách đại trí tuệ a. Ta nói phong đô, hoặc là ngươi đừng trở về, lưu lại liền như vậy. Phương tu cầm lên một tấm màu hồng ngọc lệnh, đây chính là ta một người lấy được. Lại nói ta liền đi một mình. Các ngươi ba cái liền ở lại chỗ này từ từ chuyển lớn đĩa quay đi. Ta nhìn các ngươi là muốn chuyển 300 năm. Vẫn là phải chuyển 3.000 năm. Đừng. Phương gia. Ta sai lầm rồi. Phương Tu đem màu đỏ ngọc lệnh ném vào đỉnh đồng, bốn người đồng thời cầu nguyện, đã nhìn thấy một trận hào quang ngút trời mà lên, tam giới uyên bên trong xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy bên dưới lộ ra mơ hồ không rõ cảnh sắc, bốn người đứng ở uyên trước nhìn xuống phía dưới, mơ hồ thấy được thành trấn, đô thị cùng đường phố. Lưu lạc bên ngoài sắp tới một năm, rốt cuộc lần nữa thấy được quê hương, nhìn lấy cái kia cảnh tượng quen thuộc, phảng phất có thể ngửi được cái kia xe hơi quen thuộc khói xe mùi vị cùng đồ điện tiếng huyên náo. Bốn người đồng thời nhảy lên một cái, ném vào cái kia trong nước xoáy, trong phút chốc biến mất không thấy gì nữa. Chương 102, Sao Băng. Sơn Hải giới Đông Châu. Nam Châu như coi như là yêu tộc cùng dị loại phúc địa mà nói, như thế Sơn Hải giới chi Đông Đông Châu dĩ nhiên là nhân tộc thiên đường. 10 năm trước nơi này chợt xuất hiện nhân tộc, bọn họ vừa xuất hiện thời điểm liền mang theo một chút trí nhớ mơ hồ, phảng phất bọn họ tổ tổ bối bối đều sinh sống ở nơi này, bọn họ đã ở nơi này thiên bên trên đại địa sinh sống trăm ngàn năm. Bọn họ nằm ở mới từ man hoang bên trong đi ra tình huống, từng người phân là một cái bộ lạc tán lạc tại bên trên đại địa, chẳng qua là hiểu được xây dựng phong ốc, trồng trọt tăng ma, vỏ cây, cùng hạt lúa lúa mạch, nấu gốm màu chế tạo ngọc khí mức độ, mới vừa từ săn thú văn minh tiến cấp tới nông canh văn minh mức độ mà thôi. Nhưng theo các nơi vài tòa di tích bị một chút bộ lạc phát hiện, bọn họ văn minh liền xuất hiện đột nhiên tăng mạnh phát triển, nắm giữ linh văn cùng ngôn ngữ, thu được có thể đối kháng thiên nhiên cùng dã thú yêu thú tu hành pháp thuật. Sau đó bọn họ giữa lẫn nhau triển khai giao lưu mua bán, lẫn nhau tiếp nạp hòa vào nhau, cũng tại mua bán địa khu xây dựng lên chính mình thành bang, căn cứ di tích cổ xưa bên trong để lại văn tự ghi lại, bia đá ngọc giản bên trên khắc lục, bọn họ học được tinh luyện thanh đồng cùng đồ sát, ở mảnh này hoang phế Đông Châu bên trong, lần nữa đốt lên ngọn lửa văn minh. Bọn họ bắt đầu quy định thuộc về chính mình cách làm lịch, nắm giữ y thuật, toán học, một chút thành bang người thậm chí có thể suy diễn khí tượng, hô phong hoán vũ, chế tạo ảo ảnh. Những thứ này nắm giữ pháp thuật tồn tại, được gọi là vu tế. Xã sẽ bắt đầu phân làm quý tộc, bình dân và nô lệ, không có cùng quan chức cùng giai tầng, kiến trúc cũng bắt đầu trở nên cao lớn mà vĩ đại. Mà ở trong đó một cái cỡ nhỏ thành bang trong bộ lạc, một tên nhìn qua có vẻ hơi thanh tú người tuổi trẻ, lộ ra cùng thô cùng cường tráng những bộ lạc khác người hoàn toàn xa lạ, liền ngay cả nữ nhân đều mạnh hơn hắn tráng 3 phần, giờ phút này hắn người mặc áo vải bố đừng ở một tòa mới đúc thổ thành bên trên, thất thần nhìn lấy phương xa. Hắn là 1 năm trước rơi xuống tiến vào mảnh này sơn hải, hắn không nhớ tên của mình, chỉ loáng thoáng nhớ đến 2 chữ, xanh, hoa, xanh hoa. Phía sau còn có một cái gì? Mọi người thuận tiện lấy hu với tên của hắn. Bởi vì theo bầu trời hạ xuống, mang theo phong vân lôi điện, trời sinh trên trán có thần văn, đã mất đi tất cả ký ức. Bên trong thành bộ lạc chi chúng tất cả cho là người thần giáng thế, sau đó bị cái này tên là Huân Thành bang chọn làm vũ tế. Không vẹn vẹn nắm giữ linh căn, tại trên tu hành cũng rất có thiên phú, thường xuyên cũng có thể ra nói ra một chút kinh người chi ngữ cùng thành tựu. Hoa Chân chỉ huy cái thành nhỏ này bang bộ lạc, chống đỡ yêu ma, đánh bại cương địch, liên hiệp tóm thâu cái khác bộ lạc nhỏ, phát triển mua bán cùng kỹ thuật, từ từ đi hướng hưng thịnh. Xanh hoa. Phía sau còn có một cái gì đây? Là cái gì ta tuyệt đối không thể quên lại ký ức đây? Vào lúc này xa xa như là dã thú điên cuồng la âm thanh đã cắt đứt suy nghĩ của hắn. Ngẩng đầu đã nhìn thấy thổ thành xa xa mấy trăm người bước nhanh như bay, dùng dây thừng dắt bọn họ gấp đôi số người trở về, nam nữ đứa trẻ đều có, nhưng không thấy lão giả. Dây thừng trói buộc giống như dắt một đoàn heo chó, đó là thuộc với chiến lợi phẩm của bọn hắn, mà Huân Thành bang bộ lạc người tất cả xông ra hoan hô khích lệ. 20. Tuyết lớn đầy trời, thành phố đều che giấu tại ngân trang tố khỏa bên dưới, sáng sớm trên đường có thể nhìn thấy không ít công nhân làm vệ sinh cùng cư dân đang tại xúc tuyết, trên đường phố xe cộ chặn thành một đoàn. Hai bên hừng đông dân đi làm lộ ra dị thường vội vàng, bước chân hốt hoảng. Mà lúc này đây trong bầu trời chợt xuất hiện 4 đạo lưu quang, theo bên trên đám mây chảy xuống, giống như một đạo giống như sao băng theo bầu trời rơi xuống. Ban ngày sao băng, giống như trường hồng quán nhật từ trong bầu trời rớt xuống, đánh vào qua không khí thời điểm mà sát ra tia sáng chói mắt. Vì cảng thành trong đô thị hàng ngàn hàng vạn người ngẩng đầu lên cũng có thể nhìn thấy cái kia cảnh tượng. Đó là cái gì? Sao băng. Một tên Âu phục dân đi làm sách theo cặp táp đứng trước đài, kinh ngạc nhìn bầu trời. Mẹ của ta a, đây là rơi vào trong thành thị rồi sao? Một tên ăn mặc ám màu cô nàng áo khoác ngoài bác gái nhất kinh nhất xạ hét lớn. Mẹ! Nhìn! Mau nhìn! Có sao băng! Đi theo mẹ đi học tiểu bằng hữu cũng chỉ bầu trời hét lớn. Giờ phút này vô số người đều nhìn thấy màn này, tất cả mọi người đều không biết cái này tượng trưng cho cái gì, chỉ coi thành là bình thường bên trong khó gặp sao băng. 4 đạo sao băng nghiêng sát qua bầu trời, dần dần gần sát vi cảng thành, trên đường phố người đi đường, một đường chạy chậm, cầm điện thoại di động lên đi theo cái kia sao rơi quỹ đạo mà động. Mà giờ khắc này, đứng ở khu Thượng Hà trạm xe buýt phía trước bệ, chờ xe buýt người đi đường đồng thời há to miệng, bởi vì bọn họ thấy được hai quả sao băng giờ phút này hướng về bọn họ cái phương hướng này mà tới. Tia sáng kia sắt qua cao ốc bên bờ, trực tiếp hướng về trên đường cái, mang theo đả kích cường liệt lực đập xuống tại xe buýt đài một bên, mặc dù sức mạnh thu thúc, như cũ có thể cảm nhận được lực lượng cường đại đập vụn mặt đất tấm đá, tạo thành một cái cạm bẫy, mà hai đạo ăn mặc cổ bảo nam tử tóc dài đồng thời xuất hiện tại trên mặt đất. Trên người hai người mặc chính là dùng hư ảo trường bảo, mà tại thoát khỏi sơn hải giới trong nháy mắt, thật giống như ngay tại dần dần tiêu tan, nếu như không cách dùng lực duy trì lại, sợ rằng sẽ trong nháy mắt hóa thành bụi trần. Phảng phất là hiện thế quy tắc, không cho với phổ thông sơn hải giới đồ vật. Thanh Dương cùng Trương Hạc Minh theo trên mặt đất bò dậy, ngẩng đầu, ngước nhìn nhà trọc trời cùng bầu trời, nhìn bốn phía vòng vo một vòng, liền phát hiện chính mình đã xuyên qua cánh cửa tiên giới, lần nữa đã tới trong trần thế, xuất hiện tại náo nhiệt ồn ào náo động trong đô thị. Cái này là phương nào? Thanh Dương mở miệng nói ra chính là linh ngữ, tại sơn hải giới ngây người một năm, phảng phất đã hoàn toàn biến thành một cái sơn hải giới thổ dân. Trương Hạc Minh tóc dài bị một cái mộc châm cuốn lấy, động thủ giơ chân trong lúc đó, đều tràn đầy tiêu giao tiên người khí phái, hình như là Vi Cảnh Thị. Thật sự trở về đến rồi. Mà xung quanh quần chúng đều sợ ngây người, giờ phút này trên đường phố lớn nhỏ xe cộ toàn bộ đều dừng lại, trên đường phố người đi đường toàn bộ nhìn về phía to lớn lom xuống, còn có lom xuống trung ương hai người. Phồn hoa huyên náo đường phố giờ phút này trong nháy mắt trở nên vô cùng an tĩnh, bọn họ chỉ thấy trong bầu trời sao băng sẽ qua. Sao băng tự chân trời mà tới, xuyên qua nặng nề đường phố, tại bọn họ dưới ánh mắt rơi vào nơi này, rồi sau đó hai cái ăn mặc cổ bảo, có cổ điển tự nhiên khí chất hai vị tóc dài tiên nhân xuất hiện tại trên đường phố. Tại sơn hải giới ngây người một năm, cùng với tu vi tăng lên, Thanh Dương cùng Trương Hạc Minh trên người của mấy người, đều xảy ra khó có thể tưởng tượng thay đổi, bọn họ sợ rằng cũng không có chú ý tới, trên người mình cái này cổ khí tức chất cùng linh khí, mặc vào một thân cổ bảo tại trong đô thị là bực nào nổi bật. Liền ngay cả nguyên bản lộ ra lấm lét Thanh Dương tán nhân, giờ phút này cũng mang theo một tầng tiêu giao xuất trần tư thái. Hai người lúc này mới chú ý tới trên đường thành đoàn người chính đang nhìn chăm chú bọn họ đây, Thanh Dương nhướng mày một cái, cùng Trương Hạc Minh ánh mắt một đôi, hai người phất tay háo liền cuốn sạch lên một trận cuồng phong, hai người giống như một con chim lớn vỗ cánh mà lên, đạp gió dọc theo lên trước mặt khách sạn cao ốc thủy tinh bay lượn lên. Đạp gió thuật cưỡi gió mà lên, liền giẫm đạp mấy cái. Hai người hóa thành hai đạo tàn ảnh ở bên trong bầu trời lần lượt thay nhau, biến mất không thấy gì nữa. Mà phía dưới ngước nhìn bọn họ thị dân, đồng thời sôi sùng sục. Thần tiên? Đây là thật thần tiên sao? Ông trời của ta a. Trước chỉ nghe người khác nói, lần này thật là nhìn thấy thật. Nguyên lai truyền thuyết đều là thật. Mà cách xa cân nhắc con đường ở ngoài, một đạo thân ảnh từ trong bầu trời rớt xuống, liền trực tiếp xoay mình rơi vào một tòa thương trường trên đỉnh. Một thân rộng lớn hắc bảo tại trên nóc nhà liệt liệt văng rội, ánh mắt như đốt nhìn về phía toàn bộ Vi Cảnh Thành. Bắt đầu. Phương Tu nhàn nhạt nói câu này, quay đầu lại liền thấy sau lưng cửa thang lầu bên trên một đôi chen chúc chung một chỗ chán ngán ăn điểm tâm tình nhân chính vạn phần hoảng sợ nhìn lấy hắn. Ánh mắt của Phương Tu quét qua hai người này, không để ý chút nào, vẫy tay đã nhìn thấy biến thành một đạo khói đen, vặn vẹo tiêu tan ở mái nhà. Chương 103, thế giới thay đổi. Năm nay mùa đông tới quá sớm. Còn chưa từng tiến vào tháng 12, liền bắt đầu rơi xuống tuyết rơi nhiều, cái này ở Vi Cảnh Thị là rất hiếm thấy, bất quá những thứ này so với gần nửa năm không ngừng hiện lên siêu phàm sự kiện so sánh, lại không coi là cái gì. Sơn Hải giới thời gian một năm, ngoại giới mới qua không tới một tháng, nhưng là vẹn vẹn một tháng, ngoại giới cũng xảy ra đủ loại đủ kiểu thay đổi. Đủ loại liên quan với người tu hành, siêu năng lực giả, tiên nhân, yêu quái truyền thuyết truyền đi nhôn nháo, quy khư xuất hiện, càng làm cho toàn thế giới bắt đầu sôi trào. Liên quan với một cái thế giới khác truyền thuyết, ở trên mạng đã huyên náo mọi người đều biết. Có người nói đó là một cái khác thế giới song song, có người nói đó là một cái cổ xưa thần quốc, có người là nói đó là một mảnh trong truyền thuyết mất mát đại lục, mọi người nghĩ hết biện pháp truy tìm quy khư tồn tại, càng có nước ngoài quân hạm cùng tàu lặn thử nghiệm chặn lại cùng nắm bắt quy khư. Bất quá chỉ cần quy khư chỗ đi qua, hết thảy khoa học kỹ thuật đồ dùng toàn bộ mất đi hiệu lực, tất cả mọi người đều lâm vào trong hôn mê. Cường hãn hơn nữa vũ khí cũng không cách nào xé ra đèo trên người phòng ngự, ngược lại nương theo là tức giận bên dưới hủy diệt, theo một lần lại một lần thử nghiệm thất bại, mọi người mới bắt đầu hiểu được, bọn họ dựa vào ỷ vào khoa học kỹ thuật, tại loại này không biết tồn tại trước mặt, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Mà cuối cùng quy khư xuyên qua biển rộng mênh mông, tiến vào châu Nam Cực. Đầu tiên là một nhánh Argentina bờ eo dệ dạ dạ tướng quân số 1 khoa kiểm tra đứng thành viên phát hiện quy khư tiến vào châu Nam cực cái bóng, sau đó là nước Pháp một vị tiến sĩ tiến hành một hạng nghiên cứu khoa học hạng mục thời điểm, với một khối dưới lớp băng, phát hiện không biết hình quang sinh vật, cuối cùng xác định là quy khư, cân nhắc quốc gia cũng sau đó khắp nơi bắt đầu phát hiện tung tích của nó, hoạt động vết tích. Bọn họ phát hiện cái này sinh vật khủng bố bắt đầu định cư ở nơi này, bản thể sao huyệt hẳn là nằm ở nước Mỹ ả ngõ Sèn Sờ Cốt đứng phụ cận, một mảnh Nam Cực tiền sử hồ nước bên dưới, liên thông biển khơi, thăm dò vào lớp băng cùng trong đại lục, hơn nữa đang nhanh chóng sinh trưởng, đang tại dần dần cùng Nam Cực đại lục hòa làm một thể. Chỉ có xuyên qua ngàn mét sâu băng liệt, mới có thể nhìn thấy cái kia vô số điều xúc tu hình thành huỳnh quang chi hải, chiếu sáng băng đáy cái kia hắc ám thế giới. Mỗi một cái nhìn thấy xinh đẹp này mà nhân vật khủng bố nhân viên nghiên cứu khoa học, đều là nó to lớn và xinh đẹp, cùng với lực lượng thần kỳ mà chìm đắm. Tại Nam Cực nắm giữ khoa kiểm tra đứng hơn 20 quốc gia bắt đầu nghiên cứu thăm dò cái này lai lịch kỳ lạ sinh mạng, phát hiện với mỗi tháng ban đầu giữa trưa, hoặc nguyệt trung đêm trăng tròn, mở ra một cánh đi thông dị thế giới cửa chính. Nhưng là trước mắt bọn họ vẫn chưa có người nào thành công đã tiến vào cái thế giới kia, bọn họ thiếu hụt mấu chốt nhất chìa khóa, mà cái đó chìa khóa thì tại phương đông xa xôi. Hơn 20 quốc gia đạt thành hiệp nghị, chung nhau khai phá cái này bị mệnh danh là thần quốc hạng mục, sẽ nắm giữ mở ra cánh cửa này chìa khóa Trung Quốc bài xích ra ngoài, hơn nữa yêu cầu công bố chia sẻ trước mắt nắm giữ tất cả tin tức cùng tài liệu, song phương là như thế nào triển khai một trận nước miếng chiến cùng đánh rằng co tựa như đàm phán dân thường là không biết. Nhưng là hứng thú với chú ý chuyện này người đều biết, tại Nam Cực phát hiện một mảnh đi thông dị thế giới cửa chính. Có người nói cái thế giới kia tồn tại bất tử không chết bí mật, có người nói đó là một cái thuộc về thần linh ma quỷ thế giới, còn có truyền thuyết, đó là Trung Quốc trong thần thoại cổ xưa tiên linh giới. Chỉ cần có thể tiến vào cái thế giới kia, liền có thể tìm được bất tử không chết bí mật. Đó là thần linh quốc gia. Chỉ cần đi vào cái thế giới kia, liền có thể thấy được chân chính thần minh. Đã có người tiến vào cái thế giới kia rồi, bọn họ đang tìm kiếm bất tử cùng thần linh bí mật. Đi thông Nam Cực tuyến đường đã bị phong tỏa. Theo quy khư tiến vào Nam Cực sau, thậm chí có người đề nghị vận dụng vũ khí nguyên tử đem loại này khủng bố nhân vật nguy hiểm xóa bỏ, bất luận là bởi vì an toàn xem xét hay là bởi vì những nguyên nhân khác, nguyên bản tuyến du lịch cơ bản đều bị hủy bỏ, theo ở tủ EIA đi thông Nam Cực thuyền bè cũng phần lớn đều bị hạn chế tiến vào Nam Cực. Mọi người chỉ có thể đưa mắt về phía một hướng khác, thần bí cổ xưa Đông Phương quốc gia, mà coi như trước mắt một loạt sự kiện thần bí phát sinh tiêu điểm địa phương. Vì cảng thị, cũng bắt đầu tiến vào nửa phong tỏa trạng thái. Các cái thông đạo cửa vào đều có thể nhìn thấy nghiêm mật đề phòng, cấm chỉ tùy ý tiến vào vi cảng thị, nhưng không khỏi dừng đi ra ngoài. 14. Phương Tu đứng ở dưới tử linh thụ, ngước nhìn bầu trời. Phương Tu có thể nhìn thấy trong bầu trời từng mảnh hoa tuyết rơi xuống, lại không thấy chút nào rơi vào trong nhà, giống như từ đỉnh đầu chạy xuống, lọt vào một không gian song song khác, hoa tuyết không cách nào tiến vào Phương Tu nhà, nhưng là cái kia thấy lạnh cả người vẫn như cũ không ngăn cản được. Dựa theo kế hoạch của Phương Tu, trước mắt đã hoàn thành sơ kỳ một phần, Sơn Hải giới đưa tới toàn thế giới sự chú ý, sau đó bọn họ sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tiến vào Sơn Hải giới, trợ giúp hắn thúc đẩy Sơn Hải giới phát triển cùng tiến tới, thông qua cục điều tra, Tam Dương Quan, Tu Chân Liên Minh, cái này ba cái điểm, khuyết tán ra. Sơn Hải giới sẽ ở đây trong đó từng bước một trở nên hoàn thiện, từ trước mắt một cái man hoang tiểu thế giới, cắn nuốt toàn bộ ý thức gái ạ, thật sự biến thành một cái to lớn đến thậm chí vượt qua địa cầu tiên ma thế giới. Vô cùng vô tận người tu hành trợ giúp Phương Tu chuyến ra một cái con đường tu hành tới. Vào lúc này Phương Tu mới điện thoại di động reo, phía trên là một tấm hình ảnh, dùng linh văn viết, ta đã đến chỗ cần đến, gặp được luyện khí sĩ, hết thể an toàn bình thường, mong đợi lần sau sẽ gặp lại, có bất cứ chuyện gì có thể trực tiếp tới tìm ta cùng luyện khí sĩ, chúc dung. Là Chu Lục phát tới, theo bọn họ theo quốc vương hào tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên nhảy vào Sơn Hải giới một khắc kia bắt đầu, thân phận của bọn họ cũng đã tỏ vẻ bại lộ. Bất quá cùng trước không giống nhau thời điểm, khi đó bọn họ vẫn chỉ là nhỏ yếu mặc người chém giết tôm tép nhỏ bé, mà bây giờ, bọn họ đã là vui chơi thỏa thích giang hải cá lớn. Tiên tử Lâm Du bị điều tra tra hỏi nửa tháng, bất quá bởi vì thân phận của tỷ tỷ, phối hợp điều tra cùng tra hỏi sau, ở tại tỷ tỷ một loạt vận hành bên dưới, lại lần nữa trở về đi học. Luyện khí sĩ Cổ Ích tại biết thân phận bại lộ một khắc kia, lập tức ở lại nước ngoài, buông tha quốc nội sinh ý không dám trở về nước, bất quá khoảng chừng một tháng bên trong. Hắn lại ở trong Nghe Hồng Quốc lần nữa thành lập được một mảnh sự nghiệp, nghe nói ở bên kia lăn lộn vui vẻ sung sướng. Không vẹn vẹn tài sản lật mười mấy lần, còn thông qua nâng đỡ tuyển cử, lấy tu nói trường sinh bất lao lắc lư Nghe Hồng quyền quý, thu mua phương thức của thế lực đen tối trở thành đầy đất hoàng đế miệt vườn, Chu Lục lặng lẽ rời đi vì cảng thị, chính là đi nhờ cậy hắn đi, nói là hai người chuẩn bị cùng nhau ở bên kia làm một cái chuyện lớn, nắm giữ hết thảy, muốn làm gì thì làm. Cố Ích gọi điện thoại thời điểm còn lôi kéo Phương Tu cùng Thanh Dương, mở miệng chính là, đến đây đi. Quốc nội quá nguy hiểm. Cục điều tra, Tam Dương quan đều tại bắt chúng ta, đến bên này, tiểu Nhật buồn quá dễ lừa gạt rồi, bằng lực lượng của chúng ta quả thật là chính là muốn làm gì thì làm a. Nơi này chính là thiên đường của chúng ta. Muốn cái gì đều có. Tiền, mỹ nữ, địa vị, ta bảo đảm ngươi qua đây có thể hưởng thụ được cùng như hoàng đế vậy đãi ngộ. Bất quá Phương Tu cùng Thanh Dương đều không đồng ý, Phương Tu đã hoàn thành kế hoạch của mình, tự nhiên không cần thiết lại cùng Tu chân liên minh thời thời khắc khắc lăn lộn ở chung một chỗ, Thanh Dương lại có quyết định của chính mình. Trương Hạc Minh sau đó châu Âu, bên kia có người cho ra để cho hắn động tâm giá biểu cùng địa vị. Thanh Dương tán nhân như cũ ở lại Vi Cảng Thị, trước mắt đang cùng cục điều tra đàm phán, ở trong nước có quá nhiều không bỏ được đồ vật, chuẩn bị mưu cầu một cái cùng Tam Dương quan ngang hàng đãi ngộ, coi như Tu chân liên minh người phát động. Ở bên trong mọi người cũng nắm giữ lực ảnh hưởng nhất định, cũng nhận được coi trọng, nghe nói chuẩn bị tại Vi Cảng Thị mở một nhà võ quán, cùng Tam Dương quan Quảng Thu môn đồ, lan lộn một cái cùng Tam Dương quan Thanh Vân đạo nhân không sai biệt lắm. Đãi ngộ. Mà Phương Tu là trực tiếp biến mất, chỉ để lại tin tức nói, chính mình chuẩn bị đi vui chơi thỏa thích sân thủy, đi khắp núi lớn sông lớn, ngày về không chừng, trừ liên minh Tu chân Vi Cảng hai, ba người, không người nào có thể liên lạc với hắn, biết hắn ở đâu, càng là một cái cũng không có. Mà cục điều tra đã điều tra xong Thanh Dương 5 người thân phận cụ thể tin tức, nhưng là tra được trên người Phương Tu thời điểm, chứ biết hắn gọi Phong Đô, còn có tướng mạo trở ra, liền cái gì cũng không có, giống như vô căn cứ nhô ra không có ai biết hắn cụ thể tin tức. Mọi người đều cho là hắn thật sự đi vui chơi thỏa thích sơn hà, làm nhàn vân giá hạc, nhàn nhã tiên nhân đi rồi, dù sao trước hắn chính là như vậy lãnh đạm tính cách, ai cũng không nghĩ tới hắn nơi nào cũng không có đi, như cũ ở lại Vi Cảng Thị. Đứng tử linh thụ xuống, Phương Tu đưa tay ra, đã nhìn thấy bên trên tử linh thụ linh quang vần quanh, đầy trời linh vũ vòng quanh lực lượng chủ yếu rót xuống dưới đất. Phương Tu đưa tay ra, một đạo tản ra ánh sáng nhạt linh hồn xẹt qua hắn trong lòng bàn tay, theo hắn thổi một cái, liền rơi vào dưới đáy sơn hải giới, đem tại sinh tử bộ dưới sự vận chuyển, khả năng đầu thai là người, cũng có thể là yêu ma dị thú, bắt đầu hắn đời sau. Sân khấu đều dựng tốt rồi. Còn lại sẽ nhìn một chút có thể hát ra một đài dạng gì hí đến rồi. Phải nói như thế nào tới? Thời đại tàu lớn quần quận mà tới. Phương Tu nói xong, chính mình đều không tự chủ được nở nụ cười. Chương 104, cấm chế. Phương Tu sắp tối sắt dùng chăn dây dưa thành một đoàn, bởi vì vóc người cao gầy, cái kia cái chăn còn bao không được nàng, lộ ra một đôi xinh xắn chân. Sau đó Phương Tu tại nàng trên trán dán một chương định thân phủ, sau đó dùng sợi dây đem nàng treo ngược lên, giống như một cái kén tầm bị tơ nhện treo ở giữa phòng khách. Thời khắc này hát sát lộ ra thê thảm chí cực, cùng bên trong sơn hải giới U Đô chi chủ quả thật là tưởng như hai người, khi đó nàng cao cao tại thượng, giống như thiên đế dò xét sơn hải, thống ngự hết thảy, mà giờ khắc này, chính là một cái bị buộc lại đáng thương mèo con. Những thứ kia đưa nàng tôn sùng là thượng cổ tiên nhân, coi như thần linh U Đô chi yêu, thấy một màn như vậy sợ rằng làm sao cũng không nhận ra được đây chính là trong truyền thuyết U Đô chi chủ. Phương Tu đi tới thời điểm đưa nàng đi một vòng, sau đó đi ra thời điểm lại đi một vòng. Xem TV dựa vào trên ghế salon thời điểm lại đem nàng đi một vòng, không cho nàng xem TV. Lúc ăn cơm lại đem nàng lột lại, để cho nàng nhìn mình ăn, sau đó cầm lấy nàng máy chơi game, chơi nàng mua trò chơi, dùng nàng trò chơi tài khoản liền hố mười mấy cây, chờ đến nàng đói không được thời điểm, đem một cái đùi gà treo trên cổ nàng. Chờ đến tà dương thời điểm, Phương Tu đem định thân phù hất xuống dưới, đã nhìn thấy hát sát nguyên bản đờ đẫn biểu tình lập tức biến thành cắn răng nghiến lợi hét lớn, a a a. Nàng kích động một cái, tóc dài màu đen chi bên trong lập tức toát ra hai cái lỗ thai, trong miệng cũng lộ ra hổ nhà, ngươi tên khốn kiếp này. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Phương Tu nhìn lấy tản ra huy thế nàng, không nhúc nhích chút nào, xoa xoa ngón tay, đem nàng treo trên cổ đùi gà lấy xuống, nhét vào trong miệng kéo một cái, sau đó sẽ xé một cái, nhìn cơ chàng lộc lộc hát sát không ngừng nuốt nước miếng. Nghe nói mèo đây là không ăn trừng phạt bộ này, chúng nó không vẹn vẹn sẽ không nhớ đánh, ngược lại còn có thể thù dai. Nếu đã biết thủ dai, như vậy thì nhớ sâu một chút, nếu không hai ngày nữa quên làm sao bây giờ. Là hơn treo hai ngày đi. Phương Tu cầm lấy định thân phủ chuẩn bị lại cho nàng dán trở về, lập tức nhìn thấy hát sát cuộn thành một đoàn. Hát sát không dám tin tưởng, tội nghiệp nhìn lấy Phương Tu, ngươi cái này là ma quỷ sao. Nhìn lấy Phương Tu thật sự lại chuẩn bị đưa nàng định trụ, cả người kịch liệt dây rủa ta sai lầm rồi. Ta thật sự sai lầm rồi. Chủ nhân. Đại nhân. Phương Tu láo tiên. Ta thật sự cũng không dám nữa. Phương Tu ngón tay động một cái, lập tức nhìn thấy sợi dây đứt gãy, hắc sát bao bọc chăn thoáng cái té lăn trên đất, một cái tóc dài cao gầy mỹ nhân liền từ trong chăn lăn đi ra, ủy khuất ba ba biểu tình. Khánh! Mà lúc này đây, chỉ nghe thấy phía dưới phòng ngầm dưới đất truyền ra một tiếng thật giống như kiếm ra khỏi vỏ âm thanh, mà lúc này đây, đã nhìn thấy một đạo kiếm quang từ tầng hầm bay ra, trực tiếp xuyên qua Phương Tu cùng trước người của hắc sát, nhấc lên một trận tiếng xé gió. Trực tiếp theo cửa sổ xuyên qua đi ra ngoài, bay vào chân trời. Trần Cần rốt cuộc từ tầng hầm đi ra, người mặc màu xanh khúc cư, nhìn qua an tĩnh, cổ điển mà không có một tia nhân khí, nói như thế nào đây, chính là càng giống như một nữ quỷ rồi. Trần Cần nhẹ nhàng bước ra bên trong nhà, mấy cái lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện tại ngoài cửa chính. Giờ phút này chỉ thấy một đạo ngân quang vây quanh lầu nhỏ xuyên qua, cái kia vô sinh kiếm giống như một cái giống như cá lội xuyên qua ở trong không khí, vẫy tay một cái, đã nhìn thấy cái kia vô sinh kiếm thuận theo tâm ý của nàng tung hoành ở chân trời. Vô sinh kiếm gào thét mà về, Trần Cẩn đưa ra tay nhỏ vững vàng bắt được nó, giống như cùng vốn là nhất thể. Trần Cẩn mặt lạnh đem vô sinh kiếm ném đi, tự thân theo vô sinh kiếm biến thành một đạo kiếm quang lọt vào chân trời. Phương Tu cùng Trần Cẩn đều kinh ngạc đến ngây người nhìn lấy Trần Cẩn, thời khắc này Trần Cẩn thật sự phảng phất hóa thân trong truyền thuyết kiếm tiên, ngự kiếm mà bay, ngoài ngàn dặm lấy thủ cấp người. Kia thiên không mặc cho bay lượn, hóa thành một đạo kiếm quang ngang dọc tự do, tiêu giao thích ý. Sau một lúc lâu Trần Cẩn hóa thành một đạo kiếm quang rơi trên mặt đất, xuất hiện lần nữa ở trước mặt của Phương Tu, mà vô sinh kiếm là vây quanh nàng mà chuyển, khinh linh phiêu dở, phát ra từng trận tiếng kiếm reo. Phương Tu kích động nhìn Trần Cẩn, thật sự có thể. Phương Tu nhìn nàng từ trên xuống dưới, đã nhìn thấy giờ phút này hồn phách bên trong nở rộ ánh sáng cùng trước kia cũng không giống nhau, do bên trong ra ngoài tản ra pháp thuật linh quang, thật giống như những thứ kia pháp thuật phủ. Sắp nhập vào linh hồn của nàng bên trong, cùng nàng thành làm một thể, mà không là trước kia một dạng, xoay tròn tại vòng xoáy pháp lực bên trong. Ngươi bước chân vào cảnh giới tiếp theo. Trần Cẩn gật đầu một cái, thu được khẳng định Phương Tu kích động không thôi, cái này tỏ vẻ hắn thể thật lâu luyện khí kỳ rốt cuộc xuất hiện đi thông phía dưới một cái con đường. Phương Tu theo tu chân liên minh trên người mấy người thần thông, còn có Tam Dương Quan Thanh Vân đạo nhân trận pháp cùng với trước tại Sơn Hải giới sáng tạo đạp gió thuật cho ra ý tưởng, rốt cuộc bị Trần Cẩn thực hiện đi ra. Đoạn thời gian trước Phương Tu giống như cùng thông qua pháp thuật phù dung hợp phương thức, đem pháp thuật dung hợp hồn phách trở thành một đạo bổn mạng cấm chế. Cái này cấm chế có nhiều loại pháp thuật sức mạnh, nắm giữ nhiều loại pháp thuật đặc tính, mà không giống là đơn độc pháp thuật phù. Nói chung có thể nhàm chán. Trọng yếu hơn chính là, còn có cùng thần thông một dạng thuấn phát đặc tính, theo tâm ý di chuyển trong nháy mắt lên đường. Cái này đang chiến đấu thời điểm, kém cái kia từng chút thời gian, chính là sinh tử khác biệt. Phương Tu nhận lấy Trần Cẩn vô sinh kiếm. Chỉ nhìn thấy bên trong vô sinh kiếm xuất hiện một cái một đạo phức tạp lập thể bữa chú, do lục đạo phủ tổ hợp mà thành, bao hàm ngự khí thuật, trảm phong thuật, thông tâm thuật, trấn nhiếp thuật vân vân nhiều tầng thuật pháp. Bản thân liền là bản mệnh pháp khí của Trần Cẩn, bên trong có Trần Cẩn một đạo chủ hồn, một kiếm sử dụng, chỉ cần pháp lực chống đỡ, có thể ngự kiếm ngàn giảm. Quá mức tới đến bước này, tự thân pháp lực cũng có thể chống đỡ tự thân phi hành, không còn là sử dụng khinh thân thuật. Thậm chí càng cao hơn một tầng đạp gió thuật bay tới bay lui tồn tại rồi, mà là chân chính phi hành. Cấm chế xuất hiện, là đi thông cái kế tiếp con đường cửa chính. Như thế xa hơn sau. Chính là trận pháp, một người tự thân liền mang theo có một tòa cỡ lớn trận pháp. Bất quá loại trận pháp này liền không giống cái loại này mấy cái phủ. Tụ tập với nhau, đơn sơ mê trận rồi. Cấm chế xuất hiện, không vẹn vẹn để cho Phương Tu nghĩ thông suốt thể thật lâu con đường, hơn nữa càng nghĩ tới tương lai rất xa. Bất quá trước mắt điểm linh lực không đủ, trước đột phá hiện tại giai đoạn nhắc lại sau đó đi. Không thể không nói, Tam Dương Quan Thanh Vân, Sơn Hải giới sinh linh, tu chân liên minh đều cho Phương Tu cung cấp trợ giúp không ít, bọn họ tích lũy lại tới đại lượng tu hành kiến thức cùng công pháp, mới để cho Phương Tu cùng Trần Cẩn có thể suy diễn ra cảnh giới tiếp theo. Cùng hắc sát cái này nháo đằng ra hỏa không giống nhau, Trần Cẩn là để cho người bất lo, nhẫn nhục chịu khó, điều này cũng làm cho Phương Tu cảm giác có chút ngượng ngùng. Trần Cẩn, ngươi lại giúp ta cái bận rộn. Muốn khen thưởng cái gì đều có thể cùng ta nói. Trần Cẩn đầu nhỏ nhìn chung quanh một cái, bộ máy thu âm kia, ta muốn đem nó lại cải tạo một cái. Sẽ không làm hư chứ? Phương Tu lập tức hỏi, dù sao bộ máy thu âm kia nhưng là bọn họ duy nhất theo một cái thế giới khác hấp thu kiến thức cùng bắt chước kinh nghiệm đồ, mặc dù không phải là lợi hại gì khí vật, nhưng là tầm quan trọng cũng không thấp. Trần Cẩn lắc đầu một cái, trói ở phía sau đơn đuôi ngựa cũng đi theo bày lên. Vậy được đi. Luyện khí thuật của ngươi, ta vẫn là tin được. Chương 105, tuyết rơi nhiều bí ẩn. Dưới ánh trăng biển mây, một đạo màu đen ánh sáng xẹt qua bầu trời. thân ảnh kia xuyên thấu thật dày giống như một ngọn núi tầng mây, sau đó theo một đầu khác thoát ra, ở trên trời chập trùng lên xuống, lôi ra ánh sáng trong đêm tối kéo ra một cái không quá rõ ràng đường vòng cung. Một trong số đó đường xuyên qua bầu trời, theo vi cảng thị bay đến tỉnh thành phụ cận, cuối cùng biến thành một bóng người hạ xuống trên tầng mây. Phương Tu liền như vậy nằm ở dày như dãy núi trên mây, giống như nằm ở một tòa ngọn núi lớn màu trắng giữa sườn núi, lấy vân làm giường, nhìn hướng trên bầu trời trăng sáng. Lúc này mới bay nhiều một hồi. Liền đốt nhiều pháp lực như vậy rồi hả? Phương Tu lần này cũng không có thánh giả chi giới, sơn thần đằng sức mạnh cũng không có bao trùm đến tỉnh thành bên này, hắn hoàn toàn là bằng vào pháp lực của mình đang phi hành. Thí nghiệm một cái chính mình mới vừa đột phá cảnh giới, nhưng là tiếp theo liền cảm thấy đau lòng. Tại thế giới hiện thật khiến cho sử dụng pháp thuật thật sự là một cái chuyện xa xỉ, không thể so với sơn hải giới có thể tự mình tuần hoàn khôi phục, nơi này mỗi sử dụng một chút, chính là đang cháy hồn phách chân linh. Đột phá luyện khí kỳ sau, trong hồn phách Phương Tu vòng xoáy pháp lực đã biến mất, pháp lực cùng trong đó phần lớn phụ đã hợp làm một thể, biến thành một đạo linh cấm, đã thay thế nguyên bản vòng xoáy pháp lực, tự thân liền có thể chuyển đổi ra pháp lực. Bác Âm luyện quỷ linh cấm, dung hợp Phương Tu ngưng pháp thuật, phệ hồn thuật, chiêu hồn thuật, linh quang thuật, ngự quỷ thuật, linh mục chú, chết vu chú bảy cái pháp thuật ở trong đó, đem nhiều một cái pháp thuật sức mạnh kết hợp bổ sung ở chung một chỗ, tạo thành một đạo cả công lẫn thủ, kiêm lùng bắt ngự quỷ vì một bộ linh cấm. Sức mạnh chủ yếu phân có mấy phương diện. Đệ nhất, có thể thả ra một đạo cấm chế linh quang, cắn nuốt trước mặt có sinh mạng linh hồn hết thể vật thể, nhưng là khoảng cách hơi ngắn, cũng có thể mang theo bao tự thân phi hành. Thứ hai, có thể thả ra một đạo vòng xoáy, hấp dẫn ngăn cản tổn thương. Thứ ba, có thể đem lực lượng cắn nuốt bồi dưỡng linh quỷ không có linh trí, có thể tầm xa thả ra, linh quỷ có trói buộc địch nhân, cắn nuốt địa phương huyết khí sức mạnh. Phương Tu ý tưởng chính là bộ này Bắc Âm luyện quỷ linh cấm, tu luyện tới cuối cùng, trong lúc giở tay nhấc chân vạn quỷ đều xuất hiện, mênh mông quần quận giống như địa ngục hàng lâm cắn nuốt hết thảy, một người chính là một nhánh vạn quỷ quân đoàn, bất quá trước mắt Phương Tu một cái linh quỷ còn không có bồi dưỡng ra tới, cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Hơn nữa bộ này Bắc Âm luyện quỷ linh cấm cũng chỉ là đạo thứ nhất mà thôi, Phương Tu tưởng tượng phía sau hẳn là suy diễn ra rất nhiều nói cùng nhau, tất cả linh cấm lẫn nhau bổ sung, lẫn nhau kết hợp với nhau, tạo thành một bộ đại trận, cùng tự thân hồn phách hoàn chỉnh dung hợp vào một chỗ, nhưng là đó chính là cảnh giới kế tiếp. Vậy cần Sơn Hải giới pháp thuật số lượng nhiều đến đủ để chống đỡ bộ này hệ thống tới rồi, trước mắt Sơn Hải giới tất cả pháp thuật chung vào một chỗ, cũng bất quá hơn trăm nói mà thôi, trong đó hơn nửa về năng lực mặt còn có lặp lại, chỉ có người tu hành nhiều. Dĩ nhiên là sẽ diễn sinh ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn loại pháp thuật tới. Hiện tại cảnh giới này nên gọi tên gì đây? Trúc cơ. Đổi một cái tên cũng không có ý nghĩa gì, liền dùng bình thường nhất trúc cơ rồi. Luyện khí vì luyện được pháp lực, trúc cơ cũng vừa tốt giống như chế tạo tiên đạo chi cơ, cùng ngưng luyện từng đạo cấm chế chế tạo cơ sở một dạng. Gió lạnh thổi qua, ở trên bầu trời ngây người hồi lâu Phương Tu, cũng cảm giác lạnh cả người. Được rồi, về sớm một chút đi. Cái này lớn trời lạnh bay trên trời quả thực không phải là chuyện thoải mái gì. Phương Tu đem sức mạnh của mình thí nghiệm xong rồi sau, lại tiếp lấy dọc theo bầu trời lần nữa bay trở về Vi Cảng Thị, đến trúc cơ bước này, hiện đại đô thị trừ một chút không thể tại trong đô thị sử dụng vũ khí trở ra, vũ khí thông thường sợ rằng đã đối với bọn họ không được tác dụng quá lớn rồi. Cẩn thận một chút, Phương Tu coi như rời đi hai tòa sơn thần đẳng cùng quy khư ở ngoài khu vực, cũng không có người có thể uy hiếp được hắn. Theo bầu trời rơi xuống, xuyên qua thưa thớt hoa tuyết, hóa thành một đạo ánh sáng yếu ớt xuyên qua một cánh cửa, Phương Tu lại lần nữa về tới nhà của mình. Phòng khách máy điều hòa không khí lò sưởi mở ra, đem ngoại giới ra rét hoàn toàn cách ly ra, Trần Cẩn nhìn Phương Tu trở về tới rồi. Hướng về phía Phương Tu gật đầu một cái liền tiếp lấy loay hoay nàng cái kia một nhóm tài liệu luyện khí, cơ bản đều là từ trên mạng thư đặt hàng, có đủ loại khối kim khí, kim loại viên, cũng có đủ loại vật liệu gỗ, ngọc thạch, nhựa cây, thậm chí ngay cả động vật xương, góc đều có. Cùng ban đầu cơ bản không nhìn Phương Tu trạng thái, chịu gật đầu một cái, đã là siêu phàm thoát tục tiến bộ. Mà Hắc Sát mới vừa tắm xong, ăn mặc quần cụt cùng một đôi đầu mèo dép liền đi ra, ngâm nga bài hát, túm bắp đùi cùng cái mông nhỏ liền đi ra, lướt qua ướt tách tách tóc liều mạng lên còn có nước liền nhảy tới trên ghế salon, mở TV liền nhìn lên gần nhất truyền một bộ buổi chiều ngăn hồ sơ ngược yêu tiên hiệp ngôn tình cố sự. Dĩ nhiên, người khác là nhìn nước mắt doanh trọng, nàng xem là cười lớn ha ha. Phương Tu về tới thư phòng của mình, giờ phút này Phương Tu thư phòng đã rậm rạp chẳng chịt chứa đầy đủ loại sách, trong đó có hơn nửa vẫn là Phương Tu cùng Trần Cẩn chép biên soạn đủ loại tu hành sách. Rõ ràng điểm hoàn tất sau, Phương Tu còn không có quan hệ rất tốt cái kế tiếp muốn làm chút gì, liền lấy ra vẫn không có động tĩnh kẻ chi phối thời không nhật ký lật xem một lượt. không nghĩ tới fan này nhìn, lại phát hiện phía trên có nội dung đổi mới. Mà thời gian, chính là Phương Tu tiến vào Sơn Hải giới đoạn thời gian đó, mà Phương Tu khi đó căn bản cũng không có nhận ra được. Thời không thu dụng lệnh. Vật phẩm, Hải thần bác ngươi lấn na khế ước hẹn. Xuyên qua thời không nguyên điểm, ba số 258 thời không. Đặc tính, nguyên do Hải thần bác ngươi lấn na cùng thần tử, thánh đồ ký kết khế ước sau, trực tiếp nắm giữ bộ phận lực lượng của Hải thần, cùng thần linh độ phù hợp càng cao, lấy được sức mạnh càng cường đại, thần tử cùng thánh đồ thậm chí có thể trực tiếp triệu hoán chân thần hàng lâm. Phương Tu đi xuống kéo, liền thấy liên quan với vật thu dụng phẩm chi tiết. Thánh đồ rồ sệt tại thần trong chiến đấu tử trận, cuốn vào không gian loạn lưu trong lĩnh vực, hài cốt tại không gian loạn lưu lĩnh vực dù đã mấy trăm năm, rơi xuống vào bản thời không, kể cả mang theo thần vật Hải thần tổn lần na khế ước cũng cùng rơi vào bản thời không. Phương Tu đẩy ra cửa sổ, nhìn về phía bầu trời bên ngoài, chỉ nhìn thấy tuyết như cũ xuống không ngừng, tuyết này đã xuống hơn nửa tháng, vẫn không có bất kỳ dừng ý tứ. Mà vì cảng thị trong quá khứ trong mấy thập niên liền hãn hưu tuyết rơi xuống, một lần duy nhất vẫn là 2 năm trước hạ xuống một trận tiểu tuyết. Tháng 12 liền bắt đầu tuyết lớn đầy trời, liên miên bất tuyệt loại này dị tướng, là tuyệt đối không bình thường. Phương Tu trước còn không có phát hiện, giờ phút này thoáng cái phản ứng lại, nguyên lai hết thể các thứ này đều cùng thời không sự kiện có liên quan, mặc dù không biết cái này nhiệt độ chợt giảm xuống cùng tuyết rơi nhiều là cái gì tạo thành. Nhưng là muốn tới cùng cái đó thánh đồ rổ sệt hài cốt cùng hải thần bác ngươi lần na khế ước không thoát được quan hệ. Xem ra sau này phải thời thời khắc khắc chú ý kẻ chi phối thời không nhật ký rồi, phía trên này ra điểm vấn đề gì cũng đều là vấn đề lớn, một cái không chú ý có thể sẽ tạo thành không cách nào vãn hồi tai họa. Phương Tu đem kẻ chi phối thời không nhật ký lần nữa cắm trở về túi quần, sau đó phủ thêm màu nâu âu khoản quần áo mùa đông, mới vừa mới trở về chính hắn, chuẩn bị lại suốt đêm ra đi một chuyến. Đã muộn lâu như vậy rồi, khẳng định không thể lại trễ rồi, phải mau sớm giải quyết. Chương 106, Hải thần khế ước. Cái này một mảnh trên biển khơi tuyết lớn đầy trời, nơi này nằm ở gần biển, khoảng cách đại lục vì cảng thị cũng không tính xa. Trong bầu trời hoa tuyết thật giống như lông ngông rơi xuống, không khí lạnh để cho thở ra khí trong nháy mắt kết làm băng tinh xương trắng, so sánh với vì cảng thị, trên biển nhiệt độ thấp dọa người. Phương Tu dẫm ở trên mặt biển đi trước, đến mỗi một chỗ dừng lại. Có phát hiện không bất kỳ đầu mối nào sau, lập tức hóa thành một đạo hắc quang biến mất ở trong không khí, đi một cái địa điểm kế tiếp. Căn cứ tọa độ, khi đó vết nứt không gian liền xuất hiện tại cái này một vùng biển, bộ kia thánh đồ thi thể và hải thần bác ngươi lần na khế ước liền rơi vào khu vực này, bất quá thời gian lâu như vậy đi qua, đến tột cùng theo hải lưu phiêu đi nơi nào liền khó nói chắc rồi. Không đúng. Nếu như nói trận này tuyết rơi nhiều cùng cỗ thi thể kia cùng hải thần bác ngươi lần na khế ước có liên quan, như thế. Phương Tu ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời, trong mắt một vệt màu bạc thoáng qua, con mắt đồng hồ xuyên thấu bầu trời, lập tức chú ý tới rất xa bên trên bầu trời, một vệt vừa dày vừa nặng tầng mây. Giống như một cái to lớn vòng tròn đồng tâm đang xoay tròn, là tức giống thay đổi hạch tâm, lấy làm trung tâm thiên tượng kịch liệt thay đổi, lực lượng khổng lồ không chút kiêng kỵ từ trong đó tản mắt ra. Kinh khủng hơn không phải là cổ lực lượng kia, thánh đồ sức mạnh cường đại đi nữa, có thể ảnh hưởng đến chu vi mấy ngàn mét cũng đã đến cực hạn. Đó đã là cường đại nhất bán thần tín đồ mới có thể làm được sự tình rồi, nhưng là giờ phút này lực lượng này, đã bao trùm đến lớn cái hải vực cùng mấy thành phố. Đó là một loại thuộc về thần linh sức mạnh quy tắc ở bên trong bầu trời ảnh hưởng hết thảy, thánh đồ đáng sợ nhất không phải là hắn sức mạnh của bản thân, mà là có thể mượn dùng sức mạnh của thần linh. Phương Tu nhảy một cái xông vào chân trời, hóa thành một đạo hắc quang chui vào tầng mây. Đùng. Phương Tu thoáng cái bị xếp hàng ép ra ngoài. Chỉ nhìn thấy mãnh liệt phong bạo vòng xoáy vây quanh thiên không xoay tròn, vô cùng vô tận tảng băng như dao ở trong đó xoay tròn. Mà tại phong bạo chỗ cốt lõi, Phương Tu loáng thoáng thấy được một cỗ thi thể lơ lửng trên đó, uy áp kinh khủng theo trong cơ thể tản mắt ra, chèn ép Phương Tu không dám đến gần. Một cái chết thánh đồ cũng kinh khủng như vậy. Như thế thần vậy là cái gì dạng tồn tại? Phương Tu cảm nhận được cái kia thánh đồ sức mạnh, trước còn vì chính mình nắm giữ sức mạnh mà đắc chí hắn, giờ phút này rốt cuộc minh bạch. Chính mình ở đó chút ít được xưng vì sự tồn tại của thần trước mặt, cũng bất quá là một con run rế. Bất quá thi thể kia sức mạnh chỉ cần là không tự chủ đang tỏa ra phun trào, diện tích che phủ tích rộng lớn vô cùng, cũng không có cố ý nhằm vào ai, cho nên Phương Tu nhìn một cái, cũng không kém có chủ ý. Phương Tu xoay mình rời khỏi, tại bầu trời xa xăm nhìn xuống đi xuống, đã nhìn thấy mảnh này tầng mây đang hướng về vi cảng thị di chuyển mà đi. Theo nó đến gần, vi cảng thị nhiệt độ đang nhanh chóng hạ xuống. Tuyết rơi nhiều từng chút hàng lâm, bao phủ vi cảng thị. Phương Tu từ trong bầu trời, nằm ở phong bạo chi nhãn bầu trời nhìn xuống phía dưới. Hắn thấy được bộ kia tỏa ra thần quang thi thể, là một bộ dị tộc thi thể, lồng ngực của hắn mở ra một cái to lớn động, toàn bộ thân thể có nửa bên đều xé, quan trọng nhất là hắn đích thực linh mất đi, bằng không loại thương thế này sợ rằng còn chưa đủ để lấy để cho cường đại như vậy tồn tại chết đi. Nửa người trên là nhân loại xua đuổi, nhưng là nửa người dưới chính là một đầu dài lớn lên đuôi rắn, cái đuôi bên trên có vòng bạc trang sức, trên người mặc là áo giáp màu bạc, bất luận vốn là cái gì ma hóa chất liệu chế thành, giờ phút này đã mục nát không còn hình dáng, linh quang hoàn toàn không có, siêu phàm sức mạnh tan hết. Tướng mạo tuấn mỹ tiết lộ ra tinh thần mị hoặc năng lực, lẳng lặng nằm ở trên trời băng tuyết phong bạo trung ương nhắm mắt ngủ say, một đầu trắng tuyển sáng long lanh tóc dài đi theo bạo phong cuồn múa, nằm ở phong bạo trung ương, phảng phất giống như là phong bạo chúa tể, băng tuyết người điều khiển, khống chế hết thể thiên tượng chủ nhân. Xem như vậy, cái này dị thế giới hải thần rất có thể cũng không phải là người. Làm đến được sơn thần đằng trong phạm vi ảnh hưởng, đã nhìn thấy không gian xuất hiện một tia rung động, một cánh lớn khắc thường hoa lệ cửa vào mở ra, đem trước mặt cái này cuốn sạch không ngừng tảng băng, kể cả cái kia thân người đuôi rắn thánh đồ thi hải cho nuốt vào. Phương Tu cũng cùng nhảy vào trong, cửa chính khép lại, đã nhìn thấy trong bầu trời cái kia ngưng kết ở chung với nhau dị tướng tầng mây trong nháy mắt tàn đi, liền trong vi cảng thị lông ngỗng tuyết rơi nhiều cũng dần dần nhỏ đi, không tới rạng sáng, tuyết liền ngừng. Phương Tu đứng ở sơn hải giới trong bầu trời, nhìn lấy cái kia thánh đồ chi thi trôi lơ lửng ở tự thân trước mặt, cổ thi thể này cùng cái con kia côn một dạng, đồng dạng là có thần thoại sinh mạng đặc tính. Phương Tu con mắt đồng hồ quét qua trên người, lại lập tức nhíu mày. Phương Tu mặc dù tìm được này là rơi xuống vào tự thân thế giới thánh đồ chi thi, nhưng là lại không có tìm được mấu chốt nhất một số vật gì đó, cũng chính là thời không thu dụng lệnh nhắc tới hải thần bác ngươi lần na khế ước, so sánh với cổ thi thể này, bộ kia thần linh khế ước mới là nhất thứ then chốt. Không đúng. Hải thần khế ước đây. Đệt. Sẽ không rơi vào đại dương đi, cái này tìm ra được thì phiền toái. Phương Tu quét qua này là thánh đồ chi thi, mặc dù sức mạnh to lớn, nhưng là sức mạnh của bản thân hệ thống không cho với cái thế giới này, rơi xuống cái thế giới này bất quá hơn 10 ngày, sức mạnh liền bắt đầu điên cuồng tiêu tan cùng tan vỡ, đây cũng chính là tạo thành bên ngoài dị tướng nguyên nhân. Phương Tu suy nghĩ một chút, lập tức nghĩ tới xử lý như thế nào này là thánh đồ chi thi phương pháp, vây tay, đã nhìn thấy này là thân người đuôi rắn thi thể theo trên đám mây rơi xuống. Thi thể tản ra uy áp kinh khủng, rơi vào sơn hải giới Đông Châu chỗ sâu. Phương Tu cầm lên sinh tử bộ, lên trên thêm một bút. 16. Dơ giấy bẩn thỉu trong tầng hầm ngầm rác rưởi thành đống, tản ra để cho người nôn mửa mùi vị. Một cái xương gầy như que tuổi thanh niên, hốc mắt sâu vùi lấp, cả người kịch liệt run rẩy, giống như viền ma túy phát tác. Ngồi chồm hổm trên mặt đất, cầm lấy một cây đao, cả người lay động cái rỗ một dạng, ánh mắt vô cùng hoảng sợ nhìn trên mặt đất một bộ sách cổ. Đó là một bộ không biết lấy cái gì ra chế thành sách cổ, màu vàng kim sách cổ tản ra từng trận huy hoàng, phía trên vẽ màu bạc thần văn. Lạp lạp lạp. A. Lạp 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 a. Hoa lạp 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 á. Lặng lặng nghe, còn phảng phất có thể nghe được nữ nhân đang ca hát, còn có. Biển khơi thủy triều lên xuống âm thanh. Hắn bính kính hết thể muốn rời đi hai mắt của mình, nhưng là lại làm sao cũng không rời ra, thậm chí hắn liền nhắm mắt lại đều không làm được. Hắn đã quỳ ngồi ở chỗ này 3 ngày 3 đêm. Lúc mới bắt đầu hắn tại kháng cự, nhưng là sau đó hắn càng ngày càng chìm đắm thanh âm kia. Cái kia xuất xứ từ biển sâu thủy triều lên xuống thần để cho hắn thật giống như về tới mẹ ôm ấp hoài bão, tiếng hát của nữ nhân kia để cho hắn không cách nào tự kiềm chế. Tại quyển trục sau lưng có thể nhìn thấy một cái màu vàng kim mắt rắn, nhìn kỹ con rắn kia đồng, phảng phất có thể nhìn thấy biển khơi ở trong đó dạo dực. Hắn rốt cuộc cầm lên đao, rạch ra bàn tay của mình, run run tại trên quyển trục viết lên tên của mình. Dòng máu chảy, huyết thủ phảng phất xuyên thấu cái kia sách cổ, cùng một cái thế giới khác tồn tại kết nối lên, ánh sáng nổ tung. Vô cùng vô tận phù văn từ trong đó chạy ra, chiếu sáng toàn bộ phòng ngầm dưới đất, bao bọc hướng hắn. Hắn vơi trong quang hoa, loáng thoáng trong lúc đó, thấy được một chỗ nằm ở biển khơi chỗ sâu quốc gia, vô cùng vô tận dị tộc tại hương cái kia nhân vật vĩ đại lễ bái cầu nguyện, hát tụng tăng ca, ca tụng vĩ đại. Một ngôi đàng hoàng ở thần điện chỗ sâu thần linh mở mắt nhìn về phía hắn, chỉ thấy đường danh, cũng đủ để cho người điên cuồng, nhìn thẳng phảng phất chính là một loại tội ác cùng khinh nhẫn. Nhưng còn không chờ hắn thấy rõ thần linh kia tướng mạo, hình ảnh kia liền ầm một cái bể tan cảnh, thật giống như có nhân vật bí ẩn hoặc là lực lượng kinh khủng cắt đứt hắn cùng cái kia thần minh liên lạc, cũng hoặc là quy tắc tại bài xích cái kia từ bên ngoài đến thần minh sức mạnh. Chương 107, cùng thần ký kết khế ước người. Vi cảng thị ản thần khu. Một cái ăn mặc đơn bạc leo núi áo khoác thanh niên xuyên qua chật chội đường phố, theo trạm xe lửa trong đi ra dân đi làm đứng đầy đèn xanh đèn đỏ chỗ góc cua, tuyết ngừng rồi, nhưng là hóa tuyết khí trời lại có vẻ càng thêm rét lạnh. Qua lại người đi đường có thể nhìn thấy đem chính mình trải qua chặt chẽ, nhưng là thói quen Nam Phương ấm áp khí trời mọi người, tại loại này cực lạnh bên dưới như cũ cảm giác không cách nào chống cự. Lạnh quá! Lạnh quá! Ta là ai? Ta là xương lạnh chi đồ. Trông coi thai nạn thánh đồ. Không đúng, xương lạnh chi đồ đã chết rồi, ta là Phùng Tiêu. Không đúng. Không đúng. Ta là... Thanh niên một đường đi, đơn bạc áo khoác xuống là một cái bẩn thỉu màu trắng tơ sợi, phá động quần jean không che nổi lạnh lùng gió rét. Hắn vừa nhẹ nhàng kêu lên, dưới vành nón có thể nhìn thấy lạnh giá xương lạnh theo miệng hắn mũi thở ra, một đường đi qua, nhìn thấy quòng lưng eo, giống như một cái vùng vây dây chết bệnh nhân. Thật tốt lạnh a. Hắn đứng ở nhà trọc trời bên dưới, hoa lệ đô thị cùng nhanh tiết tấu sinh hoạt, hết thể cùng hắn lộ ra như thế hoàn toàn xa lạ. Vào lúc này đèn xanh sáng lên, hắn theo đám người xuyên băng qua đường. Một cái ôm lấy cặp táp người trung gian vội vã xông qua, sơ ý một chút chứa ở trên người thanh niên suy yếu đến giống như một ông già, nhẹ nhàng đụng một cái liền lật ngã xuống trên đường cái. Ngượng ngùng. Ngượng ngùng. Ta có việc gấp, cho nên tương đối. Trung niên dân đi làm vội vội vàng vàng kéo thanh niên, bất quá chờ đến đưa hắn kéo lên, mũ trùng lật, trung niên dân đi làm rốt cuộc thấy được mặt của thanh niên, trong phút chốc đã nhìn thấy trung niên dân đi làm phát ra một tiếng hoảng sợ rít gào. Thoáng cái sợ hãi đến run chân tê liệt ngã xuống đất, liên tiếp lui về phía sau chỉ hướng người thanh niên kia. A, ngươi, 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 quái vật A. Chỉ nhìn thấy cái kia trên mặt của thanh niên mọc đầy vảy, một đôi màu vàng kim mắt rắn lộ ra dã thú hung ác, giờ phút này quét về xung quanh, trên trời kèm theo kẻ săn mồi khí tức sợ đến xung quanh người đi đường phát ra sắc bén tiếng tê ơ. Trung niên nam chính mình cặp tắp cùng tán lạc đầy đất tài liệu đều bất kể, xoay mình liền chạy. Xung quanh người đi đường cũng dừng bước, cùng nhìn về phía đối phương. Yêu quái A. Một tên mới vừa tan học học sinh tiểu học sợ đến nhấc chân chạy. Đi mau. Đi mau. Đi theo cùng nhau băng qua đường nam nam nữ nữ trong nháy mắt hù dọa đến sắc mặt trắng bệch. Có quái vật. Bên trên đầu đường nam nữ già trẻ liên tiếp lui về phía sau, đồng thời giải tán lập tức, điên cuồng thoát đi chung quanh đối phương. Động tĩnh này lập tức kích thích phụ cận chú ý của mọi người. Liền hai bên đường cái người đi đường đều nhìn về đứng ở chính giữa đường xe chạy thanh niên. Tất cả mọi người đều phát hiện, tại đám người dày đặc trong thành phố náo nhiệt, xuất hiện một con quái vật. Đó là vật gì? Người. Quái vật. Có thấy không, trên mặt có lân, ngươi nhìn ánh mắt kia. Quá thấm người rồi. Đây là yêu quái A. Xe cộ bên trong chủ xe cũng từng cái thò đầu ra, kinh ngạc đến ngây người nhìn lấy người kia, tên kia nhìn qua trừ bề ngoài giống người trở ra, trên người mọc đầy vảy. Đưa tay ra khắp nơi quơ múa, bàn tay ra thịt vảy dày đặc, nói là tay, nhìn qua càng giống như là một cái tràn đầy nếp nhăn móng nhọn. Khúc 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 khúc. Thanh niên thật giống như đã mất đi tất cả thần trí sững sờ nhìn lấy bốn phía, nhưng là thân thể lại ho kịch liệt lên, chỉ nhìn thấy thở dốc bên dưới, thành phiến xương trắng theo miệng mũi thở ra, thậm chí từng mảnh băng cặn bã theo trong miệng ho ra, rơi xuống đất phát ra tiếng vang lanh lảnh. Từ từ quòng lưng tiến tới, nện bước thật giống như già nua không chịu nổi nhịp bước. Một đường chỗ đi qua tất cả mọi người đều dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy hắn, địa phương hắn đi qua mọi người rối rít lui về phía sau. Hắn xuyên băng qua đường, liền đã đứng ở một tòa cao ốc trước, nhìn thấy chung quanh người toàn bộ giải tán, hơn trăm người làm thành một vòng tròn lớn hoảng sợ nhìn lấy hắn, nhìn lấy quái vật kia mặt. Mà bên trên đường phố càng xa xa, rậm rạp chẳng chịt người lưu trú dừng bước, nhìn về phía nơi này. Đứng ở lớn hạ muôn miệng, trong cao ốc đích thực người đều không dám ra ngoài rồi, cao ốc thượng tầng văn phòng nội nhân viên cũng từng cái dán vào cửa sổ sắt đất nhìn xuống phía dưới, lộ ra thành phiến đầu, bên trong cao ốc tầng thứ nhất mấy tên nhân viên an ninh cũng vào ra, nắm lấy gậy cảnh sát nhìn chòng chọc vào hắn. Đờ đã nghiêng đầu qua, chuẩn bị rời đi, chỉ nhìn thấy sau lưng một bảo vệ đột nhiên di chuyển, một cái bắt trực tiếp đem đè ở trên mặt đất. Cho ta thành thật một chút. Người tới đè lại hắn, cầm sợi dây đem hắn trói, vội vàng báo cảnh sát ra. Mà thanh niên không chút nào chống cự, chẳng qua là đầu giống như máy móc chậm rãi nghiêng đầu lại. Màu vàng kim mắt rắn theo dõi hắn, thời khắc này nhìn thẳng cặp kia tràn đầy hoa văn quái dị chi đồng, mọi người không khỏi lên run một cái. Hí. Hắn phát ra một tiếng quỷ dị tiếng kêu, nghe vào giống như là loài rắn hí, nhưng có càng giống như là, chết. Không thuộc người trong ánh mắt lộ ra hơi lạnh thấu xương, đã nhìn thấy tên kia bảo an đè xuống trên tay của hắn trong nháy mắt kết ra xương trắng, băng xương dọc theo da thịt một đường đi lên trên. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Tên kia bảo an phát ra hoảng sợ âm thanh, lại phát hiện thân thể của mình đều không thể di chuyển, hắn muốn rút về tay của mình, phát hiện cái tay kia đã không thuộc về mình. Cứu ta! Cứu ta! Trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía xung quanh, kêu đau kêu to, tuyệt vọng tiếng giống, mà xung quanh tất cả mọi người đều liên tục lùi bước, chỉ có hắn vài tên đồng nghiệp vọt tới muốn kéo trở về hắn. dừng tay. Ngươi dừng tay cho ta. Một bảo vệ cầm trong tay điện côn nhanh chóng vào tới. Ngươi đang làm gì? Một tên khác nhanh chóng tiến lên muốn kéo trở về đồng nghiệp của mình. Nhưng là đã không còn kịp rồi, băng xương một đường mà lên, đã nhìn thấy ra cùng thân thể đã mất đi hết thể sinh mệnh lực, trong nháy mắt tên kia bảo an trong nháy mắt bị đông thành một pho tượng đá, nhưng theo sau thanh niên chống đất bản từng chút đứng lên, tượng đá té xuống đất, ngã thành một mảnh cặn bã, rét lạnh kia thật giống như thấm ướt vào xương thủy, để cho thi thể giòn giống như một khối thủy tinh. Tán lạc băng thi mang theo máu tươi kết tinh, đùng một cái rơi xuống đầy đất. Cái này kinh hãi mà chán ghét một màn, để cho quần chúng vây xem cũng không dám ngừng bước. Không ít người trực tiếp nằm trên đất nôn mửa, thành đoàn người thét lên thoát đi khu vực này, một chút rồi rít hướng về trong cao ốc chui vào, mặt khác một chút dọc theo đường phố chạy trốn. Người quái vật này. Lao tử. A, ta muốn làm thịt ngươi. Hai gã bảo an tiến lên, cực kỳ tức giận cơ lên gậy cảnh sát liền hướng về đối phương đập tới. Mà động làm mới vừa làm được một nửa, đã nhìn thấy trên mặt đất xương trắng bao trùm, chỗ đi qua hết thảy đều bị đóng băng, hai gã bảo an cũng theo đó bị đông thành hai pho tượng đá. Duy trì bọn họ sau cùng tư thế, giống như một bộ giống như tượng nặn lưu ngay tại chỗ. Giết người.